Chương 252, Thông Thiên Kinh Hãi, lại đến U Minh Cốc. Chương 252, Thông Thiên Kinh Hãi, lại đến U Minh Cốc. Đang lúc Khổng Tuyên suy tư lúc, hư không đột nhiên nứt ra một đạo khe hở, Thông Thiên giáo chủ thanh âm từ nguyên thần trong vang lên, "Khổng Tuyên, mau trở về Kim Ngao đạo." Chu Tiên kiếm khí duệ ý đâm vào Khổng Tuyên mi tâm hơi đau, hắn trong nháy mắt hiểu ra. Sư tôn nhất định cũng nhận ra được dị thường. Vậy sắc hồng quang hoa phá trường không, Khổng Tuyên trong thời gian ngắn trở lại Kim Ngao đạo. Bích Du cung trước, Thông Thiên giáo chủ đứng chắc tay, Chu Tiên tứ kiếm trôi lơ lửng quanh thân, kiếm khí như bực sâu. Thấy Khổng Tuyên trở về, hắn trực tiếp cũng chỉ một chút, một đạo thanh quang không có vào Khổng Tuyên mi tâm. Ngươi nhìn. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần trầm xuống, trước mắt hiện ra một bức tranh. Côn Lôn Sơn trong ngọc hư cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn bát bảo vân quang ngồi, đỉnh đầu cánh mây chìm nổi. Vậy mà, kia nguyên bản tinh khiết ngọc thanh thiên quang trong, hoàn toàn cuốn vòng quanh từng tia từng sợi khí đen. Càng đáng sợ hơn chính là, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với lần này hoàn toàn không biết, vẫn ở chỗ cũ hướng ngồi xuống 12 kim tiên tuyên giảng đại đạo. Hình ảnh chuyển một cái, Thủ Dương Sơn trong bát cảnh cùng, lão tử cầm trong tay thái cực đồ, âm dương cá xoay chậm chậm. Có ở đây không thái cực đồ nơi trọng yếu, giống vậy có một luồng khí đen giống như rắn độc chiếm cứ. Khổng Tuyên trong mắt hàn quang tăng gọn, lẩm bẩm nói, quả là thế. Ma khí đã ăn mòn hai vị sư bá pháp bảo. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, Chu Tiên tứ kiếm tranh tề, không chỉ đám bọn họ, vi sư mới vừa tự tra, phát hiện trong Chu Tiên kiếm trận cũng có một tia ma khí ẩn nút. Nghe nói thế, Khổng Tuyên chấn động trong lòng, liền Chu Tiên kiếm trận đều không thể may mắn thoát khỏi. Thông Thiên tay áo bảo vung lên, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân triển khai, chỉ thấy trận đồ ranh giới chỗ, một đạo nhỏ như sợi tóc khí đen đang lặng lẽ lan tràn. Thông Thiên thanh âm trầm thấp, giải thích nói, này ma khí cực kỳ ẩn nút, nếu không phải vi sư lấy Chu Tiên kiếm khí lật đi lật lại cọ rửa, căn bản khó có thể phát hiện. Nó không chỉ có thể che giấu linh bảo cảm nhận, sẽ còn tiềm di mặc hóa ảnh hưởng người nắm giữ tâm tính. Khổng Tuyên trong nháy mắt hiểu ra, khó trách Nguyên Thủy sư bá gần đây làm việc càng phát ra cực đoan, thậm chí không tiếp cùng Tây Phương giáo liên thủ. Thông Thiên ánh mắt như điện, quét về phía ngoài Tam thập Tam Thiên, chuyện này đã phi lượng kiếp chi tranh đơn giản như vậy, ma đạo tái hiện, hồng hoang e rằng có đại nạn. Khổng Tuyên trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói, sư tôn, đệ tử hoài nghi Tây Phương giáo cùng ma đạo sớm có cấu kết. A. Thông Thiên chân mày cau lại. Khổng Tuyên đem chiều ca thấy cặn kẽ nói tới, nhất là Ngọc Thanh Tiên quang cùng ma khí đồng lưu chuyện. Thông Thiên sau khi nghe xong, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân kịch liệt cuộn trào, hay cho tiếp dẫn chủ đề. Khó trách bọn họ dám nhiều lần gây vấn huyền môn, nguyên lai sau lưng có ma đạo chỗ dựa. Khổng Tuyên gật đầu, đáp lại nói, đệ tử suy đoán, ma tổ La Hầu dù vẫn lạc, nhưng này tàn niệm chưa tiêu. Tây Phương giáo mượn ma khí ám toán huyền môn, ý đồ ở lượng kiếp trong lưu lợi bất chính. Dù sao, lần trước xuất hiện cái đó thí thần thương mạnh vụn, liền cùng phương Tây có quan hệ. Muốn nói lần này cùng phương Tây không có sao, Khổng Tuyên thứ nhất cái không tin. Thông Thiên cười lạnh một tiếng, nếu như thế, liền để bọn họ biết, tiệt giáo không phải dễ chơi. Chu Tiên tứ kiếm phóng lên cao, kiếm khí xé toạc trời cao. Khổng Tuyên lại giơ tay lên ngăn lại, sư tôn chấm đã. Chuyện này dính líu rất rộng, cần từ từ tính toán. Trong mắt hắn ánh sáng bảy màu lưu chuyển, tiếp tục nói, ma khí có thể ăn mòn thánh nhân pháp bảo, nói rõ này bản nguyên cực kỳ cường đại. Tùy tiện ra tay, sợ đánh rắn độc cỏ. Nghe nói thế, Thông Thiên thu liễm kiếm khí, trầm giọng nói, ngươi có tính toán gì không? Khổng Tuyên khỏe miệng khẽ nhếch, lòng bàn tay hiện lên hỗn độn châu hư ảnh, đệ tử muốn mời sư tôn trấn giữ Kim Ngao đảo, tiếp tục lấy Chu Tiên kiếm khí tịnh hóa trận đồ. Về phần dò xét ma nguyên chuyện, sau lưng của hắn linh vũ hoàn toàn giãn ra, hỗn nguyên đại la kim tiên khí tức như vực sâu biển lớn, giao cho đệ tử là được. Nghe nói thế, Thông Thiên hơi sững sờ, bất quá Khổng Tuyên nói đúng, có hỗn độn châu che giấu thiên cơ, Khổng Tuyên xác thực so với mình càng thêm thích hợp. Bản thân trước mắt đem trong Chu Tiên kiếm trận ma khí mất đi trọng yếu nhất. Thông Thiên ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Khổng Tuyên sau lưng kia giãn ra hỗn độn linh vũ, mỗi một cây lông chim bên trên đạo văn cũng hàm chứa làm hắn rung động chấn động. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, Chu Tiên tứ kiếm ở sau lưng chìm nổi, nói, thiện, ngươi lại hành sự cẩn thận, nếu gặp biến cố, lập tức đưa tin. Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu, sau lưng linh vũ nhẹ chấn, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi, đệ tử hiểu. Dứt lời, hắn bước ra một bước, bóng dáng đạo hóa thành lưu quang biến mất tại Bích Du cung bên trong. Thông Thiên giáo chủ nhìn Khổng Tuyên rời đi phương hướng, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân không tiếng động của trào. Hắn giơ tay lên khẽ bước Chu Tiên trận đồ danh giới cái kia đạo nhỏ như sợi tóc khí đen, trong mắt kiếm ý như bực sâu, ma đạo. Cùng lúc đó, Khổng Tuyên cũng không thứ nhất thời gian tiến về phương Tây, mà là đi tới U Minh Cốc. Nơi này chính là năm đó Sibiu bị lây nhiễm địa phương, cũng là người thứ nhất thí thần thương mảnh vụn hiện thế địa phương. Trong cốc cương phong gào thét, không có một mảng cỏ. Trên mặt đất còn lưu lại năm đó đại chiến dấu vết. Sâu không thấy đáy khe, bị kiếm khí san bằng ngọn núi, cùng với những thứ kia cho dù trải qua vạn năm cũng chưa từng tiêu tán sát khí. Khổng Tuyên sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu ánh chiếu ra hắn ngưng trọng mặt mũi. Hắn rõ ràng nhớ, năm đó chính là ở chỗ này, bản thân lấy hỗn độn ánh sáng xoát diệt cái kia đạo La Hầu tàn niệm. Chính là chỗ này. Khổng Tuyên nhẹ giọng tự nói, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Hắn tâm niệm vừa động, hỗn độn châu từ mi tâm bay ra, rũ xuống từng đạo tối tăm mở mịt vầng sáng, đem không gian xung quanh hoàn toàn phong tỏa. Theo hỗn độn châu xoay tròn, trên cánh đồng hoang cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Thời gian phảng phất đảo lưu, năm đó trận kia kinh thiên đại chiến hư ảnh ở Khổng Tuyên trước mắt tái hiện. Sibiu cầm trong tay hổ phách đao, quanh thân ma khí quẩn quanh, 81 minh đệ kết thành đại trận. Hiên Viên kiếm chỉ trời cao, nhân tộc đại quân bày trận mà đợi. Đột nhiên, Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại. Ở hư ảnh góc, một đạo mấy không thể xét hắc quang thoáng qua, chính là khối kia thí thần thương mạnh vụ. Tìm được. Khổng Tuyên đầu ngón tay ngưng tụ một luồng hôn nguyên lực, nhẹ nhàng điểm ở hư ảnh trong hắc quang chỗ. Trong phút chốc, trên thực tế đồng hoang mặt đất nứt ra một đạo khe hở, một luồng tối đen như mực khí tức chậm rãi dâng lên. Hơi thở này mới vừa xuất hiện, không gian chung quanh liền kịch liệt và mèo. Cương phong hóa thành ác quỷ kêu khóc, mặt đất dỉ ra tanh hôi huyết thủy, liền ánh nắng đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Thật là mạnh ma tính. Khổng Tiên sau lưng linh vũ ứng kích mà động, bảy sắc đạo văn đồng thời sáng lên. Hắn cảm nhận được rõ ràng, cái này sợi ma khí so năm đó cái đó thí thần thương mạnh vụn mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần, có thể dẫn động thiên địa dị biến. Hỗn độn châu tự chủ vang dội, tiếng trung du dương, đem dày xéo ma khí tạm thời áp chế. Khổng Tiên nhân cơ hội đánh ra một đạo hỗn độn ánh sáng, mong muốn bắt cái này sợi ma khí tinh tế dò xét. Ngay tại lúc linh quang sắp tiếp xúc ma khí sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh! Ma khí đột nhiên nổ tung, hóa thành một trương dữ tợn quỷ diện, phát ra chói tai tiếng rít. Khổng Tiên, ngươi lại dám truy xét đến đây? Tiếng sóng chỗ đi qua, không gian từng khúc băng liệt. Khổng Tiên hơi biến sắc mặt, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, hôn nguyên đại la kim tiên khí tức ầm ầm bùng nổ, cứng rắn đem tiếng sóng chấn vỡ. Lại là ma tổ tàn niệm. Khổng Tiên trong mắt hàn quang tăng gọn, lòng bàn tay hỗn độn ánh sáng như nộ long vậy cuốn qua mà ra. Chương 253, tránh né khí bất chỗ, bị chuẩn đề hố thảm tiếp dẫn. Chương 253, tránh né khí bất chỗ, bị chuẩn đề hố thảm tiếp dẫn. Cái kia mặt quỷ lại quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên hóa thành vô số thật nhỏ tơ đen, chui vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Muốn chạy trốn? Khổng Tiên hừ lạnh một tiếng, hỗn độn châu quang mang đại thịnh. Tối tăm mở mịt vầng sáng như thiên la địa võng vậy triển khai, đem trong phạm vi bán kính 10,000 dặm không gian hoàn toàn phong tỏa. Vậy mà khiến Khổng Tiên kinh ngạc chính là, những thứ kia tơ đen có thể xuyên thấu hỗn độn châu phong tỏa, trong nháy mắt liền biến mất tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này, Khổng Tiên cau mày, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân sáng choang. Hắn rõ ràng cảm giác được, những thứ kia tơ đen cũng không phải là đơn giản ma khí, mà là hàm chứa nào đó tầng thứ cao hơn lực lượng. Nếu không, không thể nào đột phá phong tỏa. Dĩ nhiên, cũng có hỗn độn châu bản thân cũng không am hiểu phong tỏa có liên quan. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động. Một đạo sâu không thấy đáy cái khe ở Khổng Tiên dưới chân nứt ra, nồng nặc như thực chất ma khí giống như là núi lửa phun trào phóng lên cao. Không tốt. Khổng Tiên sau lưng linh vũ đột nhiên rung lên, thân hình cấp tốc đề cao. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong khe mơ hồ có thể thấy được một tòa huyết sắc tế đàn, đàn bên trên cắm nửa đoạn đen nhánh trường thương. Chính là thi thần thương một cái khác khối mảnh vụn. Càng đáng sợ hơn chính là, tế đàn trung quanh quỷ sát mấy chục đạo bóng dáng, thình lình đều là bị ma khí ăn mòn tu sĩ. Bọn họ quanh thân quấn vòng quanh đỏ thấm sát khí, mi tâm hiện lên quỷ dị ma văn, đang không ngừng đem tự thân máu tươi rót vào tế đàn. Thì ra là như vậy. Khổng Tiên trong nháy mắt hiểu ra. Khó trách ma khí có thể thẩm thấu thánh nhân pháp bảo. Nguyên lai Tây Phương giáo một mực tại âm thầm lấy người sống tế tự, tư dưỡng khối này thí thần thương mạnh vụ. Đang ở hắn chuẩn bị ra tay phá hủy tế đàn lúc, một đạo kim quang từ phương Tây phá không mà tới, trong thời gian ngắn hóa thành chuẩn đề đạo nhân hư ảnh. Khổng Tiên. Chuẩn đề hư ảnh mặt mũi và mèo, thất bảo diệu thụ bên trên vết rách lại làm lớn ra mấy phần, ngươi lại dám tìm tới đây. Khổng Tiên cười lạnh một tiếng. Chuẩn đề, ngươi Tây Phương giáo cấu kết ma đạo, lấy người sống tế tự, tội đáng chết vạn lần. Chuẩn đề nghe vậy, trong mắt kim diễm tăng vọt, cản rỡ. Ta Tây Phương giáo làm việc, cần gì phải hướng ngươi giải thích? Dứt lời, trong tay hắn thất bảo diệu thụ đột nhiên xuất hạng, muôn bản độ hóa kim quang như mưa xà chút xuống tới. Cùng lúc đó, trên tế đàn thí thần thương mảnh vụn kịch liệt rung động, một đạo tối đen như mực mũi thương phá không mà tới. Đối mặt thánh nhân hư ảnh cùng thí thần thương đồng thời giáp công, Khổng Tiên lại sừng sững bất động. Sau lưng của hắn linh vũ hoàn toàn giãn ra, bảy sắc đạo văn đan vào thành lưới, ở trước người tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy bình chướng. Ken, hỗn độn trung tự chủ vang dội, sóng âm như thực chất vậy quyết tán, đem độ hóa kim hoàng toàn bộ chấn vỡ. Mà cái kia đạo thí thần thương mang thì ở tiếp xúc được bảy sắc bình chướng trong nháy mắt, bị cứng rắn bắn ngược trở về, đem tế đàn đánh xuyên một cái lỗ thủng to. Cái gì? Chuẩn đề hư ảnh sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Khổng Tiên thực lực không ngờ khủng bố như vậy. Khổng Tiên nhân cơ hội ra tay, hỗn độn châu như sao băng vậy đánh tới hướng tế đàn. Tối tăm mở mịt bừng sáng chỗ đi qua, những thứ kia bị ma hóa tu sĩ như băng tuyết tan rã, trong nháy mắt liền hóa thành cho bay. Không. Chuẩn đề hư ảnh gần giọng két chói tai, mong muốn ngăn trở lại vì lúc đã chậm. Hỗn độn châu ầm ầm rơi vào trên tế đàn, đem khối kia thí thần thương mạnh vụn cứng rắn nghiền thành bụi phấn. Phúc. Tu Di Sơn chỗ sâu, Chuẩn đề đạo nhân buồn tôn đột nhiên phun ra một hớp kim huyết, thất bảo diệu thụ bên trên vết rách trong nháy mắt mở rộng, gần như phải đem cái này tiên tiên linh bảo chia ra làm hai. Khổng Tuyên. Chuẩn đề giống giận chấn động đến Tu Di Sơn kịch liệt đung đưa, trong núi tu hành phương Tây đệ tử rối rít hoảng sợ nâng đầu. Tiếp dẫn đạo nhân xếp bằng ở cựu phẩm tàn sen bên trên, thấy vậy thở dài một tiếng, sư đệ, sớm bảo ngươi không nên dùng ma đạo vận. Chuẩn đề hai mắt đỏ ngầu, bắt lại tiếp dẫn cả xa, bây giờ nói những thứ này để làm gì? Thí thần thương mảnh vụ bị hủy, ma tổ nhất định tức giận. Tiếp dẫn sắc mặt trắng bệnh, cựu phẩm tòa sen lại rơi xuống một, kế sách lúc này chỉ có. Hắn lời còn chưa dứt, trong động phủ đột nhiên gió âm mãnh liệt. Nguyên bản sáng ngời Phật lửa trong nháy mắt biến thành màu xanh lục, ánh chiếu ra trên vách tường chậm rãi hiện lên dữ tợn ma ảnh. Phế vật. Thanh âm khàn khàn giống như cựu u gió rét, chấn động đến tiếp dẫn chuẩn đề nguyên thần run rẩy dữ dội. Ma ảnh kia dần dần ngưng thật, hóa thành cả người khoác áo bào đen ống lão, trong mắt huyết quang phun ra nuốt vào. Chuẩn đề cả người phát run, bịch quỳ xuống đất, ma tổ thứ tội. Đệ tử không nghĩ tới Khổng Tiên sẽ tìm được nơi đó. Câm miệng. Ma tổ La Hầu tàn niệm một tiếng quát chói tai, khô gầy ngón tay đột nhiên cắm vào chuẩn đề mi tâm, bổ tọa ngủ đông mấy mươi ngàn nguyên hội đại kế, suýt nữa hủy ở các ngươi hai cái này phế vật trong tay. Chuẩn đề phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh thân Phật chỉ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống. Tiếp dẫn thấy vậy, vội vàng quỳ rạp dưới đất, ma tổ khai ân. ta hai người nguyện dâng lên toàn bộ tu vi, giúp ma tổ sống lại. La Hầu tàn niệm hừ lạnh một tiếng, rút về ngón tay. Chuẩn Đệ như bùn nát vậy tê liệt ngã xuống trên đất, khí tức vẻ bại tới cực điểm. La Hầu tàn niệm thanh âm lạnh lẽo, nói, nghe. Phong thần lượng kiếp đi qua, chính là bổn tọa trở lại hồng hoang thời cơ tốt nhất. Các ngươi lập tức lấy 3,000 tu sĩ máu tươi đổ vào dưới Tu Di Sơn thí thần thương chủ thể. Nghe nói nói thế, Tiếp Dẫn sắc mặt trắng bệnh, nhưng đạo tổ bên kia, Hồng Quân, La Hầu tàn niệm cười khẩy một tiếng, hắn giờ phút này đang toàn lực duy trì thiên đạo vận chuyển, không dành quan tâm chuyện khác. Nói, hắn giơ tay lên đánh ra một đạo hắc quang, không có vào Tiếp Dẫn mi tâm, đây là thao túng ma khí pháp môn, đủ để cho các ngươi lừa gạt được thiên đạo cảm nhận. Tiếp Dẫn cả người run một cái, trong mắt lóe lên một tia khí đen, ngay sau đó cung kính gật đầu, là. La Hầu tàn niệm hài lòng gật đầu một cái, thân hình dần dần nhạt đi, nhớ, nếu thất bại nữa. Thanh âm tiêu tán sát na, trong động phủ nhiệt độ chợt giảm xuống, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đạo bào bên trên hoàn toàn kết xuất một tầng mỏng manh đen sương. Chuẩn Đề dãy rủa bò dậy, thanh âm khàn khàn, sư minh, chúng ta thật muốn. Tiếp Dẫn ánh mắt âm trầm, cựu phẩm tòa sen không gió mà bay, sư đệ, ngươi cảm thấy chúng ta còn có lựa chọn sao? Nếu không tiêm nhiễm ma đạo, hai người bọn họ cũng được, thế nào cũng không đến nỗi rơi vào trình độ như vậy. Nhưng bây giờ đã cắt không ngừng. Không tuyên biết, còn lại thánh nhân biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn tự nhiên có thể đem chuyện này báo cho Hồng Quân đạo tổ, cũng có thể liên thủ trấn áp La Hầu tàn niệm. Nhưng mấu chốt, Chuẩn Đề người này đi lầm đường. Nếu Hồng Quân đạo tổ biết, Chuẩn Đề không chết cũng nếu bị vĩnh cửu trấn áp. Đến lúc đó bản thân lại nên làm như thế nào? Phương Tây lại nên làm như thế nào? Hai người bọn họ ưng thuận 48 đạo hành nguyện lại nên làm như thế nào? Ai? Cùng lúc đó, trong U Minh Cốc, Khổng Tiên thu hồi Hỗn Độn Châu, cao mày. Hắn mới vừa rõ ràng cảm giác được, ở thí thần thương mảnh vụn bị hủy sát na, có một cỗ làm người sợ hai chấn động từ phương Tây truyền tới. Tu Di Sơn phương hướng, Khổng Tiên tự lẩm bẩm, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân hơi tỏa sáng. Hắn tâm niệm vừa động, ba cái đạo thân đồng thời hiện thân, mỗi người hướng phương hướng khác nhau bay đi. Bổ tôn thì hóa thành bảy sắc hồng quang, chạy thẳng tới Tây Phương Tu Di Sơn mà đi. Chương 254, lão tử kinh hãi, đạo thân giúp đỡ diệt ma khí. Chương 254, lão tử kinh hãi, đạo thân giúp đỡ diệt ma khí Thủ Dương Sơn. Bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, Khổng Tiên đạo thứ nhất thân dáng lâm ở chỗ này. Chỗ ngồi này huyền môn thánh cảnh vẫn vậy tử khí quần quanh, bát cảnh cung ẩn ở mây tía chỗ sâu, đan sơn núi bên trên thanh tùng treo trong suốt giọt sương, phảng phất tuyên cổ chưa biến. Đạo thân đứng chắc tay, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra, hỗn nguyên đại la kim tiên khí tức như thủy triều tràn qua đỉnh núi. Thủ Dương Sơn đại trận hộ sơn ứng kích mà động, vô số tím bầm phủ văn trong hư không sáng tắt lấp lóe, lại bị hắn linh vũ bên trên rũ xuống ánh sáng bảy màu không tiếng động hóa giải. Khổng Tiên sư điện, lao tử thanh âm từ bát cảnh cung chỗ sâu truyền tới, trong bình tĩnh mang theo vài phần nghi ngờ. Thái cực kim tiểu xuyên qua biển mây, âm dương cá xoay chậm chậm giữa, hiện lộ ra ngồi ngay ngắn bổ đoàn bóng dáng. Phong thần bảng đã về thân công báo, lần này tới trước vì chuyện gì? Đạo thân đạp kim tiểu đi về phía trước, mỗi một bước đều làm mặt cầu dâng lên rung động. Hắn thấy rõ lao tử mi tâm cái kia đạo như ẩn như hiện khí đen, giờ phút này đang thái cực đổ dưới áp chế hơi rung động. Đạo thân chắp tay thi lễ, linh vũ bên trên âm dương đường vân sáng choang, nói: "Đại sư bá minh dám, đệ tử này tới là vì ma khí chuyện." Vừa dứt lời, trong bát cảnh cung tử khí đột nhiên đọc lại. Lao tử trong tay phất trần hơi dừng lại một chút, thái cực đổ bên trên âm dương cá đột nhiên dừng lại du động. Huyền Đô đang trước lò luyện đan phía lửa, nghe vậy trên tay run lên, lục đinh thần hỏa thiếu chút nữa mất khống chế. Lao tử ánh mắt như điện, quét qua đạo thân quanh thân, nghi ngờ nói: "Ma khí?" Sư điệt lời ấy bắt đầu nói từ đâu? Đạo thân không đáp, đầu ngón tay ngưng tụ một luồng hỗn độn ánh sáng, trong hư không buộc vòng quanh U Minh Cốc thấy cảnh tượng. Huyết sát tế đàn, thí thần thương mảnh vụn, bị ma hóa tu sĩ, cùng với cái kia đạo chuẩn đề hư ảnh, đều rõ ràng rành mạch. Đạo thân thanh âm lạnh dần, Tây Phương giáo lấy người sống tế tự tư dưỡng ma khí, càng đem ma khí ngụy trang thành hoàng đạo tử khí. Bây giờ hồng hoang chư vị thánh nhân linh bảo, sợ là đều đã bị ma khí xâm nhiễm. Thái cực đồ đột nhiên kịch liệt rung động, âm dương nhị khí như sôi thủy bàn cổ trào. Lão tử sắc mặt lần đầu kỳ biến, hắn thấy rõ đồ trong kia sợi khí đen đúng như độc xà lan tràn, đã chạm đến nòng cốt. Như thế nào như vậy? Lão tử tay háo bảo vung lên, trong bát cảnh cung toàn bộ cấm chế trong nháy mắt mở ra. Cựu truyền kim đan mùi thơm bị nào đó mục nát khí tức thay thế, liền lo luyện đan trong lục đinh thần hỏa cũng dính vào mấy phần xanh rêu. Đạo thân thấy vậy, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, bảy sắc đạo văn đan vào thành lưới, đem tiêu tán ma khí toàn bộ phong tỏa. Đại sư bá mời xem. Hỗn độn châu hư ảnh từ mi tâm bay ra, rũ xuống tối tăm mở mịt vầng sáng. Ở hỗn độn trung chiếu dọi xuống, lao tử nói bảo bên trên hoàn toàn hiện ra vô số nhỏ như sợi tóc hát tuyến, như cùng sống vật vậy ngọ ngậy. Thấy vậy một màn, Huyền Đô cả kinh thụt lùi ba bước, bắt quái lô ầm ầm ngã xuống đất. Sư tôn, lao tử yên lặng không nói, khô gầy ngón tay xẹt qua thái cực đồ. Theo một tiếng vang nhỏ, đồ trong âm dương cá cứng rắn bị đẩy ra, lộ ra nơi trọng yếu đoàn kia dây dừa khí đen. Nó giống như là có sinh mệnh kịch liệt dãy rủa, hoàn toàn phát ra chói hai tiếng rít. Hay cho Tây Phương giáo. Lao tử trong mắt hàn quang tăng vọt, đỉnh đầu đột nhiên hiện lên thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hư ảnh. Chỗ ngồi này ngày mốt công đức trí bảo chiếu xuống 10,000 đạo huyền hoàng khí, sắp tối khí tạm thời trấn áp. Đạo thân thừa dịp nói, đệ tử hoài nghi, ma tổ La Hầu tàn niệm chưa tiêu, đang mượn Tây Phương giáo tay quay đầu trở lại. Lao tử đột nhiên nâng đầu, ánh mắt như điện đâm về phía đạo thân, ngươi đã biết chuyện này, vì sao độc tới tìm ta? Nguyên thủy bên kia. Đạo thân trầm giọng nói xuất hiện ở chiều ca chỗ, Nguyên thủy sư Bá Ngọc Thành Tiên Quang đã bị ma khí độ sâu ăn mòn. Lại này làm việc càng phát ra quá khích, đệ tử sợ tùy tiện tiến về sẽ đánh cỏ kinh rắn. Thái cực đồ bên trên âm dương cá lần nữa khép lại, lão tử lâm vào trầm tư. Trong bát cảnh cung tử khí lưu chuyển, ánh chiếu ra hắn âm tình bất định mặt mũi. Hồi lâu, hắn đột nhiên chập ngón tay như kiếm, điểm ở Huyền Đô mi tâm. Đứng ngốc, còn không tỉnh lại. Một luồng khí đen bị cứng rắn rút ra, Huyền Đô nhất thời miệng phun máu tươi, trong mắt lại khôi phục thanh minh. Hắn hoảng sợ phát hiện, bản thân nguyên thần chỗ sâu lại cũng ẩn nút ma khí. Vi sư sớm nên phát hiện. Lão tử than nhẹ, cửu chuyển kim đan từ trong tay áo bay ra, không có vào Huyền Đô trong miệng. Cái này ma khí có thể che giấu linh giác, tiềm di mặc hóa thay đổi nhận biết. Đạo thân thấy vậy, sau lưng linh vũ nhẹ chấn, đại sư bá đã hiểu ra, không biết có tính toán gì không. Lão tử đột nhiên đứng dậy, thái cực đồ ở dưới chân mở ra hoàn toàn. Vị này từ trước đến giờ thanh tĩnh vô vi thánh nhân, giờ phút này trong mắt hoàn toàn giấy lên căm giận ngút trời, ma đạo dám tính toán huyền môn, quả thật không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, ngoài tam thập tam thiên đột nhiên chuyển tới hừ lạnh một tiếng. Toàn bộ bát cảnh cung kịch liệt rung động, lương trụ bên trên treo lơ lửng tử kim hổ lô đinh đương vang dội. Một đạo mơ hồ hư ảnh ở đám mây hiện ra, chính là đạo tổ Hồng Quân. Thái Thanh. Hồng Quân thanh âm như thiên đạo ầm vang, từng chữ cũng chấn động đến không gian vặn mèo, ma khí một chuyện, vi sư đã biết. Lão tử liền vội vàng hành lễ, lão sư minh giám, đệ tử. Không cần nhiều lời. Hồng Quân hư ảnh giơ tay lên cắt đứt, ánh mắt quét về phía Khổng Tuyên nói thân, Khổng Tuyên, ngươi đã chứng đạo hôn nguyên đại la, chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền xử trí. Đạo thân chấn động trong lòng, không nghĩ tới đạo tổ lại đột nhiên hiện thân. Hắn chỉnh trọng gật đầu, đệ tử nhất định đem hết toàn lực. Hồng Quân hư ảnh vừa nhìn về phía lão tử, ngươi lập tức tịnh hóa thái cực đồ, sau đó tiến về tu di sơn. Ma khí có thể ăn mòn thánh nhân pháp bảo, chuyện này không phải chuyện đùa. Dứt lời, hư ảnh dần dần nhạt đi, chỉ còn lại một đạo tử khí không có vào trong thái cực đồ. Kia sợi ngoan cố khí đen như tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt tan rã hơn phân nửa. Lão tử hít sâu một hơi, chuyển hướng đạo thân, sư điệt đã có đạo tổ pháp chỉ, bần đạo liền không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá, chỉ thấy hắn tay áo bào bung lên, bát cảnh cung chỗ sâu bay ra một quyển thẻ tre, cái này là nhất khí hóa tam thanh bí mật. Ngươi đã chém ra ba bộ đạo thân, có thể nhờ vào đó càng thượng tầng lầu. Nghe nói thế, đạo thân mừng lớn. Hắn biết rõ, bổ tôn tu luyện bất quá là lão tử lúc trước truyền thụ suy yếu bản nhất khí hóa tam thanh thuật. Bây giờ có thể được đến bản đầy đủ bí pháp, không chỉ có thể để cho ba bộ đạo thân thực lực đại tăng, càng có thể cùng bổ tôn tâm ý tương thông, phát huy ra mạnh hơn sức chiến đấu. Đa tạ đại sư bá ban cho pháp. Đạo thân trịnh trọng hành lễ, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi giãn ra, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi. Lão tử khẽ gật đầu, thái cực đồ ở lòng bàn tay xoay chậm chậm, phương pháp này là ta huyền môn bí mật bất truyền, hôm nay phá lệ trao tặng ngươi, nhìn ngươi rất là tìm hiểu. Đạo thân nhận lấy thẻ tre, chỉ cảm thấy nguyên thần run lên, vô số huyền ảo tin tức như thủy triều tràn vào. Trong phút chốc, hắn cảm nhận được rõ ràng cùng bổn tôn cùng cái khác đạo thân giữa liên hệ càng phát ra chặt chẽ, phảng phất bốn người vốn là một thể. Tốt huyền diệu pháp môn. Đạo thân trong mắt ánh sáng bùng nổ, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân sáng choang. Bất quá hắn bản thân liền là Khổng Tuyên đạo thân, tự nhiên không cách nào tu hành phương pháp này. Chỉ có đợi Khổng Tuyên bổn tôn tu tới mới có thể tăng cường đạo thân thực lực. Sau đó nói thân tay phải búng khẽ, một đạo hỗn độn ánh sáng như giải lụa xoát tại trên thái cực đồ. Tiếng oan cô khí đen như tuyết gặp liệt dương, lại bị cứng rắn tan rã một thành có thừa. Huyền Đô hít sâu một hơi, cái này ma khí liền sư tôn đều khó mà hoàn toàn thanh trừ. Thậm chí mới vừa rồi Hồng Quân đạo tổ cũng bất quá là tiêu diệt hơn phân nửa a, cái này hỗn độn ánh sáng vậy mà như thế mạnh. Cảm nhận như vậy, lão tử vớt râu mà cười, cái này là hôn nguyên lực huyền diệu, không tầm thường pháp lực có thể so với. Đạo thân lại khẽ cau mày, đáng tiếc đệ tử chỉ có bổn tôn 7 phần thực lực, nếu không một lần là được tịnh hóa nhiều hơn. Nghe nói thế, lão tử khoát tay, không sao, nhiều thi triển mấy lần chính là. Đạo thân không cần phải nhiều lời nữa, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, bảy sắc đạo văn đan vào thành lưới. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, hỗn độn ánh sáng như mưa sa chút xuống, liên tiếp xoát tại trên thái cực đồ. Xoát, xoát, xoát. Mỗi một lần hào quang lóe lên, trong thái cực đồ khí đen liền tan rã một phần. Bảy lần đi qua, kia nguyên bản dây dưa ở âm dương cá nơi trọng yếu ma khí đã tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn dư lại mấy sợi nhỏ như sợi tóc hấp tuyến còn đang ngoan cường chống cự. Lão tử trong mắt ánh sáng lóe lên, đột nhiên chập ngón tay như kiếm, một đạo thanh quang không có vào thái cực đồ, để cho bần đạo giúp ngươi một tay. Âm dương cá kịch liệt xoay tròn, huyền hoàng nhị khí như nộ long vậy xoắn giết còn sót lại ma khí. Đạo thân thấy vậy, lúc này lần nữa thi triển hỗn độn ánh sáng, đem cuối cùng kia mấy sợi hắc tuyến hoàn toàn nghiền nát. Thành. Huyền Đô vui vẻ nói. Thái cực đồ đột nhiên thanh quang đại thịnh, âm dương nhị khí thuần tịnh vô hạn, lại không chút xíu tạp chất. Đồ trong thế giới núi sông tái hiện, vạn vật hồi phục, tản mát ra làm người sợ hãi tiên thiên chí bảo bị áp. Lão tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, khô gầy mặt mũi hiện lên vẻ đề bài, nhờ có sư điệt tương trợ, nếu không này ma khí không biết còn phải khốn nhiễu bần đạo bao lâu. Đạo thân vội vàng nói, đại sư bá nói quá lời, cái này là đệ tử việc trong phận sự. Nhưng vào lúc này, đạo thân đột nhiên vẻ mặt động một cái, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Hắn rõ ràng cảm giác được, bổ tôn ở Tu Di Sơn hành động gặp phải ngăn trở. Lão tử như có biết, thế nhưng là Khổng Tuyên bên kia có biến. Đạo thân gật đầu, đáp lại nói, bổ tôn đã tiến về Tu Di Sơn. Lời còn chưa dứt, lão tử đã hiểu, chỉ thấy thái cực đồ ứng kích mà động, nếu như thế, bần đạo cái này liền tiến về trợ trận. Nói, hắn tay áo bào bung lên, bát cảnh cung cổng ầm ầm mở ra, Huyền Đô, ngươi ở lại giữ thủ Dương Sơn, tiếp tục tịnh hóa lò luyện đan trong ma khí còn sót lại. Huyền Đô chỉnh trọng gật đầu, đệ tử tuân lệnh. Đạo thân chắp tay thi lễ, đệ tử đi trước một bước. Bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, đạo thân trong thời gian ngắn biến mất tại trên thủ Dương Sơn. Lão tử cũng không chậm trễ, dưới chân Thái Cực Kim Tiểu dọc theo tới ngoài Tam Thập Tam Thiên, tiến về Tu Di Sơn. Chương 255, ảnh hưởng cực sâu nguyên thủy, Thông Thiên ra tay trấn áp. Chương 255, ảnh hưởng cực sâu nguyên thủy, Thông Thiên ra tay trấn áp. Côn Lôn Sơn ngoài ngọc hư cùng, biển mây sôi trào. Khổng Tiên đạo thứ hai thân đạp bảy sắc hồng quang giáng lâm đỉnh núi Côn Lôn, sau lưng hỗn độn linh vũ giáng ra, hỗn nguyên đại la kim tiên khí tức như thủy triều tràn qua dãy núi. Đại trận hộ sơn ứng kích mà phát, ngọc thanh tiên quang hóa thành muôn vàn kiếm khí xoắn giết mà tới, nhưng ở chạm đến linh vũ sát na như băng tuyết tan rã. Nguyên Thủy sư bá, đệ tử Khổng Tiên cầu kiến. Đạo thân thanh âm bình tĩnh, lại dường như sấm sét ở Côn Lôn Sơn mỗi một chỗ trong động phủ nổ vang. Đang bế quan 12 kim tiên rối rít thức tỉnh, quản thành tử trong tay phiên thiên ấn suýt nữa rời tay, ngọc đỉnh chân nhân loại này trầm ổn hạ người cũng mặt lộ hoảng sợ. Bọn họ cảm nhận được rõ ràng hỗn nguyên đại la uy áp. Càn rỡ. Trong ngọc hư cung đột nhiên bùng nổ một tiếng gầm lên, bàn cổ phiên hư ảnh tự tiến bên trong cửa quét ngang mà ra, hỗn độn kiếm khí xé toạc biển mây, thẳng chạm đạo thân mi tâm. Một kích này hàm nộ mà phát, liền không gian đều bị cắt ra đen nhánh vết rách. Đạo thân lại không tránh không né, sau lưng linh vũ bên trên màu vàng đường vân đột nhiên sáng lên, một luồng hỗn độn ánh sáng như tơ mỏng vậy xuất qua. Xuy. Hỗn độn kiếm khí cùng hỗn độn ánh sáng đụng nhau, lại như phí thang bắt tuyết vậy không tiếng động chôn bụi. Dư âm chỗ đi qua, đỉnh núi Côn Lôn ngàn năm tuyết động trong nháy mắt khí hóa, lộ ra phía dưới loang lổ vết đá. Đạo thân chắp tay, thanh âm vẫn vậy cung kính, trong con ngươi lại thoáng qua một tia linh ý, Nguyên Thủy sư bá, đệ tử này tới là vì giúp ngài tịnh hóa ma khí. Ngài nếu cố ý ra tay, sẽ chỉ làm ma khí ăn mòn sâu hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng dáng từ ngọc hư cùng chỗ sâu bước ra, đỉnh đầu cánh mây lan lộn, tam bảo ngọc như ý nở rộ chói mắt tiên quang. Nói năng vậy bạn, vậy mà nếu nhìn kỹ, sẽ gặp phát hiện tia cánh mây ranh giới quấn vòng quanh từng tia khí đen, giống như rắn độc đi lại. Càng đáng sợ hơn chính là, Nguyên Thủy hai mắt đỏ ngầu, mi tâm một đạo dữ tợn ma văn như ẩn như hiện, đâu còn có nửa phần thánh nhân thanh tịnh chi tướng. Quảng Thanh Tử đám người thấy vậy, chấn động trong lòng. Bọn họ đi theo Nguyên Thủy nhiều năm, chưa từng gặp qua sư tôn thất thố như vậy. Khoác lông meo góc hàng người, cũng xứng đạp ta cô luôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh, trong tay ngọc như ý đột nhiên đánh tới hướng hư không. Oanh! Trong thiên địa đột nhiên hiện lên một tòa bạch ngọc kim tiểu, cầu thân khắc ghi ngọc hư hai chữ, lại là Nguyên Thủy lấy thánh nhân quyền bính trực tiếp điều động côn lôn tổ mạch lực. Kim tiểu chỗ đi qua, địa thủy hỏa phong về lại hỗn độn, liền thời gian cũng vì đó ngưng trệ. Một kích này, đã ngầm thiên đạo sát phạt chân ý. Đạo thân con ngươi hơi co lại, hỗn độn châu hư ảnh từ mi tâm bay ra. Tối tăm mở mịt vầng sáng rũ xuống, ở trước người hóa thành một đạo bình chướng. Keng! Kim tiểu cùng hỗn độn châu đụng nhau, tiếng sóng như thực chất vậy quyết tán. Côn Lôn Sơn kịch liệt rung động, vô số cấm chế phủ văn băng liệt, 12 kim tiên bị dư âm hất bay ngàn dặm, quảng thành tử phiên tiên ấn càng là nứt ra một đạo tế ngân. Sư tôn, như thế nào đối Khổng Tiên đại sư minh hạ này sát thủ? Thái Ức chân nhân khỏe miệng chảy máu, khó có thể tin nhìn về phía chân trời. Dù sao tam thanh tình nghĩa ở nơi này, như thế nào đi nữa cũng không thể nào xuất thủ như thế a, bụi mù tàn đi, đạo thân vẫn vậy đứng ở tại chỗ, chẳng qua là linh vũ bên trên ngũ hành đường vân hơi lộ ra ảm đạm. Hắn đưa mắt nhìn Nguyên Thủy Mi tâm cái kia đạo càng phát ra rõ ràng ma văn, đột nhiên thở dài, sư bá, ngài đã bị ma khí ăn mòn thần trí, lại như vậy vận dụng thánh nhân lực, chỉ biết ra tốc ma hóa. Muốn chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi khủng, bàn cổ phiên bản thể từ khánh trong mây bay ra. Cái này tiên thiên chí bảo vừa mới hiện thế, cả tòa Côn Lôn Sơn linh khí tựa như trăm sông đổ về một biển vậy tụ đến, cờ trên mặt hỗn độn kiếm khí ngưng tụ như thật, hoàn toàn so lúc trước mạnh mẽ gấp 10 lần. Cảm nhận như vậy, đạo thân rốt cuộc biến sắc. Hắn dù có thể mượn hỗn độn châu hư ảnh ngăn cản thánh nhân công kích, nhưng Nguyên Thủy nếu không tiếp giá cao thúc dục bản cổ phiên, sợ rằng liền bổn tôn đích thân đến cũng khó mà toàn thân trở lui. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh quang từ Đông Hải phá không mà tới. Nhị huynh, dừng tay. Thông Thiên giáo chủ thanh âm như kiếm reo vậy vang dội Côn Lôn. Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh bắt ngang chân trời, cứng rắn chặn lại bản cổ phiên thế đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình hơi chậm lại, trong mắt xích mang hơi khởi, Thông Thiên, ngươi cũng phải ngăn ta. Thông Thiên đạp Chu Tiên trận đồ hiện thân, ánh mắt quét qua Nguyên Thủy mi tâm ma văn, trầm giọng nói, Nhị huynh, ngươi lại nội thị khánh mây. Nguyên Thủy nghe vậy, tiềm thức nhìn về phía đỉnh đầu khánh mây. Chỉ thấy nguyên bản tinh khiết ngọc thanh tiên quang trong, lại có vô số tơ đen như mạng nhện lan tràn, thậm chí đã ăn mòn đến bản cổ phiên cơ cán. Cái này, không thể nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn như bị sét đánh, thánh nhân thân thể hoàn toàn khẽ run. Hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, ngọc thanh tiên quang như là thác nước cọ rửa khánh mây. Thế nhưng chút tơ đen gặp quang tức tan, thoáng qua lại từ trong hư không xuống lại, phản phất cùng hắn nguyên thần đã sớm không phân khác biệt. Đạo thân nhân cơ hội tiến lên, hỗn độn châu rũ xuống tối tăm mở mịt vầng sáng, sư bá, ma khí đã cùng ngài nguyên thần giao dung, cưỡng ép vận dụng pháp lực chỉ biết hăng quá hóa dở. Đệ tử nguyện lấy hỗn nguyên lực tương trợ. Cùng ngay, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đột nhiên bùng lên, một trường vỗ hướng đạo thân ngài linh. Một trường này không có trương pháp gì, lại ngậm thánh nhân chi uy, lòng bàn tay khí đen quẩn quanh, lại là ma khí cắn trả triệu chứng. Xoát, ánh sáng bảy màu thoáng qua, đạo thân hiểm lại càng hiểm địa tránh. Sau lưng của hắn linh vũ hoàn toàn giãn ra, âm dương ngũ hành lực đan vào thành lưới, đem tiêu tán ma khí tạm thời phong tỏa. Thông Thiên giáo chủ thấy vậy, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời tranh tê, Nhị huynh, ngươi quả thật muốn rơi vào ma đạo. Ma đạo? Ha ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lại mang theo vài phần thê lương, nếu không phải ngươi tiệt giáo lần lượt hư tam lưu đồ, bổn tọa làm sao này? Nghe nói thế, Quảng Thành Tử la thất thanh, sư tôn. Thông Thiên trong mắt kiếm ý tăng vọt, lạnh lùng nói, hay cho tiếp dẫn chủ đề, lại dám như thế ám toán huyền môn thánh nhân. Đạo thân nhưng nhìn ra mấu chốt, trầm giọng nói, không đúng. Cái này ma khí đã cùng sư bá tâm huyết liên kết, nếu cưỡng ép lấy ra, sợ sẽ làm bị thương nguyên thần căn bản. Lời còn chưa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên hừ một tiếng, quanh thân bộc phát ra ngút trời hắc diễm. Kia ma khí lại cắn nuốt hắn thánh nhân lực. Sư tôn, 12 kim tiên nhất tể quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Thông Thiên nếu không chần chờ, Chu Tiên trận đồ mở ra hoàn toàn, Khổng Tuyên, giúp ta bảy kiếm trận. Đạo thân gật đầu, hỗn độn châu phóng lên cao. Tối tăm mở mịt vầng sáng cùng Chu Tiên kiếm khí giao dung, ở đỉnh núi Côn Lôn kết thành một tòa bao phủ 10,000 dặm tuyệt thế kiếm trận. Bốn đạo kiếm cửa đứng sững bốn phương, trung ương trận đồ xoay tròn, lại đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng ma khí cùng nhau trấn áp. Nhị huynh, đã tội. Thông Thiên chập ngón tay như kiếm, một đạo thanh quang không có vào Nguyên Thủy mi tâm. Chu Tiên kiếm khí như du long bậy theo kinh mạch công kích trực tiếp ngược ma khí, trô đi qua khi đen từng khúc băng liệt. A! Nguyên Thủy Thiên Tôn phát ra kêu thê lương thảm thiết, thánh huyết từ thất khiếu tràn ra. Kia ma khí điên cuồng giãy giụa, hoàn toàn huyễn hóa ra La Hầu hư ảnh, quát tầm lên, Hồng Quân lão nhi trấn áp bổn tọa bản năm, hôm nay liền muốn các ngươi huyền môn nợ máu trả bằng máu. Đạo thân thấy vậy, sau lưng linh vũ bên trên lửa chi đường vân đột nhiên sáng lên. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, một luồng hỗn độn ngọn lửa từ trong hỗn độn châu đưa tới, như linh xà vậy dây dưa tới ma khí. Luyện hỗn độn ngọn lửa cùng trong Chu Tiên kiếm khí ngoại giao công, ma khí bắt đầu run rẩy lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhân cơ hội ngưng tụ cuối cùng một tia thanh minh, ngọc thanh tiên quang như kiếm sắc vậy từ bên trong đâm ra. Phúc. Ma khí ầm ầm nổ tung, máu đen ở tại Chu Tiên trận đồ bên trên, hoàn toàn toát ra trận trận khói xanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn lảo đảo lui về phía sau, đỉnh đầu khánh mây đã ảm đạm như trong gió đến tàn. Đạo thân liền vội vàng tiến lên, hỗn độn châu rũ xuống bằng sáng ổn định này nguyên thần, sư bá, ma khí dù trừ, nhưng ăn mòn tâm mạch, cần bế quan tịnh hóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy yếu nâng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đạo thân. Hồi lâu, hắn khàn khàn nói, phong thần bản chuyện, là bổn tọa chấp niệm quá sâu. Chương 256, giúp nữ hoa diệt ma khí, tam thanh tiến về Tu Di Sơn. Chương 256, giúp nữ hoa diệt ma khí, tam thanh tiến về Tu Di Sơn. Thông Thiên thu hồi Chu Tiên kiếm trận, hừ lạnh nói, nhị huynh giờ đã hiểu, vì sao đạo tổ để cho Khổng Tuyên chấp trưởng chuyện này đi. Đang nói, chân trời đột nhiên truyền tới một tiếng đinh thai nhức óc cầm vang. Đám người nâng đầu, chỉ thấy Tu Di Sơn phương hướng tiếp vân lan lộn, một đạo bảy sắc hồng quang cùng đen nhánh ma khí dây dưa ngất trời. Bổn tôn gặp nạn. Đạo thân sắc mặt đại biến. Thông Thiên giáo chủ tay áo bảo vung lên, Chu Tiên tứ kiếm phá không mà đi, đi. Hai đạo hồng quang hoa phá trường không, chạy thẳng tới phương tây. Đỉnh núi Côn Lôn, chỉ còn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn độc lập tà dương trong, dưới chân là băng liệt ngọc hư cung cấp. Quảng Thanh Tử cẩn thận tiến lên, sư tôn, chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh băng thấu xương, truyền lệnh. 12 kim tiên lập tức xuống núi, tiêu diệt hồng hoang toàn bộ tây phương giáo cứ điểm. Hắn chậm rãi lao đi khỏe miệng máu đen, trong con ngươi sát ý như bực sâu, bổn tọa muốn Tu Di Sơn, chó gà không tha. Dứt lời, Nguyên Thủy cũng không kịp thương thế, sau đó hướng Tu Di Sơn mà đi. 33 tầng trời ngoài, Hoa Hoàng Cung. Hào quang 10,000 đạo, điềm lành rực rỡ. Ngũ thải thạch ở trước cửa cung tỏa ra và trời công đức chói lọi, mỗi một sợi cũng nặng như núi lớn. Khổng Tuyên đạo thứ ba thân đạp bảy sắc hồng quang giáng lâm ở đây, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra, hỗn nguyên đại la kim tiên khí tức như vực sâu biển lớn. Thánh sư tới chơi, vì chuyện gì? Nữ hoa thanh âm tự tiến bên trong truyền tới, như thanh tuyền lưu vàng, lại mang theo vài phần nghi ngờ. Cửa cung không tiếng động mở ra, tiên bộ mịt mờ trong mơ hồ có thể thấy được nàng ngồi ngay ngắn vân sàng bóng dáng, hồng tú cầu ở lòng bàn tay xoay chậm chậm. Về phần nữ hoa vì sao không làm khó dễ Khổng Tuyên? Dĩ nhiên là không dám. Vô luận là Khổng Tuyên trước đâm thủng chuẩn đề tính toán người vương, để cho bản thân thiếu chút nữa gánh vác ngút trời nhân quả chuyện, hay là Khổng Tuyên muốn là nhân tộc thánh sư, không hề so với mình cái này nhân tộc thánh mẫu địa vị thấp. Giống như lần trước vậy, nếu không phải mình tới hạ giới dò xét, Khổng Tuyên lúc ấy sợ rằng liền tức đoạt trong cơ thể mình nhân tộc khí vận. Bất quá làm cảm giác được Khổng Tuyên hôn nguyên đại la kim tiên tu vi sau, nữ hoa trên mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng nội tâm vẫn kinh hãi. Đạo thân chắp tay thi lễ, linh vũ bên trên âm dương đường vân hơi tỏa sáng, nương nương minh dám, đệ tử này tới là vì ma khí chuyện. Nghe nói thế, nữ hoa đôi mi thanh tú khẽ cau, trong con ngươi xinh đẹp tạo hóa khí lưu chuyển, ma khí. Bản cung ở lâu hoa hoàng cung, tại sao ma khí sống nhiễu? Đạo thân không đáp, đầu ngón tay ngưng tụ một luồng hỗn độn ánh sáng, trong hư không buộc vòng quanh u minh cốc thấy cảnh tượng. Huyết sát tế đàn, thí thần thương mảnh vụn, bị ma hóa tu sĩ, cùng với chuẩn đề hư ảnh, đều rõ ràng rành mạch. Đạo thân thanh âm lạnh dần, bây giờ hồng hoang chư vị thánh nhân linh bảo, sợ là đều đã bị ma khí sống nhiễm. Nữ hoa hơi biến sắc mặt, hồng tú cầu ứng đánh bay lên, trên không trùng xoay tròn cấp tốc. Chỉ thấy hình cầu mặt ngoài mơ hồ có tơ đen đi lại, như cùng sống vật vậy ngọ ngậy. Cái này, nữ hoa rốt cuộc biến sắc, tay non bung khẽ, hoa hoàng cung toàn bộ cấm chế trong nháy mắt mở ra. Nguyên bản sáng rỡ hào quang đột nhiên ảm đạm, liền trong tay tạo nhân tiên cũng đắp lên một tầng bóng ma. Đạo thân thấy vậy, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra. Bảy sắc đạo văn đan vào thành lưới, đem tiêu tán ma khí toàn bộ phong tỏa. Nương nương mời xem. Hỗn độn châu hư ảnh từ mi tâm bay ra, rũ xuống tối tăm mở mịt bừng sáng. Ở hỗn độn ánh sáng chiếu rọi xuống, nữ hoa tay áo bảo bên trên hoàn toàn hiện ra vô số nhỏ như sợi tóc hắc tuyến, đang lặng lẽ hướng thủ đoạn lan tràn. Nữ hoa đột nhiên đứng dậy, vân sàng ứng tiếng mà nát. Nàng cảm nhận được rõ ràng, những thứ này ma khí không ngờ thẩm thấu đến trong tạo nhân tiên. Cái này đương theo nàng tạo người thành thánh công đức trí bảo. Nữ hoa sắc mặt đại biến, toàn bộ hoa hoàng cung trở nên rung động. Hay cho Tây Phương giáo, lại dám tính toán đến bản cung trên đầu. Nghe nói thế, đạo thân trầm giọng nói, đệ tử hoài nghi, ma tổ La Hầu tàn niệm chưa tiêu, đang mượn Tây Phương giáo tay quay đầu trở lại. Bây giờ lão tử sư bá Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy sư bá bản cổ phiên, thậm chí còn Thông Thiên sư Tôn Chu Tiên kiếm trận, đều đã bị ma khí ăn mòn. Nghe nói thế, nữ oa trong mắt Hàn Quang càng tăng lên. Chỉ thấy tạo nhân tiên trên người quấn vòng quanh từng tia khí đen, đang không ngừng cắn nuốt roi trong tạo ra con người công đức. Thấy vậy một màn, đạo thân tiếp tục nói, này ma khí có thể che giấu linh giác, tiềm di mạc hóa thay đổi nhận biết. Nếu không phải đệ tử người mang hôn nguyên lực, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện. Nữ oa ngưng mắt nhìn đạo thân sau lưng kia giãn ra hỗn độn linh vũ, mỗi một cây lông chim bên trên đạo văn cũng hàm chứa làm nàng rung động chấn động. Nàng chợt hiểu ra, vì sao đạo tổ sẽ để cho Khổng Tuyên toàn quyền xử trí chuyện này. Hôn nguyên đại la kim tiên lực lượng, xác thực có thể khắc chế ma khí. Nữ oa thanh âm hòa hoãn lại, hồng tú cầu treo ở trước người. Thánh sư đã có cách đối phó, bản cung tự nhiên phối hợp. Không biết cần bản cung như thế nào tương trợ. Nghe nói thế, đạo thân chắc tay, đệ tử nguyện lấy hỗn nguyên lực giúp nương nương tỉnh hóa ma khí. Nữ oa khẽ gật đầu, đầu ngón tay nhẹ một chút, hồng tú cầu hóa thành một đạo hồng tiểu dọc theo chí đạo thân trước mặt, mời. Đạo thân bước lên hồng tiểu, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, một luồng hỗn độn ánh sáng như linh xà vậy thoát ra, nhẹ nhàng xoát qua hồng tú cầu mặt ngoài. Xoát. Theo một tiếng vang nhỏ, hồng tú cầu bên trên khí đen như băng tuyết tan rã, trong nháy mắt liền biến mất tán hơn phân nửa. Trong oa hoàng cung hào quang nhất thời sáng mấy phần. Nữ oa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng vừa rồi nếm thử lấy thánh nhân lực tịnh hóa, lại thu hiệu quả quá nhỏ. Không nghĩ tới Khổng Tuyên hỗn nguyên lực lại có như thế kỳ hiệu. Sau đó nói thân tiếp tục nói, nương nương, mời tế gia tạo nhân tiên. Vật này quan hệ nhân tộc căn cơ, nhất định phải nhanh tịnh hóa. Nữ oa hơi lộ ra chần chờ. Tạo nhân tiên là nàng thành thánh chi cơ, nếu có chút bất chắc. Nhưng chuyển niệm nghĩ đến Khổng Tuyên thân là nhân tộc thánh sư, nhất định không nguy hại nhân tộc, liền không do dự nữa. Đi. Tạo nhân tiên ứng tiếng bay ra, trôi lơ lửng ở giữa hai người. Roi trên người khí đen quần quanh, mơ hồ có thể thấy được vô số nhân tộc hư ảnh ở thống khổ dãy rủa. Đạo thân sắc mặt nghiêm trọng, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo hỗn độn ánh sáng xuất ra, tối tăm mở mịt vầng sáng như là thác nước rũ xuống. Luyện. Hỗn độn ánh sáng cùng ma khí kịch liệt giao phong, phát ra chói tai tiếng hí. Nữ oa thấy vậy, lúc này bấm niệm pháp quyết tương trợ. Tạo hóa khí như xuân phong hóa mưa, tư dưỡng bị ma khí ăn mòn tạo ra con người công đức. Bèn. Đột nhiên, tạo nhân tiên kịch liệt rung động, một đạo tối đen như mực ma ảnh từ roi trong thoát ra, hóa thành la hầu hư ảnh. Ma ảnh gần giọng gầm thét, Khổng Tuyên, lại là ngươi. Thư bổn tọa đại kế, đáng chết. Tiếng sóng chỗ đi qua, hoa hoàng cung lương trụ băng liệt, ngũ thải thạch ánh sáng ảm đạm. Nữ hoa hừ một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia kim huyết. Đạo thân trong mắt hàn quang tăng gọn, hỗn độn châu phóng lên cao, chỉ có tàn niệm cũng dám ngông cuồng. Tối tăm mở mịt vầng sáng như thiên la địa võng vậy triển khai, đem ma ảnh vững vàng giằng cầm. Cùng lúc đó, đạo thân sau lưng linh vũ bên trên lửa chi đường vân đột nhiên sáng lên, một luồng hỗn độn ngọn lửa từ trong hỗn độn châu đưa tới, như nộ long vậy đánh về phía ma ảnh. Chương 257, thánh nhân tề tụ phương tây, hồng hoang chấn động. Chương 257, thánh nhân tề tụ phương tây, hồng hoang chấn động. A, ma ảnh phát ra kêu thê lương thảm thiết, ở hắc diễm trong điên cuồng dãy rủa. Nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ hoa, thanh âm đột nhiên trở nên đầu độc, "Nữ hoa, ngươi quên là ai để ngươi tạo người thành thánh? Nếu không phải bổn tọa âm thầm chỉ bảo, ngươi há có hôm nay?" Nghe nói thế, nữ hoa con ngươi hơi co lại, còn thừa lại khí đen ở nữ hoa trong đầu hiện ra tạo ra con người lúc cảnh tượng. Huyễn hóa ra có một đạo thanh âm thần bí chỉ dẫn nàng đoàn đất tạo ra con người. Đạo thân thấy vậy, lúc này một tiếng quát nhẹ, "Nương nương cẩn thận, ma niệm đầu độc." Hỗn độn ngọn lửa đột nhiên tăng gọn, đem ma ảnh hoàn toàn cắn nuốt. Hơn diễm chỗ đi qua, tạo nhân tiên bên trên khí đen toàn bộ tan rã, roi thân tái hiện dạng rỡ công đức kim quang. Nữ oa như ở trong ngộng mới tỉnh, cái chán rỉ ra mịn mồ hôi hột. Nàng vừa rồi suýt nữa bị ma niệm xâm nhập nguyên thần. Nữ oa chỉnh trọng hành lễ, trong thanh âm mang theo vài phần sợ, đa tạ thánh sư tương trợ. Nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, bản cung sợ rằng. Đạo thân khẽ lắc đầu, nói, nương nương nặng lời. Này ma khí xảo trá dị thường, liền thánh nhân cũng có thể che giấu, thực tại khó lòng phòng bị. Đang nói, đạo thân đột nhiên vẻ mặt động một cái, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Hắn rõ ràng cảm giác được, bổ tôn ở Tu Di Sơn hành động gặp phải ngăn trở. Thấy vậy một màn, nữ oa như có biết, thế nhưng là Khổng Tuyên đạo hưu bên kia có biến. Đạo thân gật đầu, bổ tôn đã tiến về Tu Di Sơn, giờ phút này đang cùng ma tổ tàn niệm giao phong. Nghe nói thế, nữ oa trong mắt hàn quang lóe lên, hồng tú cầu ứng đánh bay lên, nếu như thế, bản cung cái này liền tiến về trợ trận. Đạo thân chắp tay thi lễ, đệ tử đi trước một bước. Bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, đạo thân trong thời gian ngắn biến mất tại bên ngoài hòa hoàng cung. Nữ oa cũng không chậm trễ, tay non búng khẽ, bộ thiên ngũ thải thạch nở rộ chói mắt hào quang, vì nàng mở ra một cái nối thẳng Tu Di Sơn lối đi. Đang ở nàng sắp bước ra cửa cung lúc, đột nhiên tâm niệm vừa động, xoay người nhìn về phía trong điện tôn kia tượng bùn nhân tộc thánh mẫu giống như. Tượng đắp nơi mi tâm, một tia gần như không thể phát hiện khí đen đang lặng lẽ lan tràn. Nữ oa bừng tỉnh ngộ, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy. Khó trách chuẩn đề có thể mượn nhân tộc hoàng đạo tử khí che giấu ma khí. Nàng rốt cuộc hiểu ra, ma khí là thông qua nhân tộc đối với nàng tín ngưỡng hương khói âm thầm thẩm thấu. Làm nhân tộc thánh mẫu, nàng hưởng thụ nhân tộc cung phụng đồng thời, cũng trở thành ma khí xâm lấn lối đi. Hay cho một ma tổ la hầu, quả thật tính toán sâu xa. Nữ oa trong mắt hàn quang càng tăng lên, giơ tay lên một đạo tạo hóa khí đem tượng đắp hoàn toàn tinh hóa. Sau đó nàng không chần chờ nữa, hồng tú cầu hóa thành hồng kiểu, nối thẳng Tu Di Sơn. Hồng hoang thế giới, phong vân chợt biến. Vạn Thọ Sơn trong ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử đang cùng Thanh Phong, Minh Nguyệt hai đồng tử luận đạo cách nói. Hắn chợt lòng có cảm giác, trong tay địa thư không gió mà bay, ào 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 lật qua lật lại đứng lên. Hắn đột nhiên nâng đầu, ánh mắt như điện xuyên thấu tam thập tam thiên, nhìn về Thủ Dương Sơn phương hướng. Cái này, Thái Thanh Thánh Nhân khí tức lại có rối loạn chi tượng. Trấn Nguyên Tử cau mày, râu dài không gió mà bay. Làm điệu tiên chi tổ, hắn đối với thiên địa khí cơ nhạy cảm nhất, giờ phút này rõ ràng cảm nhận được Thủ Dương Sơn bên trên kia cổ tối tâm chấn động. Thanh Phong đồng tử phụng tới nhân tham quả rơi trên mặt đất, run giọng nói, lao ra, Côn Lôn Sơn phương hướng cũng có dị động. Lời còn chưa dứt, một cỗ ác liệt cực kỳ ngọc thanh tiên quang từ Côn Lôn Sơn phóng lên cao, trong đó hoàn toàn xen lẫn từng tia khí đen. Ngay sau đó Chu Tiên kiếm khí vắt ngang trường không, hai cỗ thánh nhân lực ở đỉnh núi Côn Lôn ầm ầm đụng nhau, chấn động đến địa mạch đều đang run rẩy. Không tốt. Trấn Nguyên Tử đột nhiên đứng dậy, địa thư nở rộ ánh sáng màu vàng đất, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ lại Côn Lôn Sơn giao thủ. Điều này sao có thể? Hắn tay áo bào vung lên, trong hư không buộc vòng quanh một bức hồng hoàng phong thủy đồ. Đồ trong biểu hiện, không chỉ có Côn Lôn Sơn, Thủ Dương Sơn, Hoa Hoàng cung đều có thánh nhân khí tức kịch liệt chấn động. Bốn vị thánh nhân cũng. Trấn Nguyên Tử con ngươi chợt co lại, đột nhiên phát hiện kinh người hơn cảnh tượng. Bốn đạo thánh nhân khí cơ đang không hẹn mà cùng hướng phương tây phi nhanh. Tây Côn Lôn giao chỉ, Tây Vương Mẫu đang thưởng thức trà tay ngọc đột nhiên run lên, đèn lưu ly trong quỳnh tương ngọc dịch dâng lên rung động. Nàng mắt phượng hơi mở, đỉnh đầu châm vàng ứng kích nở rộ vần sáng, ở trước người hiện hóa ra một mặt kính nước. Nàng đầu ngón tay nhẹ một chút, kính nước trong cảnh tượng không ngừng biến đổi, lẩm bẩm nói: Thủ Dương Sơn, Côn Lôn Sơn, Hoa Hoàng Cung. Bốn vị thánh nhân đồng thời xuất động, đây là muốn chinh phạt Tây Phương giáo. Bên người Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay sáo ngọc rắc rắc nứt ra một đạo tế văn, thất thanh nói: Nương nương mau nhìn, kia Nguyên Thủy Thiên Tôn khánh trong mây. Trong kính cảnh tượng rõ ràng biểu hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu khánh mây danh giới quấn vòng quanh từng tia khí đen, hoàn toàn cùng ban đầu Ma Tổ La Hầu khí tức giống nhau đến bảy phần. Tây Vương Mẫu đột nhiên đứng lên, bên hông treo lơ lửng Côn Lôn kính rung động ầm ầm, ma khí xâm thánh, hồng hoàng sẽ đại loạn. Nàng tay non bung khẽ, mênh mông sinh cơ hóa thành bình chướng bao phủ Tây Côn Lôn. Huyền nữ, nhanh đi đóng cửa giao chỉ toàn bộ lối đi. Đối với chuyện này, Tây Vương Mẫu tự nhiên không muốn nhúng tay, dĩ nhiên cũng không có tư cách nhúng tay. Từ Đông Vương Công bị đạo tổ phong làm Nam Tiên đứng đầu, sau đó giết sau, nàng liền một mực mình chết bảo thân, tự nhiên không tham dự. Biển máu của trào, Minh Hà lão tổ thất tỉnh. Hắn nhìn về phía chân trời bốn đạo thánh nhân khí cơ, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đang dưới trướng cháy rừng rực, cười to nói, ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Tiếp dẫn chuẩn đề kia hai cái con lừa ngốc rốt cuộc gây ra đại họa. Nguyên đồ, A Tị hai kiếm cảm ứng được chủ nhân tâm ý, ở biển máu bầu trời đan dệt ra kiếm ảnh đầy trời. Minh Hà nheo mắt lại, đột nhiên phát hiện dị thường. Kia bốn đạo khí cơ trong, lại có ba đạo đều mang ác liệt sát ý. Không đúng. Hắn huyết bào phồng lên, dưới chân biển máu phân ra muôn vàn tế lưu, mỗi một đạo cũng anh chiếu ra bất đồng cảnh tượng. Lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên không ngờ dắt tay nhau mà tới. Nữ Hoa cũng chờ một chút, đó là máu ánh chiếu trong, một đạo bảy sắc hồng quang ra sau tới trước, hoàn toàn so bốn vị thánh nhân nhanh hơn áp sát Tu Di Sơn. Hồng quang trong đạo thân ảnh kia sau lưng linh vũ giãn ra, mỗi một cây lông chim bên trên đạo văn cũng làm cho Minh Hà nguyên thần đau nói. Minh Hà hoảng sợ thất sắc, không thể tin nổi nói, Khổng Tuyên, hắn khi nào có loại này tu vi? Ba Minh, Côn Bằng đột nhiên mở hai mắt ra, bị hồng hoang các nơi dị biến thức tỉnh. Hắn khô gầy ngón tay bấm đốt ngón tay thiên cơ, đột nhiên sắc mặt đại biến, thánh nhân đại chiến. Vân vân. Cổ hơi thở này, làm Côn Bằng tinh tế cảm nhận sau, sắc mặt đại biến. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Côn Bằng thanh âm phát run, nhớ tới năm đó ở Yêu Đình lúc, cái đó bất quá đại la cảnh giới Nguyên Phượng chi tử. Lúc này mới bao nhiêu năm, hắn không ngờ. Đột nhiên, toàn bộ Bắc Minh chấn động kịch liệt, mặt biển nhấc lên vạn trượng sóng cả. Côn Bằng kinh hãi nâng đầu, phát hiện bốn vị thánh nhân khí cơ đã hoàn toàn phong tỏa Tu Di Sơn. Hồng hoang, sắp trở trời. Côn Bằng tự lẩm bẩm, đột nhiên hóa thành đại bàng chân thân, lên như diều gặp gió 90,000 dặm, hướng Tu Di Sơn phương hướng vội vã đi. Tây Phương giáo rốt cuộc làm cái gì, hoàn toàn chọc cho bốn vị thánh nhân liên thủ chinh phạt. Cái nghi vấn này ở tất cả đại năng trong lòng thoáng qua. Nhưng rất nhanh, bọn họ biết ngay câu trả lời. Chương 258, nhập ma chuẩn đề, Khổng Tuyên ra tay. Chương 258, nhập ma chuẩn đề, Khổng Tuyên ra tay. Tu Di Sơn bầu trời, ô vân giăng đầy, khí đen lăn lộn như nước thủy triều. Khổng Tuyên đứng lơ lửng trên không, sau lưng bảy sắc linh vũ hoàn toàn giăng ra, hôn độn châu trôi nổi tại đỉnh đầu, rũ xuống từng đạo tối tăm mở mịt vầng sáng. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về đối diện chuẩn đề đạo nhân, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Giờ phút này chuẩn đề đã sớm không còn thiên đạo thánh nhân trang nghiêm bảo tướng. Quanh người hắn quấn vòng quanh nồng nặc khí đen, trên da đóng đầy dữ tợn ma văn, hai mắt đỏ ngầu như máu, thất bảo diệu thụ càng bị nhuộm thành màu đỏ sậm, tản ra làm người sợ hãi tà dị chấn động. Càng đáng sợ hơn chính là hơi thở của hắn không ngờ đột phá tới thiên đạo thánh nhân 4 tầng trời sơ kỳ, so nguyên bản mạnh mẽ suốt 3 cái tiểu cảnh giới. Phải biết, Khổng Tuyên bây giờ cũng bất quá là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 1 tầng trời, cũng liền lựa chi đại đạo sắp xỉ đạt tới 2 tầng trời mức. Dù là cộng thêm nhiều thủ đoạn, nhiều lắm là cũng liền sánh bằng thiên đạo thánh nhân 3 tầng trời tà hữu. Bây giờ chuẩn đề đạt tới 4 tầng trời sơ kỳ, đối Khổng Tuyên mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, cũng may Hỗn Độn Châu ở nguyên thần chỗ sâu xoay chậm chậm, rũ xuống hỗn độn bừng sáng đem hắn cùng phiến thiên địa này hoàn toàn ngăn cách. Sư đệ, ngươi còn phải chấp mê đến khi nào? Tiếp dẫn đạo nhân khô gầy trên mặt mũi hiện ra ít có nóng nảy, hữu phẩm tòa sen ở dưới chân hắn sáng tối chập chờn, nguyên bản dạng rỡ Phật quang giờ phút này ảm đạm như trong gió nến tàn. Khổng Tuyên bén nhạy chú ý tới, tiếp dẫn quanh thân ma khí mỏng manh đến gần như không thể phát hiện, cùng chuẩn đề kia ngút trời ma diễm tạo thành so sánh rõ ràng. Chấp mê. Chuẩn đề đột nhiên cười rú lên, thất bảo diệu thụ bên trên vết rách trong dỉ ra tối đen như mực ma khí, là cái này hồng hoang phụ ta ở phía trước. Hắn đột nhiên triển khai hai cánh tay, tu di sơn kịch liệt rung động, ngọn núi nứt ra vô số khe hở, nồng nặc đến thực chất ma khí giống như là núi lửa phun trào phóng lên cao. Những ma khí kia ở giữa không trung đan vào thành lưới, mỗi một cây sợi tơ bên trên cũng treo thống khổ dễ dụa sinh linh hồn phách. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại. Những thứ kia rõ ràng là còn lại phương Tây sinh linh. Không trách tới thời điểm, không có nhận ra được còn lại sinh linh ký tức. Nguyên lai là chuẩn đề thủ bút. Ngươi đưa bọn họ luyện thành ma khôi. Tiếp dẫn lão đảo lui về phía sau, cựu phẩm tòa sen lại rơi xuống một, bọn họ thế nhưng là ta phương Tây bổn thổ sinh linh a. Nghe nói thế, chuẩn đề hai mắt đỏ ngầu trong thoáng qua một tia điên cuồng, có thể vì ma tổ sống lại như thế, là vận mệnh của bọn họ. Nói, hắn khô gầy ngón tay cắm vào bản thân lồng ngực, cứng rắn kéo ra một đoạn đen nhánh mũi thương. Chính là thí thần thương chủ thể mệnh vụ. Mũi thương xuất hiện sát na, toàn bộ tu di sơn thời gian phảng phất đọc lại. Trong núi chim bay định cách giữa không trung, chảy xuôi nước suối bất động như gương, liền phòng cũng dừng lại hô hấp. Khổng Tiên chỉ cảm thấy nguyên thần bị chấn, hỗn độn châu ứng kích mà động, ở trong óc tạm nên tầng tầng rung động mới đứng vững tâm thần của hắn. Chuẩn đề vớt ve mũi thương, lẩm bẩm nói, nhìn thấy không sư minh. Đây mới thực sự là lực lượng. Ma tổ đã đáp ứng ta, đợi hắn sống lại, cái này hưng hoang. Thấy vậy một màn, tiếp dẫn đột nhiên chợt quát, đỉnh đầu hiện ra ảm đạm công đức kim luân, y miệng. Ngươi có biết bản thân đang nói cái gì? Đạo tổ còn ở Tử Tiêu cung. Chuẩn đề nghe vậy cười lạnh, thí thần thương nhọn nhẹ nhàng xẹt qua hư không, một đạo đen nhánh vết rách không tiếng động lan tràn, Hồng Quân. Ma tổ nói qua Hồng Quân duy trì thiên đạo vận chuyển, nào có dỗi rảnh quản cái này nhàn sự. Nói, hắn chợt áp sát tiếp dẫn, ma khí giống như rắn độc quấn lên cựu phẩm tòa sen, sư minh không bằng cũng. Vâng. Tiếp dẫn đột nhiên kích nổ tam phẩm tòa sen, dạng giữa Phật quang như mặt trời chói chang nổ tung, đem quấn quanh mà tới ma khí cứng rắn xé nát. Hắn nhân cơ hội chợt lùi ngàn trượng, khô gầy trên mặt lần đầu hiện lên quyết tuyệt chi sắc, Chuẩn Đề, ngươi đã nhập ma đạo, hôm nay ta liền. Thấy vậy một màn, Chuẩn Đề cười gằn, thí thần thương nhọn nhắm thẳng vào tiếp dẫn mi tâm, liền như thế nào? Giết ta. Chỉ bằng ngươi này thiên đạo thánh nhân một tầng trời tu vi. Tiếp dẫn sắc mặt trắng bệnh, cửu phẩm tòa sen bây giờ chỉ còn dư lục phẩm, khí tức sát thực không lớn bằng lúc trước. Nhưng hắn vẫn thẳng lưng, chắp tay trước ngực giữa, một đoạn xưa cũ kinh văn từ giữa môi chạy xuôi mà ra. Kinh văn kia hóa thành thực chất màu vàng xiên xích, lại chuẩn đề quanh thân tạo thành một đạo chói buộc. Chuẩn đề đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cười rú lên, sư minh còn muốn độ hóa ta. Trong tay hắn thí thần thương nhọn nhẹ nhàng rạch một cái, màu vàng xiên xích hướng tiếng mà đức, đây chính là ma tổ bàn cho thí thần thương, dù là giết thánh nhân đều có thể không dính nhân quả. Nghe nói thế, tiếp dẫn sợ tái mặt, khô gầy trên mặt mũi hiện ra trước giờ chưa từng có kinh hãi. Hắn cảm nhận được rõ ràng, chuẩn đề giờ phút này đã hoàn toàn trầm luân ma nói. Cuối cùng một tia lý trí cũng bị ma khí cắn nuốt hầu như không còn. Sư đệ, ngươi. Tiếp dẫn lời còn chưa dứt, Chuẩn Đề đột nhiên cười gần một tiếng, trong tay thí thần thương nhọn hắc mang tăng gọn, ma tổ nói, nếu sư minh không cùng đường, liền giết. Đến lúc đó ta cũng có thể đạt được lực lượng hùng mạnh hơn. Dứt lời, Chuẩn Đề quanh thân ma diễm ngút trời, thí thần thương phá toái hư không, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đâm thẳng tiếp dẫn mi tâm. Bí mật quan sát Khổng Tuyên càng kinh hãi hơn, nếu để cho Chuẩn Đề thực lực lần nữa tăng cường, sợ rằng phiền toái hơn. Chỉ thấy Khổng Tuyên sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giáng ra, hai tay đẩy một cái, hỗn độn ánh sáng như thiên hà chút xuống, cứng rắn đem thí thần thương quỹ tích chết đi ba phần. Xuy, thí thần thương lướt qua tiếp dẫn bên thái lướt qua, mang theo kình phong đem hắn nửa bên da mặt cũng cạo đến máu thịt bé bét. Mùi thương chỗ đi qua, không gian từng khúc băng liệt, lộ ra đen nhánh hư vô. Khổng Tuyên, Chuẩn Đề hai mắt đỏ ngầu trong thoáng qua một tia nổi khủng, thất bảo diệu thụ ứng kích mà động, muôn bàn ma quang như mưa xa chút xuống. Khổng Tuyên không dám thất lễ, hỗn độn châu từ mi tâm bay ra, rũ xuống từng đạo tối tăm mở mịt bừng sáng, ở trước người tạo thành một đạo bền chắc không thể gây bình chướng. Ken ken ken. Ma quang đụng vào hỗn độn bình chướng bên trên, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Mỗi một kích cũng nặng như núi lớn, chấn động đến Khổng Tuyên liên tiếp lui về phía sau. Sau lưng linh vũ bên trên đạo văn sáng tối chập chờn. Thật là mạnh ma khí. Cảm nhận như vậy, Khổng Tuyên trong lòng thất kinh. Hắn dù đã chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, nhưng đối mặt bị ma khí cường hóa chuẩn đề, vẫn cảm thấy lực có thua. Càng đáng sợ hơn chính là, kia thí thần thương nhọn tản mát ra khí tức, để cho hắn nguyên thần cũng vì đó run rẩy. Tiếp dẫn nhân cơ hội lui tới Khổng Tuyên bên người, lục phẩm tòa sen treo ở đỉnh đầu, thanh âm khàn khàn nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, ánh mắt khóa chặt chuẩn đề đã hoàn toàn nhập ma, việc cần kíp bây giờ là. Lời còn chưa dứt, Chuẩn Đề đột nhiên phát ra một tiếng không giống tiếng người tiếng rít. Chỉ thấy quanh người hắn ma văn ngọ ngoại, lại sau lưng ngưng tụ ra 6 đầu đen nhánh cánh tay, mỗi một điều cũng cầm bất đồng ma khí. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. 6 cánh tay ma tướng giữ tợn đáng sợ, Chuẩn Đề khí tức lần nữa tăng vọt, hoàn toàn mơ hồ chạm đến thiên đạo thánh nhân 4 tầng trời trung kỳ. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, hỗn độn châu ứng kích xoay tròn đến mức tận cùng. Hắn thấy rõ, Chuẩn Đề nơi mi tâm hiện ra một cái quỷ dị ma ấn, chính là La Hầu bản nguyên ấn ký. Ma tổ phụ thể. Chương 259, Khổng Tuyên thủ đoạn ra hết, bốn thánh tới trước chương 259, Khổng Tuyên thủ đoạn ra hết, bốn thánh tới trước tiếp dẫn sắc mặt trắng bệnh, lục phẩm tòa sen run rẩy kịch liệt, sư đệ hắn hoàn toàn cam nguyện trở thành ma tổ đồ đệ. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên không dám chần chờ, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giáng ra, bảy sắc đạo văn đan vào lưu chuyển, trong hư không buộc vòng quanh một bức hùng vị âm dương ngũ hành trận đồ. Trận đồ trung ương, âm dương nhị khí hóa thành thái cực, ngũ hành lực chia làm ngũ phương, với nhau giao dung, tạo thành một cái hoàn mỹ toàn thân. Âm dương ngũ hành đại trận, lên. Theo Khổng Tuyên một tiếng quát nhẹ, trận đồ ầm ầm triển khai, đem chuẩn đề 6 cánh tay ma tướng bao phủ trong đó. Trong trận âm dương điên đảo, ngũ hành luân chuyển, mỗi một sợi khí tức cũng hàm chứa chấn áp chư thiên khủng bố uy năng. Chuẩn Đề cười gần một tiếng, sáu đầu cánh tay ma đồng thời cơ múa, thí thần thương nhọn vạch ra một đạo đen nhánh vết rách, chỉ có trận pháp cũng dám ngăn ta. Vâng. Thí thần thương cùng trận pháp đem đụng, bộc phát ra đinh thai nhức óc cẩm vang. Toàn bộ Tu Di Sơn kịch liệt rung động, ngọn núi nứt ra vô số khe hở, ma khí nồng nặc giống như là núi lửa phun trào phóng lên cao. Khổng Tuyên hừ một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia kim huyết. Hắn cảm nhận được rõ ràng, Chuẩn Đề một kích này đã chạm đến Thiên Đạo Thánh Nhân 4 tầng trời uy năng. Nếu không phải âm dương ngũ hành đại trận huyền diệu phi thường, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị phá bỡ. Đinh Hải Thần Châu. Khổng Tuyên tâm niệm vừa động, 36 viên xanh thẳm bảo châu từ linh vũ không gian bay ra, mỗi một viên cũng nở rộ ra trấn áp chư thiên quan mang. Bảo châu vòng quanh thân xoay tròn, tạo thành một đạo hoàn mỹ linh lực tuần hoàn, liên tục không ngừng vì hắn bổ sung tiêu hao hồn nguyên lực. Không động ấn. Khổng Tuyên lần nữa quát nhẹ, nhân tộc chí bảo ứng tiếng mà ra. Ấn tỷ bên trên 8 đạo hoàng đạo long khí phóng lên cao, tam hoàng ngũ đế hư ảnh ở trong cột ánh sáng như ẩn như hiện, bên ngông nhân tộc khí vận như trường hà dâng trào, toàn bộ rót vào trong âm dương ngũ hành đại trận. Trận đồ lấy được nhân tộc khí vận gia trì, nhất thời quang mang đại thịnh. Âm dương cá xoay tròn cấp tốc, ngũ hành lực hóa thành 5 đầu nộ long, hướng Chuẩn Đề cắn xé mà đi. Chút tài mọn. Chuẩn Đề 6 cánh tay cùng vùng, thí thần thương nhọn hắc mang tăng gọn, hướng rắn đem 5 đầu ngũ hành chi long cắn nát. Hắn mi tâm ma ấn lấp lóe, quanh thân ma diễm mút trời, lại trong trận cứng rắn mở ra một phương ma vực. Khổng Tuyên, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, thế nào là chân chính thánh nhân lực. Chuẩn Đề một tiếng quát chói tai, 6 đầu cánh tay ma đồng thời kết ấn. Trong phút chốc, vô số ma ảnh từ hư không hiện lên, mỗi một đạo cũng tản ra làm người sợ hãi chấn động. Những thứ này ma ảnh gào thét đánh về phía trận pháp danh giới, điên cuồng gặm nhắm trận văn. Rắc rắc, rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên, âm dương ngũ hành đại trận lại bị cứng rắn xé ra một đạo khe hở. Cảm nhận như vậy, Khổng Tuyên sắc mặt chợt biến, sau lưng linh vũ ứng kích mà động. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, hỗn độn châu từ mi tâm bay ra, rũ xuống từng đạo tối tăm mở mịt vầng sáng. Xoát, xoát, xoát. Hỗn độn ánh sáng như mưa sa chút xuống, mỗi một đạo cũng nặng như núi lớn, đem những thứ kia ma ảnh trả đến tan thành mây khói. Vậy mà Chuẩn Đề thế công càng phát ra ác liệt, thí thần thương nhọn chỗ đi qua, liền hỗn độn ánh sáng đều bị cứng rắn bổ ra. Ha ha ha. Khổng Tuyên, ngươi bất quá mới vào Hôn Nguyên Đại La, như thế nào cùng ta chống lại? Lần này ngươi hẳn phải chết. Chuẩn Đề cười rú lên giữa, một cái cánh tay ma đột nhiên tăng gọn, cứng rắn xuyên thấu trận pháp bình chướng, hướng Khổng Tuyên ngài linh chụp tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh quang từ thiên ngoại bay tới, cứng rắn đem cánh tay ma chặt đứt. Chuẩn Đề, chớ có ngông cuồng. Thông Thiên giáo chủ thanh âm như sấm sét nổ vang, Chu Tiên tứ kiếm phá không tới, trong nháy mắt ở Chuẩn Đề quanh thân bảy kiếm trận. Bốn đạo kiếm môn đứng sững bốn phương, đem Chuẩn Đề vững vàng phong tỏa. Chu Tiên kiếm khí giăng khắp nơi, mỗi một đạo cũng hàm chứa xé toạc thiên địa phong mang. Thông Thiên, Chuẩn Đề giống giận, chỗ cụt tay ma khí của trảo, trong nháy mắt sinh ra một cái mới cánh tay. Hán điên cuồng cơ múa thí thần thương, cùng Chu Tiên kiếm khí kịch liệt giao phong. Ken, ken, ken. Tiếng sắt thép va chạm vang dội vân tiêu, Chuẩn Đề hoàn toàn lấy lực một người đối cứng Chu Tiên kiếm trận. Khổng Tuyên nhân cơ hội vững chắc trận pháp, âm dương ngũ hành lực lần nữa lưu chuyển. Hắn nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Thông Thiên giáo chủ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Sư tôn, ngài thế nào?" Thông Thiên áo bào tím bù bù, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân từ từ triển khai, "Nguyên thủy sư minh ma khí đã trừ, vi sư truyền tới để giúp ngươi." Lời còn chưa dứt, chân trời lại truyền tới ba tiếng vang phá không. Lão tử chân đạp thái cực kim tiểu, Nguyên thủy đỉnh đầu bản cổ phiên, nữ hoa cầm trong tay hồng tu cầu, ba vị thánh nhân đồng thời giáng lâm. "Chuẩn Đề, ngươi cấu kết ma đạo, tội đáng chết vạn lần." Nguyên thủy thiên tôn gầm lên, bản cổ phiên bay phất phới, hỗn độn kiếm khí như mưa chút xuống. Lão tử không nói một lời, thái cực độ lớn lên theo gió, âm dương nhị khí hóa thành kim tiểu, hướng Chuẩn Đề trấn áp tới. Nữ hoa hồng tú cầu hóa thành đầy trời tơ hồng, mỗi một cây cũng hàm chứa tạo hóa lực, đem tiêu tán ma khí toàn bộ phong tỏa. Bốn vị thánh nhân liên thủ, uy thế kinh thiên động địa. Toàn bộ Tu Di Sơn ở nơi này cố lực lượng hạ run lẩy bẩy, đại trận hộ sơn trong nháy mắt vỡ nát. Cảm nhận như vậy, Chuẩn Đề sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hán điên cùng thúc giục mi tâm ma ấn, thí thần thương nhọn hắc mang tăng gọn, các ngươi cho là như vậy là có thể làm gì được ta? Ma tổ ban cho lực lượng, há là các ngươi có thể tưởng tượng. Vâng. Chuẩn Đề quanh thân ma diễm ngất trời, lại năm vị đại năng vây công hạ cứng rắn tạo ra một phương thiên địa. Hắn sáu đầu cánh tay ma đồng thời bấm niệm pháp quyết, thí thần thương nhọn đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số màu đen chớp nhỏ, hướng năm người bắn nhanh mà đi. Cẩn thận! Thông Thiên một tiếng quát chói tai, Chu Tiên tứ kiếm đan vào thành lưới. Vậy mà những thứ kia hắc châm có thể xuyên thấu kiếm khí, trong thời gian ngắn liền tới trước mặt. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, hỗn độn châu ứng kích mà động, tối tăm mở mịt vầng sáng như mặt nước chảy xuôi. Hắn thấy rõ, mỗi một cây hắc châm bên trên cũng quấn vòng quanh La Hầu bản nguyên ma khí. Nếu là bị lâm trúng, sợ rằng liền thánh nhân cũng phải tao ương. Xoát! Hỗn độn ánh sáng điên cuồng xoát ra, đem đánh út về phía bản thân hắc châm toàn bộ tan rã. Cũng may hỗn độn ánh sáng hùng mạnh, mới có thể mất đi. Vậy mà bốn vị khác thánh nhân liền không có may mắn như vậy. Lão tử thái cực đồ xoay tròn cấp tốc, âm dương đầu cá đuôi giáp nhau, lại vẫn bị ba cây hắc châm xuyên thấu phòng ngự, không vào tay, bắt đầu cánh tay. Nguyên thủy thiên tôn hừ một tiếng, bàn cổ phiên bay phất phới, nhưng cũng bị hai cây hắc châm đâm trúng bả vai. Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm khí ngang dọc, miễn cưỡng ngăn trở phần lớn hắc châm, nhưng vẫn có một cây gai nhập cẳng chân. Nữ hoa tình huống tốt nhất, hồng tú cầu hóa thành bình chướng chỉ bị một cây hắc châm xuyên đấu, sát thương gò má. Ha ha ha. Chuẩn Đề thấy vậy cười rú lên, sáu đầu cánh tay ma hưng phấn cơ múa, cảm nhận được ma tổ lực lượng sao? cái này thí thần ma kim sẽ từ từ ăn mòn nguyên thần của các ngươi, cuối cùng để cho các ngươi cũng trở thành ma tổ con rối. Nghe nói thế, Khổng Tuyên sắc mặt âm trầm như nước. Hắn thấy rõ, bốn vị thánh nhân bị đâm trúng bộ vị đã bắt đầu được tối, ma khí như mạng nhện lan tràn. Thế cuộc nguy cấp, Khổng Tuyên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đột nhiên, trong mắt hắn ánh sáng lóe lên, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân sáng choang. Sư tôn, chư vị sư bá, xin đem ma khí bước tới một chỗ. Dứt lời, Khổng Tuyên toàn lực thúc dục hỗn độn châu, tối tăm mở mịt vầng sáng như màn trời vậy rũ xuống, đem bốn vị thánh nhân bao phủ trong đó. Chương 260, trấn áp La Hầu tàn niệm, Hồng Quân hiện thân. Chương 260, trấn áp La Hầu tàn niệm, Hồng Quân hiện thân. Lão tử trước hết hiểu ý, thái cực đồ ở lòng bàn tay xoay tròn cấp tốc, âm dương nhị khí như nộ lòng vậy ở trong kinh mạch đi lại, đem ma khí bước tới lòng bàn tay trái. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ phiên dung một cái, ngọc thanh tiên quang như thác nước cọ rửa, đem ma khí bước tới bài phải. Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm khí ác liệt vô cùng, cứng rắn đem trên đùi ma khí bước tới lòng bàn chân. Nữ Hoa Hồng Tú cầu nở rộ hào quang, đem gò má ma khí bước tới đầu ngón tay. Xoát, xoát, xoát. Khổng Tuyên nắm lấy thời cơ, hỗn độn ánh sáng như linh xà vậy thoát ra, theo thứ tự xoát qua bốn vị thánh nhân chỗ đau. Tối tăm mở mịt vầng sáng chỗ đi qua, ma khí như tuyết gặp liệt dương, phát ra chói tai tiếng hí, cuối cùng tan rã hầu như không còn. Làm sao có thể? Chuẩn Đề không thể tin trận to cả mắt, mi tâm ma ấn kịch liệt lấp lóe, có thể tịnh hóa ma tổ bản nguyên ma khí. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, Chuẩn Đề, ngươi dựa vào đến thế mà thôi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Khổng Tuyên nhưng trong lòng âm thầm tiêu khổ. Liên tục thúc dục hỗn độn ánh sáng tịnh hóa bốn vị thánh nhân ma khí, 36 chư thiên bên trong đã khô kiệt. Dù là trong cơ thể cũng bất quá còn thừa lại nửa số hỗn nguyên lực. Đây là mới vừa rồi ba cái đạo thân trở về sau dưới tình huống. Nếu không mới vừa rồi Khổng Tuyên liền hoàn toàn kiệt lực. Bây giờ hỗn nguyên lực cũng bất quá chỉ có thể lại thi triển mấy lần hỗn độn ánh sáng. Chư vị sư trưởng, tốc chiến tốc thắng. Khổng Tuyên một tiếng quát nhẹ, âm dương ngũ hành đại trận lần nữa vận chuyển. Lần này, bốn vị thánh nhân cũng đồng thời ra tay. Lao tử thái cực đồ hóa thành kim tiểu, trấn áp Chuẩn Đề đỉnh đầu. Nguyên thủy bản cổ phiên bay phất phới, hỗn độn kiếm khí phong tỏa bát phương. Thông Thiên Chu Tiên tứ kiếm tranh đều, ác liệt kiếm khí thẳng đến yếu hại. Nữ Hoa Hồng Tú cầu hóa thành đầy trời tơ hồng, quấn quanh Chuẩn Đề sau cánh tay. Ngũ đại cường giả liên thủ, uy thế kinh thiên động địa. Chuẩn Đề sáu cánh tay ma tướng bắt đầu tan vỡ, ma diễm một chút xíu bị áp chế. Không, ta không cam lòng. Chuẩn Đề điên cuồng gầm thét, mi tâm ma ấn đột nhiên nứt ra, một đạo tối đen như mực bóng dáng chậm rãi hiện lên. Thân ảnh kia dù mơ hồ không rõ, lại tản ra khiến thánh nhân cũng trở nên run rẩy khí tức khủng bố. La Hầu, Lao tử sắc mặt đại biến, thái cực đồ ứng kích mà động. Bóng đen khép cười một tiếng, thanh âm khàn khàn giống như cựu lũ gió rét, hồng quân chó săn nhóm, bổn tọa nhớ các ngươi. Lời còn chưa dứt, bóng đen đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số ma khí chạy tứ tán. Không tốt. Khổng Tuyên vội vàng thúc dục hỗn độn châu, tối tăm mở mịt vầng sáng như thiên la địa võng vậy triển khai, lại chỉ bắt được phần nhỏ ma khí. Phần lớn ma khí đã xuyên thấu hư không, biến mất vô ảnh vô tung. Chuẩn Đề thân thể như vải rách vậy rơi xuống, sáu đầu cánh tay ma đứt thành từng khúc, mi tâm ma ấn hoàn toàn vỡ vụn. Tiếp dẫn đạo nhân liền vội vàng tiến lên, lục phẩm tòa sen nở rộ yếu ớt Phật quang, đem Chuẩn Đề tiếp lấy. Sư đệ. Tiếp dẫn thanh âm nhẹ nào, chỉ thấy Chuẩn Đề mặt mũi khô cằn, khí tức vẻ vải tới cực điểm, đâu còn có nửa phần thánh nhân uy nghi. Lao tử than nhẹ một tiếng, thái cực đồ xoay chậm chậm, ma khí đã tán, nhưng La Hầu tàn niệm chưa tiêu, hồng hoang e rằng có đại nạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tông trầm, bản cổ phiên vô ý thức khẽ run, việc cần tiếp bây giờ là tiêu trừ ma khí, để tránh đưa tới hồng hoang dung chuyện. Nữ Hoa đầu ngón tay nhẹ một chút, hồng tú cầu hóa thành hồng tiểu, bản cung cái này liền trở về Hoa Hoàng cung, tịnh hóa có thể lưu lại ma khí. Thông Thiên giáo chủ thu hồi Chu Tiên tứ kiếm, nhìn về phía Khổng Tuyên, Đồ Nhi, ngươi không sao chứ? Khổng Tuyên lắc đầu một cái, sau lưng linh vũ hơi thú liễm, đệ tử không việc gì, chẳng qua là. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên biến sắc, đột nhiên nâng đầu nhìn về hư không. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên ám trầm xuống, một đạo màu vàng tím lôi quang như trụ trời rũ xuống, trôi đi qua không gian từng khúc sụp đổ. Thử tiêu thần lôi. Thấy vậy một màn, đám người nhất tề biến sắc. Đây cũng không phải là bình thường lôi đỉnh, mà là thiên đạo đối nghịch thiên mà đi người trừng phạt. Lôi quang chưa đến, khủng bố uy áp đã để Tu Di Sơn bắt đầu sụp đổ. Tiếp dẫn sắc mặt trắng bệnh, ốm hôn mê Chuẩn Đề liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hôm nay, La Hầu đã chạy trốn, chỉ có thể bọn họ chịu bổ. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ, hỗn độn châu phóng lên cao, chư vị sư trưởng, này lôi do đệ tử để che. Dứt lời, sau lưng của hắn linh vũ hoàn toàn giãn ra, bảy sắc đạo văn đan vào thành lưới, lên đỉnh đầu tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy bình chứng. Oanh! Tử Tiêu thần lôi cùng hỗn độn châu ầm ầm đụng nhau, bùng nổ dư âm đem trong phạm vi bán kính 10,000 dặm tầng mây quét một cái sạch. Toàn bộ phương Tây đại địa kịch liệt rung động, vô số dãy núi sụp đổ, sông ngòi đổi đường. Đợi ánh sáng tàn đi, Khổng Tuyên quỳ một chân trên đất, khóe miệng tràn ra một tia kim huyết. Hỗn độn châu mặt ngoài xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách, hiển nhiên bị tổn thương. Thông Thiên giáo chủ liền vội vàng tiến lên, một đạo thanh quang không có vào Khổng Tuyên trong cơ thể, Đồ Nhi. Khổng Tuyên khoát qua tay, dáng chống đỡ đứng lên, đệ tử không có sao. Hắn nâng đầu nhìn về dần dần khôi phục lại bình tĩnh bầu trời, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đạo này Tử Tiêu thần lôi uy lực vượt xa tưởng tượng, nếu không phải hỗn độn châu ngăn cản, sợ rằng liền thánh nhân cũng phải bị thương. La Hầu ma khí có thể dẫn động thiên đạo kịch liệt như thế phản ứng. Lão tử khẽ bước dâu dài, trong mắt lóe lên vẻ dầu dĩ, chuyện so với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi bản cổ phiên, trầm giọng nói, việc cần kiếp bây giờ là tịnh hóa Tu Di Sơn, tuyệt không thể để cho ma khí cho tàn lại cháy. nữ hoa hồng tú cầu hóa thành lưu quang, trên bầu trời Tu Di Sơn quanh quẩn, ngọn núi chỗ sâu vẫn có ma khí lưu lại, nhất định phải hoàn toàn tịnh hóa. Tiếp dẫn ôm chuẩn đề, khổ sở nói, chư vị nói minh, ta Tây Phương giáo. Nghe nói thế, lão tử khoát khoát tay, chuyện này ngày sau bàn lại, trước giải quyết nguy cơ trước mắt. Năm vị thánh nhân nhìn thẳng vào mắt một cái, đồng thời ra tay. Thái cực đồ triển khai, âm dương nhị khí như thác nước rũ xuống. Bàn cổ phiên bù bù, hỗn độn kiếm khí quét ngang bát phương. Chu tiên tứ kiếm tranh thế, ác liệt kiếm khí xoắn giết hết thảy. Hồng tú cầu nở rộ hào quang, tạo hóa khí tư dưỡng bản vật. Hỗn độn châu xoay tròn, tối tăm mở mịt vầng sáng bao phủ khắp nơi. Ngũ đại chí bảo liên thủ, uy năng hủy thiên diệt địa. Tu Di Sơn ở nơi này cố lực lượng hạ không ngừng sụp đổ, lại không ngừng cơ cấu lại, mỗi một tấc đất đều bị lật đi lật lại tinh hóa. Trọn vẹn hơn tháng sau, cuối cùng một tia ma khí mới bị hoàn toàn thanh trừ. Lúc này Tu Di Sơn đã rút nhỏ suốt ba vòng, ngọn núi trong suốt như ngọc, lại không nửa phần tà khí. Lão tử thu hồi thái cực đồ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng giải quyết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía hôn mê chuẩn đề, lạnh lùng nói, người này nên xử trí như thế nào? Mặc dù hắn hận không được giết chuẩn đề, nhưng chuẩn đề cuối cùng là thiên đạo thánh nhân. Tiếp dẫn liền vội vàng tiến lên, đạo huynh, chuẩn đề tuy nhập ma đạo, nhưng cuối cùng là bị ma khí ăn mòn. Nữ hoa ngắt lời nói, hắn tự nguyện tiếp nạp ma khí, tội không thể xá. Mọi người ở đây tranh chấp lúc, ngoài tam thập tam thiên đột nhiên chuyển tới một đạo thanh âm đạm mạc, chuẩn đề ta tự sẽ xử trí. Tiếng như thiên đạo ầm vang, chấn động đến đám người nguyên thần run rẩy. Một đạo mơ hồ hư ảnh ở đám mây hiện ra, chính là đạo tổ Hồng Quân. Lão sư, đạo tổ. Lão tử đám người rối rít nhất tề hành lễ. Hồng Quân hư ảnh vung tay lên, chuẩn đề thân thể chậm rãi phù không, ma khí một chuyện, bọn ngươi làm tốt lắm. Ánh mắt của hắn quét qua Khổng Tuyên, khẽ gật đầu, nhất là ngươi, Khổng Tuyên. Chương 261, chuẩn đề ăn vào vận thánh đan, tiếp dẫn tự gọt khí vận. Chương 261, chuẩn đề ăn vào vận thánh đan, tiếp dẫn tự gọt khí vận. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên vội vàng chắp tay, đệ tử không dám nhận. Về phần vì sao mới vừa rồi Khổng Tuyên như vậy xuất lực, toàn do mới vừa rồi không động ấn âm thầm run rẩy. Để cho Khổng Tuyên biết được chuyện này to lớn, có thể so với ban đầu Bất Chu Sơn gãy lìa. Như vậy chuyện, thiên đạo nhất định hạ xuống công đức, thậm chí không chỉ thiên đạo, đại đạo cũng không phải là không thể được. Nếu không phải như vậy, Khổng Tuyên sớm tránh ra. Phí sức không có kết quả tốt chuyện, ai làm a? Hồng Quân hư ảnh tiếp tục nói, chuyện này đã qua, phong thần tiếp tục. Bọn ngươi cần chuẩn bị sớm. Sau đó Hồng Quân hư ảnh ánh mắt như điện, ngưng mắt nhìn hôn mê bất tỉnh chuẩn đề đạo nhân, thanh âm băng lãnh như cửu u gió rét, chuẩn đề cấu kết ma đạo, tội không thể xá. Dứt lời, hắn tay áo bào vung lên, một cái toàn thân màu vàng tím đan dược chống rông hiện lên. Đan dược mặt ngoài lưu chuyển vị dị đạo văn, khi thì hóa thành xiềng xích, khi thì ngưng bị công xiềng, tản mát ra làm người sợ hãi chấn động. Vẫn thánh đan. Thấy vậy một màn, Khổng Tiên con ngươi chợt co lại, sau lưng hỗn độn linh vũ ứng kích mà động. Hắn rõ ràng nhớ, tại nguyên bản phong thần đi về phía trong, Thông Thiên giáo chủ chính là bởi vì không phục phong thần kết quả, bị Hồng Quân ban thưởng viên thuốc này, từ nay cấm túc tự tiêu cung. Không nghĩ tới hôm nay viên thuốc này, hoàn toàn phải dùng tại trên người chuẩn đề. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, khô gầy ngón tay vô ý thức buộc chặt, đạo tổ, cái này. Hồng Quân hư ảnh lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi có dị nghị? Đơn giản bốn chữ, lại làm cho tiếp dẫn như rơi vào hầm băng. Hắn cảm nhận được rõ ràng, bản thân nguyên thần chỗ sâu thiên đạo ấn ký đang kịch liệt rung động, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ nát. Đệ tử, không dám. Tiếp dẫn chật vật cúi đầu, lục phẩm tòa sen ánh sáng ảm đạm. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kiếp sợ. Làm huyền môn đệ tử, bọn họ tự nhiên biết rõ vẫn thánh đan của bố. Viên thuốc này là Hồng Quân tự tay luyện chế, ăn vào sau thánh nhân nguyên thần đem bị vĩnh cửu giam cầm, dù bất tử bất diệt, lại khó đặt chân hồng hoang. Thông Thiên giáo chủ khẽ nhíu mày, Chu Tiên tứ kiếm ở sau lưng không tiếng động chìm nổi. Dưới hắn ý thức nhìn về phía Khổng Tuyên, phát hiện đệ tử trong mắt giống vậy thoáng qua một tia phức tạp. Nhưng vào lúc này, chuẩn đề đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi khí đen cuộn trào, Hồng Quân, ngươi đừng mơ tưởng. Hắn dãy dụa mong muốn đứng dậy, lại bị Hồng Quân hư ảnh một chỉ trấn áp. Viên kia màu vàng tím đan dược hóa thành lưu quang, trực tiếp chui vào chuẩn đề mi tâm. A! Chuẩn đề phát ra kêu thê lương thảm thiết, quanh thân bộc phát ra chói mắt kim quang. Trong vầng hào quang, vô số thiên đạo xiển xích nổi lên, đem hắn từ đầu đến chân quấn quanh thành kén. Trên ống khóa có rậm rạp chẳng trị phù văn, mỗi một đạo cũng hàm chứa trấn áp chư thiên khủng bố uy năng. Hồng Quân thanh âm như thiên đạo ầm vang, vang vọng ở mỗi một vị sinh linh nguyên thần chỗ sâu. Kể từ hôm nay, chuẩn đề cấm túc tự tiêu cùng. Hồng Hoang lại không này thánh. Lời còn chưa dứt, xiềng xích kén đột nhiên co rút lại, chuẩn đề bóng dáng ở dạng rỡ trong kim quang dần dần hư hóa. Thời khắc cuối cùng, hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, đôi môi ngọ nghệ như muốn nói gì, lại chung quy không có thể phát ra âm thanh. Sư đệ, tiếp dẫn lão đạo tiến lên, lại chỉ bắt lại một luồng tiêu tán kim quang. Hắn chán nản quỳ xuống đất, cựu phẩm tòa sen lại rơi xuống một, chỉ còn dư ngũ phẩm. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Khổng Tuyên ngưng mắt nhìn chuẩn đề biến mất địa phương, sau lưng linh vũ vô ý thức khẽ run. Hắn cảm nhận được rõ ràng, Hồng Hoang Thiên Đạo pháp tắc vào giờ khắc này phát sinh biến hóa vi diệu. Tây Phương giáo khí vận trường hà đột nhiên héo rút gần nửa, nguyên bản dây dưa tại trên người chuẩn đề tuyến nhân quả toàn bộ gãy lìa. Đây chính là thánh vẫn. Khổng Tiên trong lòng thầm than. Dù là sớm có dự liệu, tận mắt chứng kiến một vị thiên đạo thánh nhân bị vĩnh cửu giam cầm, vẫn để cho hắn tâm thần chấn động. Hồng Quân hư ảnh chuyển hướng tiếp dẫn, thanh âm hơi chậm. Tây Phương giáo không thể không thánh, ngươi làm tự xử lý. Tiếp dẫn quỳ xuống đất dập đầu, thanh âm khàn khàn, đệ tử cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Hồng Quân hư ảnh tiêu tán ở trong thiên địa, kia cổ làm người ta nghẹn thở uy áp cũng theo đó rút đi. Đám người chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. phảng phất tháo xuống vạn quân trách nhiệm. Nữ hoa nương nương thu hồi hồng tu cầu, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua vẻ bề bại, nàng nhìn về phía Tam Thanh cùng Khổng Tuyên, nhẹ giọng nói, ma khí đã trừ, bản cung liền về trước Hoa Hoàng cung. Nàng dừng một chút, ánh mắt quét qua tiếp dẫn tấm kia khô gầy mặt mũi, thanh âm lạnh lùng, nếu không phải ma khí xâm nhiễm đến bản cung trên người, chuyện này bản cung cũng sẽ không nhúng tay. Tiếp dẫn đạo hữu, ngươi tự xử lý. Lời còn chưa dứt, nữ hoa bóng dáng đã hóa thành điểm một cái hồng quang tiêu tán ở chân trời, chỉ còn lại một luồng nhàn nhạt tạo hóa khí vấn vít trên bầu trời Tu Di Sơn. Trong sân nhất thời yên tĩnh, chỉ có gió núi gào thét mà qua, cuốn lên chút bụi bặm. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, đỉnh đầu khánh mây dù đã khôi phục tinh khiết, nhưng giữa hai lông mày vẫn lưu lại một tia lệ khí. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tiếp Dẫn, thanh âm như loại băng hàn thấu xương, "Tiếp Dẫn, ngươi sư đệ cấu kết ma đạo, ngươi hoàn toàn không có chút nào phát hiện." Tiếp Dẫn cười khổ một tiếng, ngũ phẩm tòa sen ở dưới chân hơi xoay tròn, ánh sáng ảm đạm, "Nguyên Thủy nói minh, chuyện này, Vân đạo sát thực chưa từng ngờ tới chuẩn đề sẽ rơi vào ma đạo sâu như thế." Nghe nói thế, Nguyên Thủy cười lạnh một tiếng, bàn cổ phiên vô ý thức khẽ run, một luồng hỗn độn kiếm khí ở cỡ trên mặt lưu chuyển. "Chưa từng ngờ tới, nếu không phải ngươi giấu giếm không báo, bổn tọa làm sao bị ma khí xâm nhiễm? Ta Đường Đường thánh nhân, suýt nữa trở thành ma đạo con rối." Thanh âm của hắn càng phát ra ác liệt, quanh thân ngọc thanh tiên quang như sóng dữ cuộn trào, chấn động đến Tu Di Sơn lần nữa hơi rung động. Hiển nhiên, Nguyên Thủy lửa giận trong lòng cũng không nhân chuẩn để bị chấn áp mà lắng lại, ngược lại nhân Tiếp Dẫn từ chối chi từ càng tăng lên. Tiếp Dẫn sắc mặt trắng bệnh, khô gầy ngón tay xít sao nắm cả xa, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn há miệng, tựa như nghĩ giải thích, nhưng lại không biết nói gì. Thông Thiên giáo chủ đứng chắp tay, Chu Tiên tứ kiếm treo ở sau lưng, trong mắt kiếm ý lưu chuyển. Hắn nhìn một cái Tiếp Dẫn, nhàn nhạt nói, "Nhị huynh, Tiếp Dẫn đạo hữu hoặc giả không biết, ma khí quỷ quệt, liền thánh nhân cũng có thể che giấu, huống chi chuẩn đề cố ý giấu giếm." Nguyên Thủy hư lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, "Thông Thiên, ngươi ngược lại đại độ. Nếu không phải Khổng Tuyên kịp thời phát hiện, người ta bây giờ sợ là đã trở thành ma đạo nên bước." Khổng Tuyên đứng ở một bên, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi thú liễm, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi. Hắn cũng không chen vào nói, chẳng qua là lặng lặng quan sát trong sân thế cuộc. Lão tử khẽ vuốt râu dài, thái cực đồ ở lòng bàn tay xoay chậm chậm, thanh âm bình tĩnh nhưng không để nghi ngờ. Việc đã đến nước này, truy cứu vô ích. Tiếp Dẫn đạo hữu, Tây Phương giáo qua chiến dịch này, khí vận tổn hao nhiều, ngươi làm như thế nào tự xử? Tiếp Dẫn hít sâu một hơi, ngũ phẩm tòa sen nở rộ ra yêu đất Phật quang, thanh âm khàn khàn, "Bần đạo, nguyện đóng dậy tự xét lại, vạn năm không xuất thế." Nghe nói thế, Nguyên Thủy cười khẩy một tiếng, nói, "Vạn năm? Ngươi cho là đóng dậy vạn năm là có thể triệt tiêu kiếp này? Ma khí đã tán, nhưng La Hầu tàn niệm chưa tiêu, ai biết ngươi Tây Phương giáo hay không còn cất giấu cái khác ma đạo thủ đoạn." Tiếp Dẫn sắc mặt càng thêm trắng bệnh, thân hình hơi đung đưa, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Sau đó hắn nhìn về phía lão tử, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu, "Thái Thanh nói minh." Thấy vậy một màn, lão tử trầm ngâm chốc lát, thái cực đồ bên trên âm dương cá chậm rãi du động, Tiếp Dẫn đạo hữu, Tây Phương giáo xác thực cần cấp Hồng Hoang một câu trả lời. Tiếp Dẫn nhắm hai mắt, khô gầy trên mặt mũi hiện ra lau một cái quyết nhiên, "Nếu như thế, Bần đạo nguyện tự gọt ba thành thánh nhân khí vận, đền bù kiếp này đối Hồng Hoang tạo thành tổn hại." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Tự gọt thánh nhân khí vận, giống như là tự hủy căn cơ, Tiếp Dẫn hoàn toàn chịu cho hạ như vậy vô liếng. Chương 262, điểm đáng ngờ nặng nề, lại thấy đại đạo kiếp vân. Chương 262, điểm đáng ngờ nặng nề, lại thấy đại đạo kiếp vân. Nguyên Thủy nheo mắt lại, bàn cổ phiên hơi thú liễm, "Ba thành, ngươi xác định?" Tiếp Dẫn cười khổ một tiếng, đáp lại nói, "Bần đạo không dám lừa." Lão tử khẽ gật đầu, "Nếu như thế, liền theo ngươi nói." Tiếp Dẫn không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay trước ngực, trong miệng tụng niệm một đoạn tối tâm kinh văn. Theo kinh văn vang lên, đỉnh đầu hắn công đức kim luân từ từ ảm đạm, từng sợi màu vàng khí vận như nước chảy tiêu tán ở trong thiên địa. Khổng Tuyên cảm nhận được rõ ràng, Tiếp Dẫn khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu đi xuống. Nguyên bản liền khô gầy thân hình càng thêm cong lưng, phản phất trong nháy mắt thương lão ngàn vạn năm. Một lát sau, Tiếp Dẫn mở hai mắt ra, trong con ngươi Phật quang đã không bằng lúc trước rạng rỡ. Hắn nhìn về phía đám người, thanh âm suy yếu, "Như vậy, có thể tính giao phó." Thấy vậy một màn, lão tử gật đầu, nói, "Nhưng..." Nguyên Thủy hư lạnh một tiếng, dù vẫn có bất mãn, nhưng cũng không lại mở miệng làm khó dễ. Thông Thiên giáo chủ thu hồi Chu Tiên tứ kiếm, nhàn nhạt nói, "Tiếp Dẫn đạo hữu, tự xử lý." Tiếp Dẫn sâu sắc vái chào, xoay người đạp ngũ phẩm tòa sen, chậm rãi bay về phía tàn phá Tu Di Sơn chỗ sâu. Bóng lưng của hắn tiêu điều, phản phất một mảnh lá khô, lúc nào cũng có thể sẽ bị gió núi thổi tan. Đợi Tiếp Dẫn rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Khổng Tuyên, ánh mắt phức tạp, "Lần này nhờ có ngươi kịp thời phát hiện ma khí, nếu không hậu quả khó mà lường được." Khổng Tuyên chắp tay thi lễ, "Sư bá nặng lời, cái này là đệ tử việc trong phận sự." Hàn huyên mấy câu sau, Nguyên Thủy cùng lão tử cũng rối rít cáo từ rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước khi đi nhìn chằm chằm Khổng Tuyên một cái, trong ánh mắt xen lẫn mấy phần phức tạp khó hiểu ý vị, đỉnh đầu khánh mây hơi của trào, trung phi không có nhiều lời, đạp ngọc thanh tiên quang trở về Côn Lôn Sơn. Lão tử thì càng thêm dứt khoát, thái cực đồ hóa thành kim tiểu, vừa sải bước ra liền biến mất ở ngoài Tam thập tam thiên. Đưa mắt nhìn hai vị thánh nhân rời đi, Thông Thiên giáo chủ xoay người nhìn về phía Khổng Tuyên, Chu Tiên tứ kiếm ở sau lưng không tiếng động chìm nổi. Hắn áo bào tím bù bù, trong mắt kiếm ý lưu chuyển, "Đồ nhi, mới vừa vi sư liền phát hiện thần sắc ngươi khác thường, thế nhưng là phát hiện cái gì không ổn?" Khổng Tuyên thu hồi nhìn về trời cao ánh mắt, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi thú liễm, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi. Hắn trầm ngâm chốc lát, thanh âm trầm thấp, "Sư tôn minh giám, đệ tử xác thực lòng đầy nghi hoặc." Sau đó Khổng Tuyên nhìn về phía bên cạnh Tiếp Dẫn, Thông Thiên trong nháy mắt biết được nơi đây không phải thảo luận nơi. bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, thầy cho hai người đảo mắt rưỡi trở lại Kim Ngao đảo. Bích Du cung trước, Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh đám người đã sớm chờ đã lâu, thấy hai người trở về, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Bích Tiêu nhất là hỏi bát, không kịp chờ đợi hỏi, sư tôn, đại sư minh, kia chuẩn đề lao tặc thật bị đạo tổ trấn áp. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, Chu Thiên kiếm khí ở quanh thân lưu chuyển, chuyện này đã xong, các ngươi tất cả đi xuống đi, vi sư cùng các ngươi đại sư minh có lời muốn nói. Đợi đám người lui ra, Thông Thiên tay áo bảo vung lên, Chu Thiên trận đồ ở dưới chân từ từ triển khai, đem chọn ngồi Bích Du cung bao phủ trong đó. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng Khổng Tiên cặp mắt, bây giờ có thể nói, mới vừa vi sư liền phát hiện thần sắc ngươi khác thường. Khổng Tiên trầm ngâm chốc lát, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân hơi tỏa sáng, sư tôn, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Lần này ma khí họa liên lụy bốn vị thánh nhân, càng là suýt nữa để cho La Hầu tàn niệm sống lại, theo lý thuyết thiên đạo nên hạ xuống công đức mới là. Hắn ngẩng đầu nhìn về ngoài tam thập tam thiên, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, nhưng hôm nay không chỉ có không có công đức giáng lâm, ngay cả thiên đạo phản hồi cũng không đáng kể, cái này không hợp với lẽ thường. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, khẽ nhíu mày. Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân không tiếng động của trào, đem không gian xung quanh cắt rời xuất ra đạo đạo tế ngân. Hắn ngẩng đầu nhìn về ngoài tam thập tam thiên, ánh mắt như điện xuyên thấu nặng nề không gian, sát thực kỳ vặc. Năm đó ba trời thượng e rằng lượng công đức, lần này ma kiếp sâu hơn, thiên đạo lại không phản ứng chút nào. Nhưng vào lúc này, Kim Ngao đảo bầu trời đột nhiên gió nổi mây vần. Nguyên bản bầu trời trong xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ám trầm xuống, nặng nề kiếp vân chống rông ngưng tụ, trong nháy mắt liền bao phủ 10,000 dặm vùng biển. Đây là, thấy vậy một màn, Thông Thiên con ngươi hơi co lại, Chu Tiên tứ kiếm ứng kích mà ra, treo ở Bích Du cùng bốn phương. Khổng Tiên sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, Hỗn Nguyên đại la kim tiên khí tức ầm ầm bùng nổ. Hắn rõ ràng cảm nhận được, kiếp vân kia trong ẩn chứa cũng không phải là tầm thường thiên kiếp lực, mà là một loại càng thêm cổ xưa, càng thêm thuần túy uy áp. Khổng Tiên tự lẩm bẩm, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, không phải thiên đạo. Đây là đại đạo kiếp vân. Vừa dứt lời, một đạo màu vàng tím lôi đình như trụ trời rũ xuống, trong thời gian ngắn bổ vào Khổng Tiên đỉnh đầu. Đồ nhi, Thông Thiên một tiếng quát chói tai, Chu Tiên kiếm khí phóng lên cao, nhưng ở chạm đến lôi đình sát na như băng tuyết tan rã. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hỗn độn châu từ Khổng Tiên mi tâm bay ra, tối tăm mở mịt vầng sáng như nước màn vậy triển khai. Tím vầng lôi đình cùng hỗn độn màn sáng đụng nhau, bộc phát ra đinh thai nhức có cầm vang. Vâng, dư âm quét ngang, Kim Ngao đảo nước biển chung quanh trong nháy mắt bốc hơi, lộ ra vạn trượng đáy biển. Đại trận hộ sơn kịch liệt rung động, vô số phủ văn sáng tối chập chờn, Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh các đệ tử rối rít từ trong động phủ lao ra, kinh hãi nhìn qua một màn này. Lôi đình tàn đi, Khổng Tiên quỳ một chân trên đất, khóe miệng tràn ra một tia kim huyết. Hỗn độn châu mặt ngoài xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách, hiển nhiên bị tổn thương. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, trong cơ thể hỗn nguyên lực lại dưới một kích này tiêu hao gần bá thành. Thông Thiên giáo chủ bước ra một bước, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân mở ra hoàn toàn, thần thánh phương nào, dám đả thương độ nhi ta. Khổng Tiên vội vàng ngăn lại, nói, sư tôn chấm đã. Cái này là đại đạo khảo nghiệm, không ai gây nên. Hắn nâng đầu nhìn về kiếp vân, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Khó trách thiên đạo không có hạ xuống công đức, nguyên lai chuyện này hoàn toàn dẫn động tầng thứ cao hơn tồn tại. Kiếp vân lan lộn, đạo thứ hai lôi đỉnh đang chuẩn bị. Đạo này lôi đỉnh so lúc trước càng thêm to khỏe, toàn thân hiện lên hỗn độn chi sắc, mặt ngoài quấn vòng quanh vô số đại đạo phù văn, mỗi một quả cũng hàm chứa chân áp chư thiên khủng bố uy năng. Khổng Tiên hít sâu một hơi, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân sáng choang. Hắn tâm niệm vừa động, ba cái đạo thân đồng thời hiện thân, bốn người hiện lên bốn giống phương vị mà đứng. Đạo thứ nhất thân trầm giọng nói, đầu ngón tay âm dương nhị khí lưu chuyển, bổ tôn, kiếp này không phải chuyện đùa. Đạo thứ hai thân tế ra 36 viên định hải thần châu, xanh thẳm vầng sáng như thác nước rũ xuống, đại đạo lôi đỉnh, một kiếp mạnh hơn một kiếp. Đạo thứ ba thân thủ cầm không động ấn hư ảnh, tám đạo hoàng đạo long khí quanh quẩn quanh thân, cần toàn lực ứng phó. Khổng Tiên bổn tôn khẽ gật đầu, hỗn độn châu lên đỉnh đầu xoay chậm chậm, chư vị, kết trận. Bốn người đồng thời bấm niệm pháp quyết, ánh sáng bảy màu phóng lên cao, trong hư không đan vào thành một bức hùng vĩ trận đồ. Trận đồ trung ương, âm dương ngũ hành lực hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một cái hỗn nguyên như một toàn thân. Hơn nữa đây là bốn cái âm dương ngũ hành đại trận hợp nhất trình độ. So chính Khổng Tiên thi triển mạnh hơn nhiều gấp đôi. Chương 263, Hỗn Nguyên đại la hai tầng trời, tới một đại đạo công đức, chương 263, Hỗn Nguyên đại la hai tầng trời, tới một đại đạo công đức. Oen. Đạo thứ hai hỗn độn lôi đỉnh ầm ầm rơi xuống, chô đi qua không gian từng khúc sụp đổ, lộ ra đen nhánh hư vô. Lôi đỉnh cùng Hỗn Nguyên đại trận đụng nhau, bùng nổ dư âm đem Kim Ngao đảo nước biển trùng quanh hoàn toàn nuốt khô, tạo thành một cái đường kính 10,000 dặm không có nước vực sâu. Rắc rắc. Rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên, Hỗn Nguyên đại trận mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách. Khổng Tiên hừ một tiếng, trong thất khiếu rỉ ra màu vàng tia máu. Ba cái đạo thân đồng thời đung đưa, khí tức vẻ vải hơn phân nửa. Thông Thiên giáo chủ thấy vậy, Chu Thiên tứ kiếm tranh kêu vang dội. Hán áo bào tím bù bù, trong mắt kiếm ý như vực sâu. Đồ nhi, kiếp này nguy hiểm, vi sư giúp ngươi một tay. Khổng Tiên cắn răng quát lên, không thể. Cái này là đệ tử Hỗn Nguyên chi đạo phải qua cướp, người ngoài nhúng tay sẽ chỉ làm kiếp số mạnh hơn. Khổng Tiên cũng đại khái suy đoán ra cái này lôi kiếp nguyên nhân. Xác suất lớn chính là mình ở trong hồng hoang nguyên nhân. Trước ở trong hỗn độn có hỗn độn châu che giấu, hơn nữa bản thân sau khi đột phá liền trở về hồng hoang, cho nên đưa đến đại đạo cũng không ban phúc. Lần này cộng thêm tiêu diệt ma khí nguyên nhân, cho nên mới phải lần nữa hạ xuống. Phảng phất ấn chứng hắn, kiếp vân đột nhiên khuyết trương gấp ba, đạo thứ ba lôi đỉnh đã thành hình. Đạo này lôi đỉnh toàn thân tối tăm mờ mịt, giống như hỗn độn sơ khai lúc nguyên thủy khí, mặt ngoài lưu chuyển 3,000 đại đạo phù văn. Hỗn độn thần lôi. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, sau lưng linh vũ ứng kích mà động. Hắn cảm nhận được rõ ràng, đạo này lôi đỉnh đủ để thương nặng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Khổng Tuyên nguyên thần chỗ sâu khối kia dung hợp âm dương ngũ hành bảy loại đại đạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn đột nhiên kịch liệt rung động, mặt ngoài đạo văn từng cái một sáng lên. Mảnh vụn bắn ra một bức hùng vĩ tinh đồ, rõ ràng là 3.000 đại đạo quý tích vận hành. Đây là Khổng Tuyên phúc trí tâm linh, trong nháy mắt hiểu ra. Hắn không còn chống cự, ngược lại buông ra cả người, mặc cho hỗn độn thần lôi đánh xuống. Đồ nhi, thông thiên la thất thành, Chu Tiên tứ kiếm thiếu chút nữa rời khỏi tay. Hỗn độn thần lôi không trở ngại chút nào địa bổ vào Khổng Tuyên ngày linh, lại không có tạo thành tưởng tượng tổn thương. Lôi đình như dòng nước không có vào trong cơ thể hắn, cùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn sinh ra kỳ diệu cộng minh. Thì ra là như vậy. Khổng Tuyên nhẹ giọng tự nói, trong con ngươi ánh sáng bảy màu tăng vọt. Sau lưng của hắn linh vũ hoàn toàn giãn ra, mỗi một cây lông chim bên trên đạo văn cũng rạng rỡ như ngân hà. Ở thông thiên ánh mắt khiếp sợ trong, Khổng Tuyên khí tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Hỗn nguyên lực ở trong kinh mạch dâng trào gầm thét, không ngừng áp xúc ngưng luyện, cuối cùng hóa thành một giọt hỗn độn sắc chất lỏng, chìm vào đan điền. Hỗn nguyên như một, đại đạo khả kỳ. Khổng Tuyên thanh âm như thiên đạo ở bang, trên bầu trời kim ngao đạo vang vọng. Tiếp vân dần dần tản đi, một luồng màu vàng tím vầng sáng từ ngoài tam thập tam thiên rũ xuống, đem Khổng Tuyên bao phủ trong đó. Cái này vầng sáng so thiên đạo công đức càng thêm thuần túy, hàm chứa bản nguyên nhất đại đạo khí tức. Đại đạo công đức. Thông Thiên hít sâu một hơi, Chu Tiên tứ kiếm không tiếng động trở vào bao. Hắn thấy rõ, kia vầng sáng đang cải tạo Khổng Tuyên thân sắc cùng nguyên thần, khiến cho càng phát ra gần sát đại đạo bản nguyên. Vầng sáng kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ mới dần dần tiêu tán. Khổng Tuyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con người 3.000 đại đạo lưu chuyển, phản phất hàm chứa một phương đầy đủ thế giới. Chúc mừng bổn tôn đột phá. Ba cái đạo thân đồng nói chúc. Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng. Trải qua đại đạo lôi đình lễ rửa tội cùng công đức có thể, hắn bây giờ đã chính thức bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hai tầng trời cảnh giới. Đối lửa chi đại đạo cảm ngộ càng là đạt tới ba thành, còn lại đại đạo thì đạt tới hai thành mức. Chọn vẹn bước đi Khổng Tuyên mấy chục vạn năm tu luyện a kinh người hơn chính là, hỗn độn châu mặt ngoài vết rách đã khép lại, uy năng càng hơn từ trước. 36 chư thiên trải qua đại đạo công đức tư dưỡng, mỗi một phe tiểu thế giới cũng khuyết trương gấp mấy lần, linh khí nồng nặc như dịch. Thông Thiên giáo chủ tiến lên một bước, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân lưu chuyển, tốt, tốt, tốt. Ba chữ tốt, thể hiện tất cả trong lòng an ủi. Làm thánh nhân, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Khổng Tuyên biến hóa. Giờ phút này Khổng Tuyên đã có cùng Thiên đạo thánh nhân ba tầng trời chống lại thực lực. Sư tôn, đệ tử may mắn đột phá. Khổng Tuyên chắp tay thi lễ, thanh âm trong bình tĩnh mang theo vài phần mừng rỡ. Thông Thiên khoát khoát tay, Chu Tiên trận đồ từ từ thu hẹp, cái này là ngươi tự thân tạo hóa, tại sao may mắn nói đến? Mà lúc này, Hồng Hoang trên cũng bắt đầu ngưng tụ ra đại đạo công đức, bất quá chỉ có Khổng Tuyên đạt được nửa số mà thôi. Cái này đoàn công đức kim quang rạng rỡ, mặt ngoài lưu chuyển 3.000 đại đạo phù văn, mỗi một quả cũng hàm chứa chi cao vô thượng huyền diệu. Nó treo ở ngoài tam thập tam thiên, như cùng một vòng huy hoàng lớn này, chiếu sáng toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Mới vừa trở lại mỗi người đạo tràng lão tử, Nguyên Thủy chờ thánh nhân cảm nhận như vậy, rối rít kinh hãi. Làm Thiên đạo thánh nhân, bọn họ đối công đức lực nhạy cảm nhất, giờ phút này rõ ràng cảm nhận được đoàn kia trong kim quang ẩn chứa, lại là so Thiên đạo công đức càng thêm thuần túy đại đạo bản nguyên. Thủ Dương Sơn trong bát cảnh cùng, lão tử đột nhiên mở hai mắt ra, thái cực đồ ở lòng bàn tay kịch liệt rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn về chân trời, trầm lặng yên ả mặt mũi lần đầu hiện lên vẻ khiếp sợ, đại đạo công đức. Điều này sao có thể? Phải biết, bọn họ tam thanh cũng bất quá bởi vì bị bản cổ ấn trạch, cho nên từ ra đời tới nay liền có đại đạo công đức mang bên người, nhưng cũng không nhiều. Mà bây giờ, lại có đại đạo công đức hiện thế, làm sao không để cho lão tử kinh ngạc. Côn Lôn Sơn trong ngọc hư cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang vì 12 kim tiên giảng đạo, đột nhiên lời nói một nữa. Đỉnh đầu cánh mây kịch liệt sôi trào, bàn cổ phiên ứng kích mà ra, bay phất phới. Hắn thông suốt đứng dậy, trong thanh âm mang theo khó có thể tin, đại đạo hiển hóa. Tự khai ngày tới nay chưa bao giờ có. Trong hoa hoàng cung, nữ hoa trong tay hồng tú cầu đinh đường rơi xuống đất. Nàng mỹ mâu trợn tròn, tạo hóa khí ở quanh thân lưu chuyển, đại đạo hoàn toàn sẽ ban thưởng công đức. Kim Ngao đảo bích du cung trước, Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên tứ kiếm trỗi lên, áo bào tím không gió mà bay. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về đoàn kia công đức kim quang, đột nhiên vỗ tay cười to, tốt, tốt, tốt. Đang ở chúng thánh khiếp sợ lúc, đoàn kia công đức kim quang đột nhiên chia ra làm bốn, hóa thành bốn đạo lưu quang bay về phía Hồng Hoang các nơi. Trong đó nhất to khỏe một đạo chạy thẳng tới Kim Ngao đảo mà đi, còn lại ba đạo thì phân biệt bay về phía Thủ Dương Sơn, Côn Lôn Sơn cùng Hoàng Cung. Đây là Thông Thiên giáo chủ con ngươi hơi co lại, chỉ thấy cái kia đạo công đức kim quang chớp mắt đã tới, thẳng không có vào mi tâm của hắn. Trong phút chốc, một cỗ mênh mông như biển tin tức lưu cọ rửa mà tới, vô số đại đạo cảm nộ như thủy triều tràn vào nguyên thần. Thông Thiên hừ một tiếng, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời tranh tê. Hắn cảm nhận được rõ ràng, bản thân đình trệ nhiều năm tu vi hoàn toàn bắt đầu giãn ra, nguyên bản cắm ở Thiên đạo thánh nhân năm tầng trời sơ kỳ bình cảnh, giờ phút này có đột phá dấu hiệu. Ha ha ha. Thông Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười chấn động đến Kim Ngao đảo trùng quanh sóng biển mút trời, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Chương 264, Tiệt giáo nhập kiếp, chân chính đề phòng chính là Thiên đạo. Chương 264, Tiệt giáo nhập kiếp, chân chính đề phòng chính là Thiên đạo. Cùng lúc đó, Thủ Dương Sơn trong bát cảnh cùng, lão tử đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cái kia đạo công đức kim quang dung nhập vào thân tháp, hoàn toàn để cho cái này ngày muốt công đức chí bảo uy năng tăng vọt ba thành. Kinh người hơn chính là, thái cực đồ bên trên âm dương cá đột nhiên sống lại, ở đồ trong thế giới diễn hóa xuất hỗn độn sơ khai cảnh tượng. Lão tử bước dâu mà cười, trong mắt ánh sáng bùng nổ, diệu thay. Lần này tìm hiểu, có thể tiến thêm một bước. Đỉnh núi Côn Lôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn khánh mây mở ra hoàn toàn, ngọc thanh tiên quang như thác nước rũ xuống. Công đức kim quang cùng khánh mây giao dung, lại đem những thứ kia bị ma khí ăn mòn rất nhỏ tổn thương toàn bộ chữa trị. Bàn cổ phiên bay phất phới, cờ trên mặt hỗn độn kiếm khí càng phát ra ngưng thật, mỗi một đạo cũng hàm chứa khai thiên lập địa uy năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt phức tạp, nhìn về Kim Ngao đảo phương hướng, Khổng Tuyên. Trong Hoa Hoàng Cung, nữ hoa đắm chìm trong công đức trong kim quang, hồng tú cầu bên trên tạo hóa khí càng phát ra thuần túy. Nàng tay non buông khẽ, bổ thiên ngũ thải thạch nở rộ ra trước giờ chưa từng có hào quang, đem trọn tòa cung điện ánh chiếu được tựa như ảo mộng. Không nghĩ tới nhân họa đắc phúc. Nữ hoa nhẹ giọng nỉ non, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia phức tạp. Bốn vị thánh nhân đều có đoạt được, nhưng bọn họ cũng rõ ràng, đường lớn này công đức là bởi vì Khổng Tuyên mà tới. Nếu không phải hắn kịp thời phát hiện ma khí, cũng hiệp trợ tình hóa, sợ rằng Hồng Hoàng đã sớm lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Kim Ngao đảo bên trên, Khổng Tuyên sau lưng linh vũ nhẹ chấn, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi. Hắn ngẩng đầu nhìn về chân trời, trong con ngươi 3.000 đại đạo lưu chuyển, xem ra đại đạo chí công, chư vị sư trưởng cũng phải chỗ tốt. Thông Thiên giáo chủ thu liễm nét cười, Chu Tiên tứ kiếm trở vào bao. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía Khổng Tuyên, Đỗ Nhi, lần này ngươi lập được công lớn, không chỉ có cứu vi sư, càng cứu toàn bộ Hồng Hoang. Khổng Tuyên khẽ lắc đầu, sư tôn nói quá lời, cái này là đệ tử việc trong phận sự. Thông Thiên giáo chủ chắp tay đứng ở Bích Du cung trước, Chu Tiên tứ kiếm ở sau lưng chỉ nổi, trong mắt kiếm ý như vực sâu. Hắn nhìn về chân trời kia dần dần tiêu tán công đức kim quang, thanh âm trầm thấp như sấm, lần này ma kiếp dù bình, nhưng phong thần lượng kiếp còn chưa kết thúc. Tây Phương giáo đệ tử đã đều lên bảng, nhưng phong thần bảng bên trên vẫn có hơn phân nửa trống chỗ. Khổng Tuyên sau lưng hỗn độn linh vũ nhẹ chấn, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi. Sau đó hắn nhận lấy thông thiên câu chuyện, sư tôn nói cực phải. Những thứ này hạng trung quy phải rơi vào xiển giáo, tiệt giáo cùng tán tu trên đầu. Nói đến chỗ này, Khổng Tuyên trong con ngươi thoáng qua một tia rồi mang, mà ta tiệt giáo đệ tử đông đảo, trung quy tránh không thoát. Thông thiên giáo chủ áo bào tím bù bù, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân từ từ triển khai. Ánh mắt của hắn quét qua Kim Ngao đảo bầu trời quanh quần tiệt giáo và tiên, mỗi một đạo tiên quang cũng đại biểu một vị kiếp số truyền thân đệ tử. Làm thánh nhân, hắn đã sớm thấy rõ thiên đạo đại thế. Tiệt giáo đệ tử tránh không thoát. Đệ tử cũng có một thế. Khổng Tuyên đột nhiên mở miệng, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân hơi tỏa sáng, thay vì bị động ứng kiếp, không bằng chủ động nhập kiếp. Thông thiên trong mắt kiếm ý tăng gọn, a. Khổng Tuyên đầu ngón tay ngưng tụ một luồng hôn nguyên lực, trong hư không buộc vòng quanh Hồng Hoang phong thủy đồ, bây giờ đệ tử đã chứng hôn nguyên đại la, Triệu Công Minh trở sư đệ sư muội cũng không phải người yếu. Nếu lượng kiếp không thể tránh né, sao không nhân cơ hội này? Bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt, đồ trong đại biểu Tây Kỳ Tử Vi tinh đột nhiên ảm đạm, trước đưa lên lên bảng người lên bảng. Chu Tiên tứ kiếm đột nhiên tranh tê, Thông Thiên giáo chủ vỗ tay cười to, "Tốt, hay cho một tiên phát chế nhân." Tiếng cười dần dần nghỉ, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía Khổng Tuyên, bất quá nguyên thủy bên kia. Nhị sư ba mới vừa được đại đạo công đức, giờ phút này tất đang bế quan tìm hiểu. Khổng Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, tiếp tục nói, "Hung chi." Hỗn độn châu từ mi tâm bay ra, rũ xuống từng đạo tối tăm mở mịt vừa sáng, đệ tử có hỗn độn châu che giấu thiên cơ, cho dù nguyên thủy sư bá phát hiện khác thường, cũng tìm không được thực chứng. Thông Thiên khẽ gật đầu, đột nhiên giọng điệu chợt thay đổi, vi sư cùng lao tử sư minh, nguyên thủy sư minh đều được đại đạo công đức, trong thời gian ngắn sẽ không ra tay. Chuyện này, Thông Thiên tay áo bảo vung lên, Chu Tiên trận đồ mở ra hoàn toàn, liền giao cho ngươi toàn quyền xử trí. Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra. Bảy sát đạo văn đan vào lưu chuyển giữa, ba cái hỗn nguyên đại la cảnh giới đạo thân đồng thời hiện ra. Bốn đạo hỗn nguyên như một khí tức phóng lên cao, chấn động đến Bích Du cung mái hiên trung lục lạc không gió tự tê. Đa bảo, Triệu Công Minh, Tam Tiêu. Theo Khổng Tuyên một tiếng quát nhẹ, bốn đạo bóng dáng từ Kim Ngao đảo các nơi bay vút mà tới. Đa bảo đạo nhân cầm trong tay đa bảo tháp, quanh thân kim quang rạng rỡ, trong chuẩn thánh kỳ tu vi hùng hậu vô cùng. Triệu Công Minh bên hông phược long tắc cùng thanh phong kiếm ong ong vang dội, đỉnh đầu cảnh dương trung vòng quanh bay lượn. Vân Tiêu cầm trong tay hôn nguyên kiếm đấu, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu các chấp kim giao tiễn cùng lục châu. Bốn người khí tức đều vì hôn nguyên trong kim tiên kỳ. Bái kiến sư tôn, đại sư minh. Khổng Tuyên ánh mắt như điện quét qua đám người, lượng kiếp đã tới lúc mấu chốt, ta tiệt giáo đường chủ động ứng kiếp. Nghe nói thế, trong mắt mọi người nhất thời hiện ra chiến ý nóng bỏng. Triệu Công Minh bên hông vực long tác không gió mà bay, phát ra chanh chanh băng lên. Tam Tiêu tỷ muội nhìn nhau cười một tiếng, hỗn nguyên kim đấu cùng kim giao tiễn ở các nàng lòng bàn tay lưu chuyển nguy hiểm qua mang. Đa bảo đạo nhân sau lưng đa bảo tháp hư ảnh chỉ nổi, thân tháp kim quang rạng rỡ. Đại sư Minh yên tâm. Bích Tiêu nhất là hỏa bát, trong tay lục mục châu xoay vòng vòng xoay tròn, những thứ kia xiển giáo đệ tử thường ngày vênh vang tự đắc, ta đã sớm muốn dạy dỗ bọn họ. Vân Tiêu nhẹ nhàng đè lại muội muội bà bay, ôn nhu nói, ba muội chớ có khinh địch, lần này nhập tiếp không phải chuyện đùa. Nàng chuyển hướng Khổng Tuyên, trong mắt lóe ra cơ trí quan mang, đại sư minh, không biết chúng ta khi nào lên đường. Khổng Tuyên sau lưng bảy sắc linh vũ hơi giãn ra, hôn nguyên đại la kim tiên khí tức như xuân phong vậy phất qua đám người. Từ xuyên việt đến Hồng Hoang thế giới, trở thành nguyên phượng chi tử một khắc kia trở đi, hắn đang ở vì hôm nay mưu đồ, thu phục 36 chư thiên, luyện hóa hôn độ châu, tìm hiểu hôn nguyên đại đạo. Hết thảy, không phải là vì ở nơi này phong thần lượng kiếp trong, vì tiệt giáo tranh một chút hy vọng sống. Khổng Tuyên trầm giọng nói, sau 3 ngày, đến lúc đó ta sẽ đích thân đưa dưới các ngươi núi. Đa Bảo đạo nhân tiến lên một bước, Đa Bảo tháp ở hắn lòng bàn tay xoay chậm chậm. Đại sư minh, lần này nhập tiếp, có hay không cần liên lạc địa phủ cùng nhân tộc? Khổng Tuyên khẽ gật đầu, ta đã làm cho thân công báo chấp trưởng phong thần bảng, hắn sẽ âm thầm phối hợp. Về phần nhân tộc, đầu ngón tay hắn nhẹ một chút, không động ấn hư ảnh ở lòng bàn tay hiện lên, Văn Trọng đang chiều ca chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, đến lúc đó tự sẽ hô ứng. Mọi người ở đây thương nghị lúc, ngoài Kim Ngao đảo đột nhiên chuyển tới một trận kịch liệt không gian ba động. Đại trận hộ sơn ứng kích mà động, vô số phủ văn trong hư không sáng tắt lấp loé. Ừm. Khổng Tiên khẽ nhíu mày, sau lưng Linh Vũ bên trên âm dương đường vân hơi tỏa sáng. Hắn thần thức như thủy triều quét tán, trong thời gian ngắn bao trùm toàn bộ Kim Ngao đảo. Chỉ thấy đại trận hộ sơn ngoài, một đạo thân ảnh quen thuộc đang nóng nảy bồi hồi, chính là Tiệt giáo Tam đại đệ tử Văn Trọng. Vị này thương triều thái sư giờ phút này sắc mặt nghiêm trọng, mi tâm thiên nhãn lúc khép mở điện quang lấp loé, cả tọa kỵ mặc kỳ lần cũng nóng nảy địa phun ra lôi hỏa. Văn Trọng. Khổng Tiên tâm niệm vừa động, phất tay trận văn tách ra một đạo cửa ngõ, và nói: "Văn Trọng đội vàng vào bên trong, còn chưa hành lễ liền đội tiếng nói, phó giáo chủ, triều ca có biến. Tây Kỳ đại quân đã tới Mạnh Tân, trong đó không thiếu xiển giáo đệ tử bóng dáng." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Triệu Công Minh bên hông thanh phong kiếm tranh kêu ra khỏi vỏ, hay cho Tây Kỳ lại dám chủ động gây hấn. Khổng Tiên trong mắt hàn quang lóe lên, sau lưng Linh Vũ hoàn toàn giãn ra, đến rất đúng lúc. Sau đó hắn nhìn về phía đám người, thanh âm như sắt thép va chạm, kế hoạch trước hạn, lập tức xuống núi. Nghe nói thế, Đa Bảo đạo nhân trầm giọng nói: "Lại sư huynh, có hay không muốn xin phép sư tôn?" Khổng Tiên khẽ lắc đầu, nói: "Không cần. Sư tôn đang tìm hiểu đại đạo công đức, việc nhỏ cỡ này không cần phải rối." Dứt lời, hắn tay áo bào bung lên, âm dương ngũ hành đại trận không tiếng động triển khai, đem mọi người bao phủ trong đó, nghe lệnh. Đám người đứng nghiêm. Triệu Công Minh xuất 3,000 đệ tử chạy thẳng tới Mạnh Tân, ngay mặt kiểm chế Tây Kỳ đại quân. Là Triệu Công Minh ôm quyền, thanh phong kiếm ở bên người tranh tê. Tam Tiêu tỉ mọi bố cửu khúc hoàng hà trận, phong tỏa Tây Kỳ đường lui. Tuân lệnh. Vân Tiêu trịnh trọng gật đầu, Hỗn Nguyên kim đấu nở rộ sáng chói ánh sáng hoa. Đa Bảo sư đệ, ngươi cầm ta phủ chiếu tiến về U Minh, để cho Khương Vân điều phái âm binh trợ trận. Đa Bảo đạo nhân hai tay nhận lấy phủ chiếu, thật không làm được mệnh. Khổng Tiên ánh mắt như điện, tiếp tục nói: "Nhớ, nếu gặp xiển giáo đệ tử, không cần lưu tình. Tam đại đệ tử trực tiếp chém giết, 12 kim tiên nếu xuất hiện ngăn trở." Sau lưng của hắn Linh Vũ bên trên lửa chi đường vân đột nhiên sáng lên, giết không cần hỏi. "Cần tuân pháp chỉ." Đám người cùng kêu lên đáp ứng, trong mắt chiến ý như lửa. Nhưng vào lúc này, Bích Du cung chỗ sâu đột nhiên chuyển tới một trận kiếm minh. Thông Thiên giáo chủ thanh âm đang lúc mọi người nguyên thần trong vang lên: "Tới." Khổng Tiên vẻ mặt động một cái, hướng mọi người nói: "Các ngươi đi trước chuẩn bị, ta đi gặp sư tôn." Bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, Khổng Tiên trong thời gian ngắn đi tới trong Bích Du cung. Chỉ thấy Thông Thiên chắp tay đứng ở kiếm chỉ cạnh, Chu Tiên tứ kiếm trôi lơ lửng quanh thân, tản mát ra làm người sợ hãi khí sát phạt. "Sư tôn." Khổng Tiên chắp tay thi lễ. Thông Thiên giáo chủ xoay người, áo bào tím không gió mà bay: "Đồ nhi, ngươi có biết vi sư vì sao kêu ngươi?" Khổng Tiên trầm ngâm nói: "Thế nhưng là vì phong thần chuyện." Thông Thiên khẽ gật đầu, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân từ từ triển khai: "Ngươi lần này mưu đồ, vi sư đã biết." Ánh mắt của hắn như điện, xuyên thấu ngoài tam thập tam tiên, nhưng có một chuyện ngươi cần nhớ kỹ. "Mời sư tôn chỉ thị." Thông Thiên thanh âm trầm thấp nói: "Nguyên thủy tuy bị ma khí xâm nhiễm, nhưng trung quy đã khôi phục thanh minh. Lượng kiếp trong, chớ có đổi tận giết tuyệt." Khổng Tiên sau lưng Linh Vũ nhẹ chấn, đệ tử hiểu. Bất quá Khổng Tiên trong lòng vẫn vậy một nữa, chẳng lẽ Thông Thiên còn nhớ đến tam thanh tình nghĩa? Nhưng hôm nay lượng kiếp trong, ai có thể tránh thoát? Bây giờ thế nhưng là không phải ngươi chết chính là ta sống trình độ. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên giọng điệu chợt thay đổi, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời tranh thế: "Bất quá, nếu bọn họ chấp mê bất ngộ, cũng không cần lưu tình." Nói, hắn trong tay áo bay ra một đạo thanh quang, rơi vào Khổng Tiên lòng bàn tay. Đó là một cái hình kiếm ngọc phù, mặt ngoài lưu chuyển Chu Tiên kiếm khí. Nay phù nhưng kêu Chu Tiên kiếm trận 3 lần, dùng cẩn thận. Nghe nói thế, Khổng Tiên mừng lớn, sau đó nhận lấy, đa tạ sư tôn. Rời đi Bích Du cùng, Khổng Tiên hóa thành hồng quang trở lại thiên điện. Đa Bảo đám người đã chờ xuất phát, gặp hắn trở về, rối rít tiến lên. "Đại sư huynh, hết thảy chuẩn bị đâu vào đó?" Triệu Công Minh bên hông phược long tác quáng nóng vang dội, hiển nhiên đã không kịp chờ đợi. Khổng Tiên gật đầu, sau lưng Linh Vũ hoàn toàn giãn ra: "Đi đi." Theo hắn ra lệnh một tiếng, Kim Ngao đảo hơn 10.000 tiên tề động. Triệu Công Minh lái đội quang, 3,000 tiệt giáo đệ tử như là cô sao trổi xẹt qua chân trời. Tam Tiêu tỉ mội chân đạp tường vân, Hôn Nguyên kim đấu rũ xuống từng đạo kim quang. Đa Bảo đạo nhân cầm trong tay phủ chiếu, chạy thẳng tới U Minh địa phủ. Khổng Tiên đưa mắt nhìn đám người rời đi, trong mắt ánh sáng 7 màu lưu chuyển. Hắn tâm niệm vừa động, ba cái đạo thân đồng thời hiện thân. "Bồ Tôn, chúng ta cũng nên độ thân." Đạo thứ nhất thân trầm giọng nói. Khổng Tiên khẽ gật đầu: "Người ba người thời khắc quan sát, không tất yếu không cần ra tay." Nghe nói thế, thứ nhất cái đạo thân nghi ngờ nói: "Bổ Tôn, ba người chúng ta chỉ cần quan sát lão tử, nguyên thủy cùng tiếp dẫn động tĩnh liền có thể, cần gì phải còn phải kết quả chú ý chiến huống." Sau lưng của hắn Linh Vũ nhẹ chấn, âm dương nhị khí ở quanh thân lưu chuyển, bằng vào ta chờ Hỗn Nguyên đại la tu vi, nếu thật ra tay, tiệt giáo đệ tử cái nào sẽ còn lên bảng. Đạo thứ hai thân cũng là gật đầu, ngũ hành lực ở lòng bàn tay luân chuyển, không sai, cho dù 12 kim tiên tới đâu đủ, cũng bất quá lật tay có thể diệt. Bổ Tôn thế nhưng là đang lo lắng cái gì? Đạo thứ ba thân thủ cầm Hỗn Độn Châu hư ảnh, trong mắt ánh sáng 7 màu lấp lóe, chẳng lẽ Bổ Tôn là sợ mấy vị kia thánh nhân ra tay can dự? Khổng Tiên ánh mắt thâm thúy, sau lưng Hỗn Độn Linh Vũ vô ý thức khẽ run. Hắn nhìn về ngoài Tam Thập Tam Thiên, nơi đó thiên đạo lực như vực sâu biển lớn, nhìn như bình tĩnh lại ám lưu hung dũng. "Các ngươi lỗi." Khổng Tiên thanh âm trầm thấp, từng chữ cũng phảng phất nặng tựa và cân, "Ta lo lắng không phải lão tử, nguyên thủy bọn họ, mà là thiên đạo." Ba cái đạo thân nghe vậy, đều là biến sắc. Làm Khổng Tuyên đạo thân, bọn họ tự nhiên hiểu thiên đạo hai chữ phân lượng. Đạo thứ nhất thân trong mắt âm dương nhị khí cấp tốc lưu chuyển, bổn tôn nói là. Khổng Tuyên đầu ngón tay khẽ vuốt mi tâm, nơi đó chìm nổi hỗn độn châu hư ảnh, giải thích nói, phong thần lượng tiếp vốn là thiên đạo thúc đẩy. Nếu chúng ta cưỡng ép can dự, thay đổi quá nhiều đệ tử mệnh số, sợ rằng sẽ đưa tới thiên đạo cản trở. Hắn rõ ràng nhớ, ở sớm định ra phong thần đi về phía trong, thông thiên giáo chủ chính là bởi vì không phục thiên mệnh, cưỡng ép làm đệ tử nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng rơi vào dạy phá người tán kết quả. Nghe nói thế, đạo thứ hai thân bừng tỉnh ngộ, cho nên bổn tôn mới để cho chúng ta bí mật quan sát, đã bảo đảm tiệt giáo đệ tử an toàn, lại không đến nỗi quá mức can thiệp thiên mệnh. Khổng Tuyên khẽ lắc đầu, sau lưng linh vũ bên trên lửa chi đường vân hơi tỏa sáng, không chỉ như vậy, ta hoài nghi thiên đạo đã sớm đang chăm chú chúng ta. Hắn giơ tay lên nhẹ một chút hư không, một bức cảnh tượng hiện lên, chính là mới vừa đại đạo công đức phủ xuống thời giờ, thiên đạo chi nhãn ở tầng mây chỗ sâu như ẩn như hiện hình ảnh. Khổng Tuyên trong con ngươi ánh sáng lập lòe, nói, các ngươi nhìn, đại đạo ban thưởng công đức lúc, thiên đạo hoàn toàn không phản ứng chút nào, cái này không hợp với lẽ thường. Giải thích duy nhất là, thiên đạo đang tận lực tránh đại đạo can dự. Đạo thứ ba thân hít sâu một hơi, hỗn độn châu hư ảnh kịch liệt rung động, bổn tôn ý là, thiên đạo có bản thân nhu đồ, thậm chí, nói cẩn thận. Khổng Tuyên đột nhiên cắt đứt, hỗn độn châu quang mang đại thịnh, đem chúng quanh thiên cơ hoàn toàn quấy rối. Hắn cảm nhận được rõ ràng, đang ở mới vừa rồi, một dòng lực lượng vô hình cố gắng theo dõi đối thoại của bọn họ. Nếu không phải hỗn độn châu che giấu kịp thời, sợ rằng một ít cấm kỵ lời nói đã bị thiên đạo phát hiện. Ba cái đạo thân nhất tề biến sắc, sau lưng linh vũ ứng kích mà động, ánh sáng bảy màu đan vào thành lưới, đem mảnh không gian này hoàn toàn phong tỏa. Yên lặng chốc lát, Khổng Tuyên mới tiếp tục nói, tóm lại, ba người các ngươi đi trước nhân tộc nhìn chằm chằm chiến trường, nhưng không nên tùy tiện ra tay. Nếu thật có đệ tử gặp nạn, các ngươi lại âm thầm tương trợ. Ba cái đạo thân nhìn thẳng vào mắt một cái, nhất tề chắp tay, cẩn tuân bổn tôn chi mệnh. Chương 265, đầy đủ nhất khí hóa tam thanh, thứ tư cái đạo thân. Chương 265, đầy đủ nhất khí hóa tam thanh, thứ tư cái đạo thân. Ba cái đạo thân hóa thành lưu quang sau khi rời đi, Khổng Tuyên độc lập với Kim Ngao đảo thiền điện ra, sau lưng bảy sắc linh vũ vô ý thức khẽ run. Chân trời ánh tà dương đỏ quạch như máu, đem hắn bóng dáng kéo đến thon dài mà cô tịch. Hắn ngẩng đầu nhìn về ngoài tam thập tam thiên, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, dường như muốn nhìn thấu tầng kia tầng trời lớp bình phong. Thiên đạo. Khổng Tuyên nhẹ giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo vài phần ngưng trọng. Hắn rõ ràng nhớ, ở sớm định ra phong thần đi về phía trong, thông thiên giáo chủ chính là bởi vì nghịch thiên mà đi, cuối cùng rơi vào dạy phá người tán kết quả. Mà bây giờ, phong thần lượng tiếp hướng đi đã sớm đại biến dạng. Tây phương giáo đệ tử toàn bộ lên bảng, chuẩn đệ bị cấm túc tử tiêu cùng, thậm chí ngay cả đại đạo cũng hạ xuống công đức. Như vậy biến số, thiên đạo sao lại ngồi yên không lý đến? Cuối cùng là tới mức độ này. Khổng Tuyên khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân hơi tỏa sáng. Hắn tâm niệm vừa động, hỗn độn châu từ mi tâm bay ra, rũ xuống từng đạo tối tăm mở mịt vầng sáng, đem quanh thân thiên cơ hoàn toàn quấy rối. Ở hỗn độn ánh sáng bao phủ xuống, hắn phảng phất đưa thân vào bên kia thế giới, ngay cả thiên đạo đều không cách nào theo dõi. Thiên điện bên trong, Khổng Tuyên ngồi xếp bằng, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra. Hắn tâm niệm vừa động, nguyên thần chỗ sâu khối kia dung hợp âm dương ngũ hành bảy loại đại đạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn chậm rãi hiện lên. Mảnh vụn trôi lơ lửng ở trên lòng bàn tay, mặt ngoài đạo văn huyền ảo khó lường, cùng dĩ vãng bất động. Giờ khắc này ở Khổng Tuyên trong mắt, những đạo văn này đã không còn là đơn giản pháp tác hiện hóa, mà là từ vô số mịn đại đạo phủ văn tạo thành. Nhất khí hóa tam thanh. Khổng Tuyên nhẹ giọng tự nói, trong con ngươi ánh sáng bùng nổ. Hắn thấy rõ, trong mảnh vụn đạo văn từng cái một sáng lên, bắn ra một bức hùng vĩ tinh đồ. Đây chính là lão tử truyền thụ bản đầy đủ nhất khí hóa tam thanh phương pháp. Cùng Khổng Tuyên trước tu luyện suy yếu bản bất động, phương pháp này chính là huyền môn chí cao bí thuật, nhưng khiến ba bộ đạo thân cùng bổn tôn tâm ý tương thông, phát huy ra vượt xa tầm thường sức chiến đấu. Quan trọng hơn chính là, phương pháp này nhưng khiến đạo thân có được chính mình 100% thực lực, mà không phải trước 7 phần. Khổng Tuyên phúc trí tâm linh, lúc này vận chuyển công pháp. Ánh sáng bảy màu từ linh vũ bên trên rũ xuống, đem tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn cái bọc. Theo hồn nguyên lực rót vào, mảnh vụn mặt ngoài đạo văn sáng hẳn lên, hóa thành ba đạo thanh khí không có vào Khổng Tuyên mi tâm. Vâng. Nguyên thần kích chấn, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào mênh mông như biển tin tức. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được hồng hoang sơ khai cảnh tượng. Hỗn độn chưa phân, một đạo tiên tiên thanh khí từ trong hư vô ra đời, chia ra làm ba, hóa thành Thái Thanh, Ngọc Thanh, bên trên thanh ba đạo tổ khí. Theo Khổng Tuyên đắm chìm trong cảm ngộ trong, quanh thân khí tức cũng bắt đầu hư ảo. Bảy sắc linh vũ vô ý thức giãn ra, mỗi một cây lông chim bên trên đạo văn đều ở đây lưu chuyển, trong hư không buộc vòng quanh huyền diệu quy tích. Âm dương nhị khí lên đỉnh đầu đan vào thành Thái Cực đồ án, ngũ hành lực chia làm ngũ phương, với nhau giao dung giữa tạo thành một cái hoàn mỹ toàn thân. Lúc này ba cái đạo thân mặc dù bên ngoài, nhưng đối với Khổng Tuyên cảm ngộ nhất khí hóa tam thanh phương pháp cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại, bọn họ cùng bổn tôn giữa cái kia đạo vô hình liên hệ, ngược lại trở thành tìm hiểu cửa này huyền môn chí cao bí thuật trợ lực. Khổng Tuyên cảm nhận được rõ ràng, ba cái đạo thân thai ngay mắt thấy, giờ phút này cũng như tia nước nhỏ vậy chuyển vào nguyên thần của hắn, để cho hắn cảm ngộ càng phát ra khắc sâu. Thì ra là như vậy. Khổng Tuyên nhẹ giọng nỉ non, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Hắn tâm niệm vừa động, nguyên thần chỗ sâu khối kia dung hợp âm dương ngũ hành bảy loại đại đạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn xoay chậm chậm, mặt ngoài đạo văn từng cái một sáng lên, bắn ra một bức hùng vĩ tinh đồ. Tinh đồ trong, ba đạo thanh khí đan vào lưu chuyển, mỗi một đạo cũng hàm chứa chí cao vô thượng huyền diệu. Càng làm Khổng Tuyên kinh ngạc chính là, ở tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn chiếu dọi xuống, hắn mơ hồ thấy được đạo thứ tư thanh khí đường nét. Cái này, Khổng Tuyên chấn động trong lòng, sau lưng linh vũ ứng kích mà động. hắn cảm nhận được rõ ràng, kia đạo thứ tư thanh khí cũng không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại ở nguyên thần của hắn chỗ sâu, chẳng qua là còn chưa hoàn toàn thành hình. Chẳng lẽ là bởi vì hỗn độn châu? Khổng Tiên như có điều suy nghĩ, lòng bàn tay hiện lên hỗn độn châu hư ảnh. Tối tăm mở mịt hạt châu xoay chậm chậm, rũ xuống từng đạo hỗn độn ánh sáng, cùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn hòa lẫn. Ở hai kiện chí bảo khí tức giao dung hạ, kia đạo thứ tư thanh khí đường nét càng phát ra rõ ràng. Nhất khí hóa tam thanh chính là huyền môn chí cao bí thuật, theo lý thuyết nhiều nhất chỉ có thể chém ra ba bộ đạo thân. Khổng Tiên khẽ nhíu mày, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân hơi tỏa sáng. Hắn tinh tế thể ngộ nguyên thần trong biến hóa, đột nhiên phúc trí tâm linh, không đúng. Lão tử sư ba truyền thụ chẳng qua là huyền môn phương pháp, mà ta đi cũng là hôn nguyên chi đạo. Cái ý niệm này để cho trước mắt hắn sáng lên. Làm hôn nguyên đại la kim tiên, hắn đường tu hành vốn là cùng huyền môn thánh nhân bất đồng. Nếu có thể lấy bảy loại pháp tác đồng tu chứng đạo, vì sao không thể đột phá nhất khí hóa tam thanh hạn chế? Nghĩ tới đây, Khổng Tiên không do dự nữa. Hắn tâm niệm vừa động, toàn lực thúc dục hỗn độn châu cùng tạo hóa ngọc điệp mạnh vụt. Tối tăm mở mịt vầng sáng cùng bảy sắc đạo văn đan bảo, ở nguyên thần chỗ sâu mở ra một phương không gian đặc thù. Kia đạo thứ tư thanh khí ở nơi này cố lực lượng tư dưỡng hạng, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Ngưng. Khổng Tiên một tiếng quát nhẹ, hỗn nguyên lực như sóng dữ dâng trào. Đạo thứ tư thanh khí ở hỗn độn ánh sáng vào, dần dần hóa thành hình người đứng nét. Cùng trước ba cố đạo thân bất động, đạo thân ảnh này toàn thân tối tăm mờ mịt, phản phất từ thuần túy nhất hỗn độn khí tạo thành. Vậy mà, đang ở đạo thứ tư thân sắp thành hình sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. Khổng Tiên chỉ cảm thấy nguyên thần trầm xuống, một cỗ mênh mông tin tức lưu như hồng thủy tràn vào trong đầu. Đó là liên quan tới hỗn độn vô cùng huyền bí, là khai thiên lập địa trước bản nguyên nhất chi nhớ. Lượng tin tức to lớn, để cho nguyên thần của hắn cũng vì đó rung động. Đây là hỗn độn châu chi nhớ. Khổng Tiên hừ một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia kim huyết. Hắn cảm nhận được rõ ràng, những tin tức này đến từ hỗn độn châu chỗ sâu, là tôn này hỗn độn chí bảo trải qua vô tận 5 tháng tích lũy. Nếu không phải hắn đã chứng đạo hỗn nguyên đại la, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị nguồn tin tức này đánh sụp nguyên thần. Cùng lúc đó, đạo thứ tư thân ngưng tụ quá trình cũng bắt đầu xuất hiện dị thường. Kia tối tăm mở mịt bóng dáng đột nhiên kịch liệt và mẹo, mặt ngoài hiện ra vô số mịn vết rách, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ nát. Không tốt. Khổng Tiên sắc mặt đại biến, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt hiểu ra vấn đề. Đạo thứ tư thân nên hỗn độn châu làm căn cơ ngưng tụ, mà hỗn độn châu làm hỗn độn chí bảo, này bản nguyên quá mức mênh mông, chỉ bằng vào hắn tu vi bây giờ còn không cách nào hoàn toàn khống chế. Dù là bây giờ hỗn độn châu rơi xuống đến hỗn độn linh bảo cấp bậc, cũng vẫn vậy không chịu nổi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khổng Tiên quả quyết biến chiêu. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, âm dương ngũ hành lực ở quanh thân đan vào thành lưới, đem đạo thứ tư thân vững vàng vững chắc. Đồng thời, hỗn độn châu từ mi tâm bay ra, rũ xuống từng đạo tối tăm mở mịt buồn sáng, giống như trời hạn gặp mưa vậy tư dưỡng sắp vỡ nát đạo thân. Định. Theo Khổng Tiên một tiếng quát chói tai, đạo thứ tư thân đường nét rốt cuộc ổn định lại. Mặc dù vẫn vậy hư ảo, nhưng đã không còn băng tán dấu hiệu. Tối tăm mở mịt bóng dáng nhẹ nhàng trôi nổi ở nguyên thần chỗ sâu, cùng ngoài ra ba bộ đạo thân ngang hàng. Chương 266, đạo thứ tư thân tiêu tán. Tam thanh bí mật. Chương 266, đạo thứ tư thân tiêu tán. Tam thanh bí mật. Khổng Tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau lưng linh vũ hơi thú liễm. Hắn tinh tế cảm thụ đạo thứ tư thân trạng thái, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Mặc dù đạo này thân còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đã có được hỗn nguyên đại la kim tiên một tầng trời thực lực, hơn nữa cùng hỗn độn châu liên hệ so bổn tôn còn phải chặt chẽ. Nếu là hoàn toàn thành hình, sợ rằng có thể phát huy ra hỗn độn châu 7 phần uy năng. Khổng Tiên tự lẩm bẩm, trong con ngươi ánh sáng lập lòe. Hắn cảm nhận được rõ ràng, đạo thứ tư thân đối hỗn độn lực nắm giữ vượt xa bổn tôn, trong lúc giở tay nhấc chân đều mang hỗn độn sơ khai vật bị. Cảm nhận như vậy, Khổng Tiên mừng lớn, không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng có thể đem đạo thân thực lực tăng lên tới cùng mình bổn tôn 10 thành tương đương liền đã là cực hạn, nhưng không nghĩ đạo thứ tư thân sổ hình hoàn toàn ẩn chứa như vậy nguy cơ. Vậy mà, còn chưa chờ hắn kích động bao lâu, kia tối tăm mở mịt đạo thứ tư thân đột nhiên kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện ra vô số mịn vết rách, giống như vỡ vụn đồ sứ vậy chậm rãi tiêu tán. Cái này, thấy vậy một màn, Khổng Tiên con ngươi chợt co lại, sau lưng bảy sắc linh vũ ứng kích mà động. Hắn thấy rõ, đạo thứ tư thân giải tán sau hóa thành ba sợi hỗn độn khí, phân biệt không có vào còn lại ba cái đạo thân trong cơ thể. Trong đó đạo thứ nhất thân hấp thu 50 quanh thân âm dương nhị khí đột nhiên tăng vọt, lại đỉnh đầu ngưng tụ ra một bức đầy đủ thái cực đồ án. Đạo thứ hai thân thu nạp 4 thành, ngũ hành lực luân chuyển giữa mơ hồ có diễn hóa thế giới xu thế. Đạo thứ ba thân tuy chỉ được một thành, nhưng trong tay hỗn độn châu hư ảnh lại càng phát ra ngưng thật, gần như cùng bổn tôn trong lòng bàn tay hỗn độn châu không khác. Khổng Tiên mẩn ra chốc lát, ngay sau đó bừng tỉnh ngộ. Trong hắn coi nguyên thần, phát hiện tạo hóa ngọc điệp trong mảnh vụn đạo văn đã phát sinh biến hóa. Nguyên bản 4 đạo thanh khí dấu vết, bây giờ lại trở về 3 đạo. Nhưng tinh tế cảm nhận dưới, cái này 3 đạo thanh khí so ban đầu càng thêm ngưng luyện, mỗi một đạo cũng hàm chứa hỗn độn sơ khai bất bị. Sau đó Khổng Tiên nổi lên nghi ngờ, vì sao như vậy? Chẳng lẽ là lao tử chuyển thụ nhất khí hóa tam thanh phương pháp có vấn đề? Sau lưng của hắn hỗn độn linh vũ vô ý thức khẽ run, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi. Nguyên thần chỗ sâu tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn hơi rung động, truyền lại ra một tia tín hiệu cảnh cáo ý không đúng. Khổng Tiên cau mày, đầu ngón tay khẽ bước mi tâm, lão tử sư bá chuyển thụ pháp môn sắc thực huyền diệu phi thường, nhưng vì sao đạo thứ tư thân lại đột nhiên giải tán? Hắn chợt nhớ tới lão tử, nguyên thủy cùng thông thiên đều là tam thanh, nhưng thực lực cách xa. Lão tử khi xuất hiện trên đời liền có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp xen lẫn, mà nguyên thủy cùng thông thiên cũng không bất kỳ linh bảo đi theo. Chi tiết này như cùng một đạo thiểm điện xẹt qua đầu, để cho Khổng Tuyên cả người run một cái. Chẳng lẽ? Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, lão tử thức tỉnh sau, cắn nuốt nguyên thủy cùng thông thiên bộ phận bản nguyên. Cái này lớn mật suy đoán để cho chính Khổng Tuyên giật nảy mình. Hắn vội vàng vận chuyển Hỗn Độn Châu, tối tăm mở mịt vầng sáng đem quanh thân thiên cơ hoàn toàn quấy rối, như sợ cái ý niệm này bị thiên đạo cảm nhận. Nhưng vào lúc này, nguyên thần chỗ sâu tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn đột nhiên kịch liệt rung động, bắn ra một bức mơ hồ hình ảnh. Hỗn Độn sơ khai lúc, ba đạo thanh khí vốn chưa đều, lại có một đạo lặng lẽ cắn nuốt hai đạo khác bộ phận bản nguyên. Quả là thế. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân sáng choang. Hắn thấy rõ, trong hình cái kia đạo nhất to khỏe thanh khí, chính là lão tử bản nguyên. Hỗn Độn Châu cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì, tự chủ xoay tròn, rũ xuống từng đạo hỗn độn ánh sáng. Ở tối tăm mở mịt bừng sáng trong, Khổng Tuyên thấy được nhiều hơn chi tiết. Lão tử đang thức tỉnh sát na, sát thực vô tình hay cố ý thu nạp nguyên thủy cùng thông thiên bộ phận bản nguyên, lúc này mới đưa đến tam thanh thực lực cách xa. Khó trách nhất khí hóa tam thanh phương pháp sẽ có thiếu sót. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, bởi vì lão tử chuyển thụ phiên bản vốn là không trọn vẹn. Hắn chợt nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nếu là như vậy, kia đầy đủ nhất khí hóa tam thanh phương pháp, nên có thể chém ra bốn cố đạo thân mới đúng. Cái ý niệm này để cho Khổng Tuyên trong lòng hưng cực. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, toàn lực thúc dục Hỗn Độn Châu cùng tạo hóa ngọc điệp mạnh vụt. Tối tăm mở mịt vầng sáng cùng bảy sắc đạo văn đan vào, ở nguyên thần chỗ sâu buộc vòng quanh một bức hùng vĩ tinh đồ. Tinh đồ trong, bốn đạo thanh khí vốn đều phân bố, lại nhân lão tử cắn nuốt mà mất đi thăng bằng. Bù đắp đó, Khổng Tuyên một tiếng quát nhẹ, hỗn nguyên lực như sóng dữ dâng trào. Hắn cảm nhận được rõ ràng, theo hỗn nguyên lực rót vào, kia giải tán đạo thứ tư thân đang chậm rãi cơ cấu lại. Lần này, Khổng Tuyên không còn đơn thuần dựa vào Hỗn Độn Châu, mà là đem tự thân đối âm dương ngũ hành bảy loại đại đạo cảm ngộ toàn bộ dung nhập vào trong đó. Âm dương làm cơ sở, ngũ hành vị trụ, bảy đạo hợp nhất, hỗn nguyên như một. Theo khẩu quyết đọc lên, Khổng Tuyên quanh thân trong lỗ chân lông dị ra hỗn nguyên điểm sáng, mỗi một giọt cũng nặng như núi lớn, đem không gian xung quanh ép tới hơi bặm mèo. Nguyên thần chỗ sâu, đạo thứ tư thân đường nét càng phát ra rõ ràng. Cùng lúc trước bất động, đạo thân ảnh này toàn thân hiện ra hỗn độn chi sắc, nhưng lại hàm chứa bảy loại đại đạo vầng sáng, trong lúc giở tay nhấc chân đều mang hỗn nguyên như một vật bị. Đang ở đạo thứ tư thân sắp thành hình sát na, Khổng Tuyên đột nhiên phúc trí tâm linh, sau lưng linh vũ bên trên đạo văn sáng hẳn lên, ta hiểu. Lão tử cắn nuốt bản nguyên cũng không phải là vĩnh cửu biến mất, mà là phân tán ở nguyên thủy cùng thông thiên nguyên thần chỗ sâu. Phát hiện này để cho hắn bừng tỉnh ngộ. Khó trách nguyên thủy cùng thông thiên mặc dù thực lực không bằng lão tử, nhưng cũng không trễ mãi thành tiểu thánh nhân chính quả. Bởi vì bọn họ bị cắn nuốt bản nguyên cũng không chân chính biến mất, chẳng qua là thuộc về trạng thái ngủ say. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên không do dự nữa. Hắn tâm niệm vừa động, ba cái đạo thân hư ảnh xuất hiện, cùng bổn tôn tạo thành bốn giống phương vị. Bốn người khí tức giao dung giữa, kia giải tán hỗn độn khí lần nữa hội tụ, đạo thứ tư thân rốt cuộc hoàn toàn thành hình. Thành. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ. Chỉ thấy kia đạo thứ tư thân toàn thân tối tăm mờ mịt, mặt ngoài lưu chuyển bảy sắc đạo văn, mỗi một đạo cũng hàm chứa chí cao vô thượng đại đạo chân ý kinh người hơn chính là, đạo này thân cùng bổn tôn giữa liên hệ so trước ba cố càng thêm chặt chẽ, phản phất vốn là một thể. Khổng Tuyên tinh tế cảm thụ đạo thứ tư thân trạng thái, phát hiện tu vi lại cũng đạt tới Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên hai tầng trời, cùng bổn tôn không phân cao thấp. Hơn nữa đối hỗn độn lực nắm giữ càng thêm tinh diệu, trong lúc giở tay nhấc chân cũng có thể dẫn động hỗn độn của mình. Đây mới thực sự là một mạch hóa bốn thanh. Khổng Tuyên vỗ tay mà cười, sau lưng linh vũ nhẹ chấn. Hắn chợt nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, nếu là lão tử sư ba biết, ta không chỉ có bù đắp hắn công pháp trong thiếu sót, còn tiến hơn một bước, không thông báo làm gì cảm tưởng. Nhưng vào lúc này, đạo thứ tư thân đột nhiên mở miệng, thanh âm giống như hỗn độn sơ khai lúc còn ngọng, "Bổn tôn, ta cảm giác được hỗn độn châu chỗ sâu còn có nhiều hơn huyền bí." Nghe nói thế, Khổng Tuyên hai mắt tỏa sáng, "A." Đạo thứ tư thân lòng bàn tay hiện lên hỗn độn châu hư ảnh, tối tăm mở mịt vầng sáng trong hiện lộ ra một phương hỗn độn thế giới, hỗn độn châu làm hỗn độn chí bảo, dù là này rơi xuống vì hỗn độn linh bảo, nhưng bên trong như cũng ẩn vô cùng hỗn độn bản nguyên. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, có thể nhìn thấy bản cổ khai thiên trước cảnh tượng. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, đây chính là trước hắn không thể xâm nhập thăm dò lĩnh vực. Bây giờ có sở trường hỗn độn lực đạo thứ tư thân, hoặc giả thật có thể cởi ra nhiều hơn bí ẩn. Khổng Tuyên đối đạo thứ tư thân nói, nếu như thế, ngươi liền chuyên tâm tìm hiểu hỗn độn châu huyền bí. Đạo thứ tư thân thì hóa thành một đạo ánh sáng xám, trực tiếp chui vào trong hỗn độn châu bộ thế giới, bắt đầu xâm nhập thăm dò tôn này hỗn độn chí bảo huyền bí. Đợi đạo thân nhóm mỗi người rời đi, Khổng Tuyên độc lập với thiền địa trong, sau lưng bảy sắc linh vũ vô ý thức khẽ run. Hắn nâng đầu nhìn về ngoài tam thập tam thiên, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Khổng Tuyên nhẹ giọng nỉ non, lão tử, nguyên thủy, thông thiên, tam thanh quan hệ giữa, sợ rằng so với ta tưởng tượng còn phải phức tạp. Chương 267, phù tăng tác dụng, ba thành một chi đại đạo. Chương 267, phù tăng tác dụng, ba thành một chi đại đạo. Sau đó Khổng Tuyên cũng không còn suy tư chuyện này, có lẽ có cái gì ẩn tình, nhưng đối với mình mà nói cũng không trọng yếu. Sau lưng của hắn bảy sắc linh vũ nhẹ nhàng giãn ra, hỗn độn khí ở quanh thân lưu chuyển, đem mới vừa tạm niệm toàn bộ xua tan. Bây giờ ba cái đạo thân đã kết quả, cho dù xiển giáo 12 kim tiên tới đông đủ cũng không đáng để lo. Huống chi Khương Tử Nha là Khương Vân hậu duệ, việc này ám kỷ cũng không khác mấy nên phái bên trên dụng tràng. Khổng Tuyên khỏe miệng khẽ nhếch, sau lưng hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng giãn ra, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi. Hán tâm niệm vừa động, nguyên thần chỗ sâu khối kia dung hợp âm dương ngũ hành bảy loại đại đạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn chậm rãi bay ra, trôi lơ lửng ở trên lòng bàn tay. Mảnh vụn mặt ngoài đạo văn huyền ảo khó lường, trong hư không bắn ra 3.000 đại đạo quỹ tích vận hành. Lựa chi đại đạo đã tìm hiểu ba thành, sau đó nên một chi đại đạo. Khổng Tuyên nhẹ giọng tự nói, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Hắn lật tay tế ra một bụi toàn thân vàng dòng linh căn, chính là năm đó từ Thái Dương tinh đạt được phù tang. Phù tang thụ vừa mới hiện thế, cả tòa thiên điện nhiệt độ đột nhiên lên cao. Thân cây bất quá ba thước, lại tản ra làm người sợ hãi Thái Dương chân hỏa khí tức, mỗi một cái lá cây cũng như cùng thiêu đốt kim diễm, trên cảnh cây lưu chuyển tiên tiên đạo văn. Đi. Khổng Tuyên một tiếng quát nhẹ, phù tang thụ ứng tiếng mà dài, trong nháy mắt hóa thành cao 10 trượng hạng, căn hệ sâu sắc đâm vào hư không, hấp thu trong tiên địa hỏa linh khí. Tàng cây giãn ra, kim diễm vậy lá cây không gió mà bay, phát ra dễ nghe tiếng xào xạc. Khổng Tuyên ngồi xếp bằng, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn chậm rãi bay lên không, trôi lơ lửng ở phù tang thụ mang lên vương. Mảnh vụn mặt ngoài đạo văn từng cái một sáng lên, cùng phù tang thụ tiên thiên đạo văn sinh ra kỳ diệu cộng minh. Mộc sinh hỏa, lửa giúp mộc. Âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc. Khổng Tuyên nhắm mắt ngưng thần, thần thức như tơ như sợi điệu thăm dò vào trong phù tang thụ. Làm tiên thiên linh căn, trong phù tang thụ ẩn một phương đầy đủ tiểu thế giới, mỗi một đạo hoa văn cũng hàm chứa lửa, một hai loại đại đạo chân lý. Trong thoáng chốc, Khổng Tuyên phảng phất thấy được hồng hoang sơ khai lúc cảnh tượng. Trong Thái Dương tinh, một bụi màu vàng cây giống dưới đất trồi lên, tám thuần túy nhất Thái Dương chân hỏa chất tráng trưởng thành. Nó chứng kiến Kim Ô ra đời, trải qua Vu Yêu đại chiến, cuối cùng bị bản thân đạt được. Thì ra là như vậy. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, sau lưng linh vũ bên trên lửa, một chi đường vân hơi tỏa sáng. Hắn cảm nhận được rõ ràng, phù tang thụ làm tiên thiên linh căn, này bản nguyên của một, hỏa hai chủng đại đạo chặt chẽ liên kết. Đang ở Khổng Tuyên đắm chìm ở cảm ngộ lúc, phù tang thụ đột nhiên kịch liệt rung động, trên tán cây kim diễm tăng vọt 3 trượng. Một đạo dạng rỡ kim quang từ thụ tâm bắn ra, trực tiếp chui vào tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn. Anh. Mảnh vụn mặt ngoài một chi đường vân sáng hẳn lên, bắn ra một bức hùng vĩ tinh đồ. Đồ trong, một cái thanh thủy chủ mạch đặc biệt bắt mắt, chính là một chi đại đạo hiển hóa. Chủ mạch phân ra vô số nhánh sông, với nhau đan vào, tạo thành một trường bao phủ thiên địa lưới lớn. Khổng Tuyên phúc chi tâm linh, lúc này vận chuyển công pháp. Linh vũ bên trên một chi đường vân sáng choang, một luồng thanh thủy ướt át linh quang từ phủ tang thụ rũ xuống, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Một chi đại đạo, sinh sôi không ngừng. Khổng Tuyên nhẹ giọng nỉ non, quên thân trong lỗ chân lông dị ra điểm sáng màu xanh. Mỗi một giọt điểm sáng cũng nặng như núi lớn, hàm chứa nồng nặc sinh mệnh khí tức. Điểm sáng hội tụ thành dòng suối, ở trong kinh mạch dân trào, cuối cùng chìm vào đan điền, cùng hôn nguyên lực hoàn mỹ dung hợp. Một sinh hỏa, lửa giúp một. Khổng Tuyên nhẹ giọng nỉ non, trong cơ thể hôn nguyên lực như sông suối dân trào. Hắn cảm nhận được rõ ràng, phù tang thụ truyền lại mà tới một chi đại đạo bản nguyên, đang cùng đã sớm tìm hiểu ba thành lửa chi đại đạo sinh ra kỳ diệu của mình. Tiêu kim diễm vậy cánh quạt mỗi một lần chập chờn, cũng phảng phất trong hư không buộc vòng quanh quỹ tích của đại đạo. Mà trên cây khô tiên tiên đạo văn càng là hóa thành từng cái màu xanh xiển xích, cùng tạo hóa ngọc điệp mạnh vụn hòa lẫn. Đột nhiên, Khổng Tuyên sau lưng linh vũ bên trên lửa chi đường vân sáng choang, một luồng vàng dòng ngọn lửa từ linh vũ núi nhọn bay lên. Ngọn lửa này cũng không phải là tầm thường chân hỏa, mà là hàm chứa lửa chi đại đạo bản nguyên hỗn nguyên ngọn lửa. Ngọn lửa chập chờn giữa, lại đem không gian xung quanh vết cháy ra mịn vết rách, lộ ra đen nhánh hư vô. Lửa chi đại đạo nhưng vẫn hành hiển hóa. Khổng Tuyên trong lòng hơi động, ngay sau đó hiểu ra. Lửa chi đại đạo đã đạt ba thành cảnh giới, bây giờ cảm ứng được một chi đại đạo khí tức, tự nhiên sinh ra dẫn dắt lực. Hắn tâm niệm vừa động, hỗn nguyên ngọn lửa như linh xà vậy cuốn lên phù tang tụ làm, cùng tàng cây rũ xuống màu xanh linh quang giao dung. Anh. Hai người tiếp xúc sát na, cả cây phù tang thụ kịch liệt rung động, thân cây hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đề cao, trong nháy mắt đột phá trăm trượng. Trên tán cây kim diễm tăng vọt, đem thiền điện mái vòm ánh chiếu được giống như mặt trời chói chang giữa trời. Kinh người hơn chính là, cây khô mặt ngoài hiện ra rậm rạp chẳng chịt vàng dòng đường vân, cùng nguyên bản màu xanh đạo văn đan bảo, tạo thành một bức huyền ảo khó lường đồ án. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra. Hắn thấy rõ, bức đồ án kia chính là lựa một tương sinh đại đạo hiển hóa. Mỗi một đạo đường vân cũng hàm chứa chi cao vô thượng đại đạo chân y, nếu là tu sĩ tầm thường xem xét, sợ rằng trong nháy mắt chỉ biết nguyên thần tiêu đốt hầu như không còn. Hay cho một tiên thiên linh căn. Khổng Tuyên vỗ tay mà cười, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Hắn không nghĩ tới phù tang thụ ở hỗn nguyên ngọn lửa tư dưỡng hạng, có thể hiển hóa ra rõ ràng như thế đại đạo quy tích. Cái này có thể so với đơn thuần tìm hiểu tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn hiệu suất cao không chỉ gấp 10 lần. Không chút do dự nào, Khổng Tuyên hai tay bấm niệm pháp quyết, âm dương ngũ hành lực ở quanh thân đan vào thành lưới. Hắn há miệng hút vào, trên tán cây kia rũ xuống thanh đỏ nhị sắc linh quang giống như cá voi hút nước không có trong cơ thể trong. Linh quang vào cơ thể sát na, nguyên thần chỗ sâu tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn đột nhiên sáng lên, một chi đường vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Hai thành một, hai thành rưỡi, ba thành. Ngắn ngủi chốc lát, Khổng Tuyên đối một chi đại đạo cảm ngộ liền đột phá ba thành ngưỡng cửa, hơn nữa tốc độ tăng lên không chút nào giảm. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, lửa chi đại đạo cũng ở đây một chi sinh cơ tư dưỡng hạ mơ hồ giãn ra, nguyên bản ba thành bình cảnh lại có đột phá dấu hiệu. Đôi đạo đồng tu, quả nhiên làm ít được nhiều. Khổng Tuyên mừng thầm trong lòng, sau lưng linh vũ bên trên lửa, vân vô đường càng phát ra rạng rỡ. Hắn tâm niệm vừa động, hỗn độn châu từ mi tâm bay ra, rũ xuống từng đạo tối tăm mở mịt vần sáng, đem phủ tang thụ hoàn toàn bao phủ. Ở hỗn độn lực ra trì hạ, thân cây hiển hóa đại đạo vi tích càng phát ra rõ ràng, thậm chí mơ hồ có thể thấy được 3.000 đại đạo đan vào hùng vi cảnh tượng. Mà lúc này bên kia, Tây Kỳ trong đại doanh đèn chập chờn. Khương Tử Nha ngồi một mình bên trong trướng, trên bàn trà mở ra thẻ che tản ra nhàn nhạt mùi mực. Hắn cau mày, ngón tay vô ý thức lướt nhẹ. Phượng gãy kỳ núi. Hắn nhẹ giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo vài phần chần chờ. Bên ngoài trướng gió đêm nhẹ nào, phảng phất ở đáp lại hắn hoang mang. Trong thoáng chốc, Khương Tử Nha trước mắt hiện ra mấy tháng trước Khương Vân tới chơi lúc cảnh tượng. Vị kia bản thân tổ tiên, để cho hắn đối Nguyên Thủy nói nhiều suy tính suy tính. Đế Tân trị hạ nhân tộc khí vận hưng thịnh, tại sao hôn quân nói đến? Sư tôn vì sao nhất định phải trợ giúp Tây Kỳ? Cái ý nghĩ này một mực tại Khương Tử Nha trong đầu quanh quẩn. Ánh nến đột nhiên nôm nốt nổ vàng, đem Khương Tử Nha từ trong suy tư tối lui ra. Hắn đứng dậy tản bộ, đạo bào màu trắng ở mở tối trong doanh trướng vạch ra một đạo đạo hồ quang. Làm Ngọc Hư cung đệ tử, hắn muốn nên đối sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ rất tin không nghi ngờ, nhưng ngày gần đây hai nghe mắt thấy lại làm cho trong lòng hắn nghi ngờ ung tùm. Chương 268, Tam Tiêu nhập chiến trường, đạo thân ra tay. Chương 268, Tam Tiêu nhập chiến trường, đạo thân ra tay. Tây Kỳ khởi binh, quả thật thuận theo thiên mệnh. Khương Tử Nha tự lẩm bẩm, đầu ngón tay ngưng tụ một luồng ngọc thanh thiên quang, trong hư không buộc vòng quanh triều ca thành cảnh tượng. Chỉ thấy dân chúng trong thành an cư lạc nghiệp, phố xá phồn hoa càng hơn xưa kia, nào có một tia khí số sắp hết dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, bên ngoài trướng đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Thừa tướng, manh lều bị đột nhiên bắn lên, võ cắt đầy mặt kinh hoàng bỏ vào, không xong. Mới vừa thám ma báo lại, triều ca đại quân đã tới mạnh tần, cầm đầu chính là Văn Trọng người kia. Khương Tử Nha trong tay tiên quang hơi chậm lại, triều ca hư ảnh nhất thời tiêu tán. Hắn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, đội cái gì? Văn Trọng tuy mạnh, bất quá tiệt giáo tam đại đệ tử, tự có cách tương đối. Võ cắt nuốt hớp nước miếng, thấp giọng nói, không chỉ Văn Trọng. Thám mã còn nói, thấy được Tam Tiêu nương nương hốn nguyên kim đấu ở trong mây ẩn hiện. Cái gì? Khương Tử Nha kinh hô. Tam Tiêu là tiệt giáo đệ tử thân truyền, hốn nguyên kim đấu càng là có thể thu tận vạn vật tiên tiên linh bảo, nếu các nàng đích thân đến. Hắn chợt nhớ tới cái gì, gấp giọng hỏi, Quảng Thành tử sư minh ở chỗ nào? Võ cắt mặt lộ vẻ khó xử, tiên trưởng từ 3 ngày trước tiến về Côn Lôn Sơn phục mệnh, đến nay không về. Lời còn chưa dứt, ngoài doanh trại đột nhiên truyền tới một trận long trời lở đất ầm vang. Toàn bộ Tây Kỳ đại doanh kịch liệt rung động, trên bàn trà thẻ tre ào 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 tán lạc đầy đất. Cảm nhận như vậy, Khương Tử Nha sắc mặt đại biến, tay áo bào vung lên lao ra doanh trướng. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, một đạo hồng quang như trụ trời rũ xuống, hồng quang trong mơ hồ có thể thấy được ba đạo bóng lửa đứng lơ lửng trên không. Đứng giữa người tay nâng hỗn nguyên kim đấu, kim quang như bột. Bên trái nữ tử cầm kim giao tiễn, hàn quang căm căm. Bên phải thiếu nữ lòng bàn tay trôi lơ lửng lục mục châu, sát khí ngất trời. Chính là Tam Tiêu, Khương Tử Nha. Bích Tiêu thanh âm như chuông bạc thanh thúy, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. Ngươi giúp Tây Kỳ tạo phản, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên mệnh khó trái. Dứt lời, nàng tay ngọc khẽ giơ lên, lục mục châu hóa thành một đạo huyết quang bắn nhanh mà tới. Chỗ đi qua, không gian đều bị ăn mòn ra đen nhánh dấu vết. Không tốt. Khương Tử Nha vội vàng tránh né, hắn mặc dù là phi hùng chi mệnh, nhưng hắn trong tay cũng không có phong thần bảng cùng đánh thần tiên. Nếu là bị đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai chỉ thấy một đạo ngọc phù xuất hiện ở Khương Tử Nha trong tay, rõ ràng là Quảng Thành Tử lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Theo Khương Tử Nha bóp vỡ ngọc phù, một đạo lôi vong xông ra. Vâng. Huyết quang cùng lôi vong đụng nhau, bùng nổ dư âm đem phương viên trăm trượng doanh trướng toàn bộ hất bay. Khương Tử Nha liền lùi lại mấy bước, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám trợ giúp Tây Kỳ lật đổ Thương Thang. Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, hôn nguyên kim đấu lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành to như núi. Đấu khẩu kim quang lưu chuyển, khủng bố lực hút đem trên mặt đất cát đá, binh khí toàn bộ lấy đi. Khương Tử Nha chỉ cảm thấy thân hình không yên, mắt thấy là phải được thu vào đấu trong. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ngọc thanh tiên quang từ thiên ngoại bay tới, cứng rắn cắt đứt hôn nguyên kim đấu lực hút. Tam Tiêu, chớ có ngông cuồng. Quảng Thành Tử thanh âm như sấm sét nổ vang, phiên thiên ấn giống như núi nhỏ đánh tới hướng hôn nguyên kim đấu. Ken. Đinh hai nhức óc sắt thép va chạm trong tiếng, hai kiện tiên thiên linh bảo đồng thời bay ngược mà quay về. Quảng Thành Tử bước trên mây tới, đi theo phía sau 11 đạo lưu quang, chính là xiển giáo 12 kim tiên. Chư vị sư minh. Khương Tử Nha vui mừng quá đỗi, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Quảng Thành Tử khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đối diện Tam Tiêu tỉ muội, tiệt giáo đây là muốn cùng ta xiển giáo toàn diện khai chiến. Quỳnh Tiêu thưởng thức kim giao tiễn, cười nhạo nói, thế nào, chỉ cho các ngươi xiển giáo giúp Tây Kỳ tạo phản, không cho ta tiệt giáo bảo đảm Thương Thang Giang Sơn. Tạo phản? Thái Ức chân nhân cười lạnh một tiếng, Cửu Long thần hỏa cháo lên đỉnh đầu chìm nổi, phượng gáy kỳ núi là thiên mệnh sở quy, tại sao tạo phản nói đến? Bích Tiêu giống như là nghe được cái gì chuyện tiếu lâm, lục mục châu ở lòng bàn tay xoay vòng vòng xoay tròn, phượng gáy. Bất quá là cái chướng nhãn pháp mà thôi. Nàng vừa dứt lời, xa xa triều ca trong quân đột nhiên chuyển tới một trận réo rắt phượng gáy. Chỉ thấy Văn Trọng giá mặc kỳ lân bay lên trời, mi tâm thiên nhãn lúc khép mở điện quang lấp lóe. Các vị đạo hữu mời xem. Văn Trọng quát to một tiếng, trong tay áo bay ra một mặt gương đồng. Kính quang chỗ chiếu chỗ, trong hư không hiện ra ngày đó kỳ núi phượng gáy cảnh tượng. Chỉ thấy một con phi cầm che giấu trong mây, trong miệng phát ra tương tự phượng gáy tiếng kêu. Đây là Vũ Dự Tiên. Khương Tử Nha con ngươi chợt co lại, làm Ngọc Hư cung đệ tử, hắn tự nhiên nhận được vị này tiệt giáo môn nhân. Quảng Thanh Tử sắc mặt âm trầm, phiên tiên ấn ở lòng bàn tay hơi rung động. Dù vậy, Tây Kỳ. Quảng Thanh Tử. Một tiếng quát chói hai ngắt lời hắn. Triệu Công Minh giá hắc hổ mà tới, thanh phong kiếm nhắm vào 12 kim tiên, bớt ở cái này làm bộ. Các ngươi xiển giáo giúp Tây Kỳ, bớt quá là muốn cho tiệt giáo đệ tử lên bảng mà thôi. Lời vừa nói ra, trong sân không khí đột nhiên đọc lại. Khương Tử Nha trong lòng bị chấn, cái ý niệm này hắn cũng không phải là chưa từng có, nhưng một mực không dám nghĩ sâu. Bây giờ bị Triệu Công Minh ngay mặt mà trần, nhất thời như bị sét đánh. Càn rỡ. Xích Tinh Tử gầm lên một tiếng, trong tay gương nhắm ngay Triệu Công Minh chính là chiếu một cái. Mặc dù này kính phi âm dương kính, nhưng cũng là tiên tiên linh bảo hàng ngũ. Kính quang như điện, nhưng ở chạm đến Triệu Công Minh trước người lúc bị một đạo ánh sáng bảy màu không tiếng động hóa giải. Chỉ thấy trong hư không rung động dập dờn, Khổng Tuyên đạo thứ nhất người mang tay mà đứng, sau lưng linh vũ nhẹ chấn. Xích tinh tử, ỷ lớn hiếp nhỏ, thật là uy phong. Đạo thân thanh âm bình tĩnh, lại làm cho 12 kim tiên nhất tề biến sắc. Quảng Thành Tử đỉnh đầu khánh mây của trảo, trầm giọng nói, "Khổng Tuyên đại sư minh, ngươi, bổn tôn đang bế quan, đặc khiển ta tới trước xem cuộc chiến." Đạo thân khỏe miệng khẽ nhếch, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, "Thế nào, các ngươi xiển giáo không phải coi trọng nhất quy củ sao? Hôm nay cũng muốn lấy nhiều khí ít." Thái Ức chân nhân Cửu Long thần hỏa cháo ong ong vang dội, "Khổng Tuyên, ngươi tiệt giáo lần lượt nghịch thiên mà đi, hôm nay..." Đạo thân đột nhiên cười to, tiếng cười chấn động đến tầng mây của trảo, "Nghịch thiên, thế nào là ngày? Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thân chi tư chính là ngày." Dứt lời, hắn tay áo bảo vung lên, bảy sắc hồng quang cuốn lên Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh, qua trong giây lát biến mất ở trong trời đêm. Về phần vì sao không giết hết bọn họ, đạo thân tự nhiên có chút so đo. Dù sao, bây giờ nếu để cho xiển giáo 12 kim tiên lên bảng, Nguyên Thủy nhất định giận dữ. Còn lại xiển giáo tam đại đệ tử coi như không tốt hơn bảng. Đạo thân phải làm chính là, trước hết để cho xiển giáo trừ 12 kim tiên ra đệ tử lên trước bảng. Thấy Khổng Tiên nói thân rời đi, 12 kim tiên trố mắt nhìn nhau, Thương Tử Nha càng là đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong đầu quanh quẩn mới vừa đối thoại. Sư Minh, thanh âm hắn phát run, nhìn về phía Quảng Thành Tử, Triệu Công Minh nói, thế nhưng là thật. Quảng Thành Tử sắc mặt mấy lần, cuối cùng thở dài một tiếng, Tử Nha, thiên mệnh có trái. Cái này út út mở mở suy đoán trả lời, để cho Khương Tử Nha trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tan thành mây khói. Gió đêm nhẹ nào, mang theo mạnh tân nước sông khí ẩm phất qua chiến trường. Khương Tử Nha nhìn chiều ca phương hướng, nơi đó đèn như sao, là vô số an cư lạc nghiệp trăm họ. Thân ta vì nhân tộc, quả thật nên vì bản thân tiên độ, giúp Tây Kỳ nhấc lên bình quang họa. Một giọt mồ hôi lạnh theo Khương Tử Nha tóc mai tuột xuống. Hoặc giả, bản thân thật lỗi. Chương 269, Khương Tử Nha phản bội Xiển giáo, văn trọng kinh ngạc. Chương 269, Khương Tử Nha phản bội Xiển giáo, văn trọng kinh ngạc. Khương Tử Nha ngồi một mình doanh trướng, trên bàn trà dưới ánh nến không chừng, tỏa ra hắn âm tình bất định mặt mũi. Bên ngoài trướng gió đêm nhẹ nào, xen lẫn xa xa chạy lính tiếng huyên áo, nhưng không cách nào che giấu trong hắn tâm sóng to gió lớn. Ta rốt cuộc đang làm gì? Hắn thấp giọng nỉ non, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên bàn trà thẻ tre. Trên thẻ trúc ghi lại Tây Kỳ khởi binh tới nay các loại nghĩa cử, giờ phút này lại có vẻ như vậy nhức mắt. Những thứ kia bị cố ý coi thường chi tiết, chiều ca bách tính an cư lạc nghiệp cảnh tượng, đế tân cần chính yêu dân tin đồn, Tây Kỳ âm thầm cùng Tây Phương giáo cấu kết dấu vết. Giờ phút này như thủy triều sông lên đầu. Khương Tử Nha đột nhiên đứng lên, đạo bào màu trắng ở ánh nến trong vạch ra một đạo ác liệt đường vòng cung. Hắn giơ tay lên ngưng tụ một luồng ngọc thanh tiên quang, trong hư không buộc vòng quanh chiều ca thành cảnh tượng. Trong hình phố xá phồn hoa, trăm họ mặt mang nụ cười, hai đồng ở ngõ làm giữa nô đùa, nào có một tia khí số sắp hết dấu hiệu. Phượng gãy kỳ núi, thiên mệnh sở quy. Khoe miệng hắn dâng lên một tia cay đắng, nhớ tới hôm đó Quảng Thành Tử biểu diễn phượng gãy cảnh tượng. Bây giờ nghĩ đến, căn bản cũng không phải là chân chính phượng gãy. Nguyên Thủy Sư Tôn cùng chư vị sư minh, hoàn toàn dùng như vậy vụng về lời nói dối che giấu người đời. Khương Tử Nha ngực kịch liệt phập phồng, nguyên thần chỗ sâu phi hùng mệnh cách đột nhiên kịch liệt rung động. Làm chân chính phi hùng mệnh cách người, hắn đối thiên mệnh có bản năng cảm nhận. Giờ phút này, hắn cảm nhận được rõ ràng một cỗ trước giờ chưa từng có không ổn cảm giác. Tây Kỳ phạt chủ, tuyệt không phải thiên mệnh. Thân ta vì nhân tộc, lại muốn giúp Tây Kỳ nhấc lên bình quang họa. Cái ý niệm này dường như sấm sét nổ vang, chấn động đến Khương Tử Nha lảo đảo lui về phía sau hai bước. Hắn chợt nhớ tới tổ tiên Khương Vân khuyên rằng, Tử Nha, chớ có bị Ngọc Hư Cung tiên quang che đôi mắt. Người cuối cùng là nhân tộc, chính là nhân tộc nhu phúc. Một giọt mồ hôi lạnh theo tóc mai tuột xuống, Khương Tử Nha tầm mắt rơi vào bên hông ngọc phù bên trên. Đó là Quảng Thành Tử lưu lại bảo vệ tánh mạng vật. Hắn đột nhiên gạt ngọc phù, hung hăng ngã xuống đất. Ba. Ngọc phù ứng tiếng mà nát, một luồng ngọc thanh tiên khí tiêu tán mà ra, trong nháy mắt tiêu tán ở trong không khí. Khương Tử Nha thở một hơi dài nhẹ nhõm, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn về bên ngoài trướng chiều ca đại quân phương hướng, trong lòng đã có quyết đoán. Văn Trọng, hắn nhẹ giọng đọc lên cái tên này, trong đầu hiện ra vị kia tiệt giáo tam đại đệ tử hình tượng. Mi tâm tiên nhãn khép mở, thư hùng kim tiên uy chân bát phương. Làm thương triều thái sư, Văn Trọng một mực vì nhân tộc cúc cung tận tụy. Khương Tử Nha không chần chờ nữa, tay áo bào vung lên, trên bàn trà thẻ tre toàn bộ hóa thành phấn vụn. Hắn tay lấy ra trống không lá bửa, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, nhanh chóng viết: Ta phụng sư mệnh xuống núi phụ tá chu thất, nhưng ngày gần đây xem triều ca khí tượng, đế tân trị hạ bách tính an cư, tại sao hôn quân nói đến? Ta vì nhân tộc, chính là nhân tộc nhu phúc, nay từ biệt Tây Kỳ, trông trừ quân tự xử lý. Viết xong, hắn đem lá bùa đè ở trên bàn trà, xoay người đi về phía bên ngoài trướng. Bóng đêm như mực, Tây Kỳ đại doanh đèn lửa thưa. Khương Tử Nha tránh binh lính tuần tra, lặng lẽ đi tới doanh trại danh giới. Hắn quay đầu nhìn một cái sinh hoạt mấy tháng trại lính, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh bị kiên định thay thế. Đột. Khương Tử Nha bấm niệm pháp quyết niệm chú, thân hình hóa thành một đạo thanh phong, lặng yên không một tiếng động xuyên qua doanh trại hàng rào, hướng chiều ca đại quân phương hướng vội vã đi. Gió đêm gào thét, lay động hắn đạo bào màu trắng bay phất phới. Khương Tử Nha trong lòng suy nghĩ muôn vàn, đã có thoát khỏi gông cùm sung sướng, lại có một tia đối không biết thất vọng. Hắn cảm nhận được rõ ràng, bản thân đang làm ra một cái có thể thay đổi phong thần đi về phía quyết định. Dù sao nhà mình gia nhập thương triều, như vậy hai cái phi hùng chi mệnh đều ở một phe cánh trong. Xa xa, chiều ca đại quân lựa trại như ngôi sao tô điểm ở trong màn đêm. Khương Tử Nha tăng thêm tốc độ, rất nhanh đi tới bên ngoài trại lính vây. Đang lúc hắn chuẩn bị hiện ra thân hình lúc, một đạo ác liệt lôi quang đột nhiên từ trong doanh địa ương bổ tới. Phương nào đạo trích, dám dòm quân ta doanh. Văn trọng thanh âm như sấm sét nổ vang, nương theo lấy Mặc Kỳ Lân hí. Qua trong giây lát, vị này thương triều thái sư đã giá lôi quang tới, mi tâm thiên nhãn lúc khép mở điện quang lấp lóe, thư hùng kim tiên ở trong tay ong ong văng rội. Khương Tử Nha vội vàng hiện ra thân hình, chắp tay hành lễ, người thái sư chậm đã. Tại hạ Khương Tử Nha, chuyên tới để quy hàng. Khương Tử Nha. Văn trọng con ngươi hơi co lại, thư hùng kim tiên ứng kích mà động, lôi quang ở roi trên người lưu chuyển. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Khương Tử Nha, thanh âm lạnh băng, ngươi thật là to gan. Thân là Tây Kỳ thừa tướng, đêm khuya đọc sông quân ta doanh, thật cho là ta không dám giết ngươi. Khương Tử Nha cười khổ một tiếng, thản nhiên tiến lên đón Văn Trọng ánh mắt, thái sư minh dám, Tử Nha này tới là vì khí ám đầu mình. Nói, hắn chủ động tản đi quanh thân linh lực, tỏ vẻ thành ý Văn Trọng thiên nhãn trong điện quang lấp lóe, tựa hồ đang phán đoán Khương Tử Nha lời nói là thật hay giả. Một lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng, đi theo ta. Nếu dám có dị động, đừng trách kim tiên vô tình. Khương Tử Nha chỉnh trọng gật đầu, đi theo Văn Trọng tiến vào trại lính. Dọc đường thương triều tướng sĩ thấy Khương Tử Nha, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, thậm chí đã rút ra binh khí, chỉ chờ Văn Trọng ra lệnh một tiếng. Trung quân bên trong đại trướng, ánh đến tươi sáng. Văn Trọng phất tay bảy một đạo cách âm kết giới, trầm giọng nói, "Nói đi, ngươi rốt cuộc có gì ý đồ?" Khương Tử Nha hít sâu một hơi, nhìn thẳng Văn Trọng cặp mắt, "Thái sư, Tử Nha này tới là vì xin tội. Thân ta vì nhân tộc, lại giúp Tây Kỳ tạo phản, suýt nữa gây thành đại họa." Văn Trọng cau mày, thư hùng kim tiên ở lòng bàn tay khẽ run, "A, đương đương xiển giáo đệ tử, Tây Kỳ thừa tướng, vì sao đột nhiên tỉnh ngộ?" "Bởi vì ta thấy được chân tướng." Khương Tử Nha thanh âm trầm thấp, gần ngày suy nghĩ rủ gì nói, "Từ phát hiện Phượng gãy kỳ núi giả dối, đến chính mắt thấy Triều Ca trăm họ an cư lạc nghiệp." Văn Trọng nghe, mi tâm thiên nhãn điện quang dần dần lắng lại. Đợi Khương Tử Nha nói xong, hắn thở dài một tiếng, "Ngươi có biết, liền nhân ngươi giúp Tây Kỳ khởi binh, bao nhiêu dân chúng vô tội lưu ly thất sở?" Khương Tử Nha mặt lộ vẻ thẹn, sâu sắc vái chào, "Tử Nha biết tội. Nguyên nhân chính là như vậy, mới chuyên tới để hướng thái sư xin tội, nguyện lấy quãng đời còn lại chỗ tội." Nghe nói thế, Văn Trọng khẽ gật đầu, mi tâm thiên nhãn trong lôi quang dần dần lắng lại. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt vị này tóc bạc hoa dâm ông lão, thư hùng kim tiên ở lòng bàn tay vô ý thức khẽ run. Khương thừa tướng lời ấy, ngược lại ra bản thái sư dự liệu. Văn Trọng thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần dò xét, bất quá chuyện này dính dấp quá nhiều, phi một mình ta nhưng quyết gãy. Khương Tử Nha chắp tay thi lễ, đạo bào màu trắng ở trong doanh trướng ánh đến trong lộ ra đặc biệt một mạc, Tử Nha hiểu. Chỉ cầu thái sư có thể cho cái cơ hội, để cho ta vì nhân tộc tận một phần tâm lực. Văn Trọng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên giơ tay lên đánh ra một đạo lôi quang. Lôi quang ở doanh trướng nóc nổ tung, hóa thành vô số thật nhỏ điện xà đi lại với trong kết giới, đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Chương 270, thân công báo tới trước, có nguyên nhân khác. Chương 270, thân công báo tới trước, có nguyên nhân khác. Sau đó Văn Trọng trầm giọng nói, ngươi lại chờ đợi ở đây, ta đi một chút trở về. Dứt lời, hắn xoay người đi ra doanh trướng, Mặc Kỳ Lân cảm ứng được chủ nhân tâm ý, lập tức đạp lôi mà tới. Văn Trọng lật người bên trên yên, thấp giọng nói, đi tìm Triệu sư bá. Mặc Kỳ Lân hí dài một tiếng, bốn vo sinh lôi, qua trong giây lát liền tới đến Triệu Công Minh chỗ doanh trướng trước. Bên trong trướng, Triệu Công Minh đang tu luyện, thấy Văn Trọng đội vã mà tới, hơi nhíu mày, người sư điện, đêm khuya tới chơi, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Văn Trọng bước nhanh về phía trước, hạ thấp giọng đem Khương Tử Nha chuyện cặn kẽ nói tới. Triệu Công Minh sau khi nghe xong, trong tay lao động tắt một bữa, thân kiếm ánh chiếu ra hắn kinh ngạc mặt mũi. Chuyện này quả thật. Triệu Công Minh trầm giọng hỏi, bên hông vực long tác vô ý thức uốn éo. Chính xác 100%. Văn Trọng gật đầu, tiếp tục nói, đệ tử đã dùng thiên nhãn dò xét qua, Khương Tử Nha sát thực tản đi quanh thân ngọc thanh tiên quang, mười phần thành ý. Triệu Công Minh đứng lên, thanh phong kiếm trở vào bao lúc phát ra thanh thúy tranh đều, chuyện này không phải chuyện bừa, cần lập tức báo cho đại sư minh. Hắn lời còn chưa dứt, trong doanh trướng đột nhiên dâng lên một trận bảy sắc rung động. Không tiên đạo thứ nhất người mang tay mà đứng, sau lưng linh vũ nhẹ chấn, âm dương nhị khí ở quanh thân lưu chuyển. Không cần tìm ta đã biết. Đạo thân thanh âm bình tĩnh, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Văn Trọng liền vội vàng hành lễ, bái kiến phó giáo chủ. Triệu Công Minh cũng chắp tay nói, đại sư minh, chuyện này ngài nhìn thế nào? Đạo thân đầu ngón tay nhẹ một chút hư không, một bức tranh hiện lên, chính là Khương Tử Nha ngồi một mình Triều Ca trại lính cảnh tượng. Trong hình, Khương Tử Nha vẻ mặt thản nhiên, đang nhắm mắt điều tức, quanh thân không có chút nào linh lực ba động. Có ý tứ. Đạo thân khỏe miệng khẽ nhếch, nguyên thủy sư bá tỉ mỉ bồi dưỡng phi hùng, hoàn toàn muốn trở giáo một kích. Triệu Công Minh trong mắt ánh sáng lóe lên, đại sư minh, cái này là cơ hội tốt trời ban. Nếu Khương Tử Nha thật lòng quy thuận, Tây Kỳ phạt trụ đại nghĩa danh phận đem không còn sót lại gì. Đạo thân khẽ gật đầu, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân hơi tỏa sáng, Văn Trọng, đệ tử ở. Văn Trọng đội vàng ứng tiếng, ngươi lại trở về nói cho Khương Tử Nha, liền nói. Đạo thân dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, liền nói thân công báo phải gặp hắn. Văn Trọng con ngươi hơi co lại, thân công báo, hắn không phải ở. Đạo thân khép cười một tiếng, thân công báo chấp trưởng phong thần bảng, cũng là phi hùng mệnh cách, đều là phi hùng, hai người bọn họ gặp nhau, tự có cảm ứng. Nghe nói thế, Triệu Công Minh bừng tỉnh ngộ, đại sư minh cao minh. Nếu Khương Tử Nha thật lòng quy thuận, thấy thân công báo sau phi hùng mệnh cách phải có cờ minh. Nếu là trả hàng, vậy liền đưa hắn lên bảng. Đạo thân thanh âm chuyển lệnh, linh vũ bên trên lửa chi đường vân đột nhiên sáng lên. Văn Trọng trịnh trọng gật đầu, đệ tử hiểu, cái này đi an bài. Đạo thân vừa nhìn về phía Triệu Công Minh, Công Minh sư đệ, ngươi đi thông báo Tam Tiêu tỷ muội, làm cho các nàng âm thầm đề phòng. Nếu Nguyên Thủy Sư Bá phát hiện các thượng, rất có thể sẽ phái 12 kim tiên tới trước. Triệu Công Minh trầm giọng đáp ứng, thanh phong kiếm ở bên hông hơi rung động, cho thấy chủ nhân nội tâm chiến ý đợi hai người rời đi, đạo thân một mình đứng ở trong doanh trướng, sau lưng Linh Vũ hoàn toàn giãn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về Côn Lôn Sơn phương hướng, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, "Nguyên Thủy Sư Bá, phần này đại lễ, ngài còn hài lòng?" Đạo thân tự nhiên cũng biết Khương Tử Nha là Khương Vân hậu duệ, nhưng bây giờ thời cơ mấu chốt, không thể đi đổ Khương Tử Nha như thế nào. Nhất định muốn chuẩn bị xong hết thảy, cho dù là giết chết Khương Tử Nha. Cùng lúc đó, chiều ca bên trong trại lính, Khương Tử Nha chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cảm nhận được một cỗ kỳ dị khí cơ đang đến gần, đó là cùng hắn đồng nguyên nhưng lại hoàn toàn khác biệt tồn tại. "Ừm." Hơi thở này, Khương Tử Nha nhẹ giọng nỉ non, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Doanh trướng màn cửa bị bật lên, Văn Trọng cất bước mà vào, đi theo phía sau một vị áo bào đen đạo nhân. Người nọ khuôn mặt nghiêm hiểm, mi tâm một đạo cấp văn như ẩn như hiện, trong tay nâng niu một quyển kim sách, chính là Phong Thần Bảng. "Khương Tử Nha." Thân công báo thanh âm khàn khàn, trong mắt ánh sáng lập lòe, "Không nghĩ tới chúng ta sẽ ở dưới tình huống này gặp nhau." Khương Tử Nha đứng lên, đạo bào màu trắng không gió mà bay. Hắn cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể phi hùng mệnh cách đang kịch liệt rung động, cùng đối phương sinh ra kỳ diệu cộng minh. Khương Tử Nha chắp tay thi lễ, nói, "Thân công báo đạo hữu, nghe đại danh đã lâu." Thân công báo cười lạnh một tiếng, Phong Thần Bảng hơi sáng lên, "Bớt đi bộ này." Văn Trọng nói, "Ngươi muốn khí ám đồ minh, ta chuyên tới để nhìn một chút thật giả." Khương Tử Nha không cho là ngang ngược, thản nhiên nói, "Tử Nha sắc thực tỉnh ngộ quá muộn, suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Bây giờ chỉ cầu có thể vì nhân tộc tận một phần tâm lực." Thân công báo nheo mắt lại, đột nhiên đem Phong Thần Bảng triển khai. Trên bảng 365 cái thần vị không công bố, nhưng mơ hồ có thể thấy được Khương Tử Nha tên ở trong đó một cái thần vị bên trên lấp lóe. "Ngươi cũng đã biết, nguyên bản cái này Phong Thần Bảng bên trên, tên của ngươi nên ở nơi này vị trí." Thân công báo chỉ một người trong đó thần vị, nhưng bây giờ, hắn lời còn chưa dứt, Phong Thần Bảng đột nhiên kịch liệt rung động, Khương Tử Nha tên hoàn toàn từ trên bảng chậm rãi biến mất. Khương Tử Nha con ngươi chợt co lại, hắn cảm nhận được rõ ràng, mình cùng Phong Thần Bảng giữa tuyến nhân quả đang gãy lìa. Thanh âm hắn phát run, nói, "Cái này, tại sao lại như vậy?" Thân công báo thu hồi Phong Thần Bảng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Bởi vì lựa chọn của ngươi, ta hai người mệnh chung chú định đều muốn lên bảng, nhưng kể từ ngươi thuộc về thường chiều sau, nhân tộc khí vận liền đưa ngươi bảo vệ." Văn Trọng ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm, mi tâm thiên nhãn không tự chủ khép mở, "Cái này, phó giáo chủ quả nhiên liệu sự như thần." Thân công báo đột nhiên tiến lên một bước, nói, "Đã ngươi thành tâm quy thuận, vậy liền theo ta đi thấy một người." Khương Tử Nha còn chưa phản ứng kịp, cảnh tượng trước mắt đã biến đổi. Ba người trong thời gian ngắn đi tới một tòa sơn cô ưu tĩnh trong, trong cốc linh khí nồng nặc như dịch, trung ương một phương trên thạch đài ngồi xếp bằng một vị thanh niên đạo nhân. Người nọ sau lưng bảy sắc linh vũ giãn ra, mỗi một cây lông chim bên trên đạo văn cũng hàm chứa làm người sợ hãi chấn động. Chính là Khổng Tuyên đạo thứ nhất thân. "Phó giáo chủ, người tới." Thân công báo cung kính hành lễ. Khương Tử Nha cả người run một cái, không thể tin nổi nhìn trước mắt đạo nhân. Làm xiển giáo đệ tử, hắn tự nhiên nghe nói qua Khổng Tuyên danh hiệu, lại không nghĩ rằng đối phương khí tức lại như thế sâu không lường được. "Khương Tử Nha." Đạo thân chậm rãi mở miệng, thanh âm như kim ngọc giao minh, "Ngươi cũng đã biết, vì sao Nguyên Thủy Sư Bá chọn ngươi ứng kiếp?" Khương Tử Nha hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, "Sư tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói là bởi vì ta mệnh cách vì phi hùng, thích hợp chấp trưởng Phong Thần Bảng." Đạo thân khẽ cười một tiếng, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân hơi tỏa sáng, "Lỗi, hắn chọn ngươi, còn có một cái nguyên nhân, là bởi vì ngươi người mang nhân tộc đại khí vận, nhưng lại dễ dàng bị thao túng." Nghe nói thế, Khương Tử Nha sắc mặt đại biến. "Cái gì?" Đạo thân giơ tay lên nhẹ một chút, trong hư không hiện ra một bức tranh. Chương 271, trộm lấy nhân tộc khí vận. Nguyên Thủy giận dữ chương 271, trộm lấy nhân tộc khí vận. Nguyên Thủy giận dữ chỉ thấy trong hình, Khương Tử Nha đỉnh đầu nhân tộc khí vận như tia nước nhỏ, chậm rãi chạy hướng Côn Lôn Sơn phương hướng. Kia khí vận hiện ra màu vàng nhạt, mỗi một sợi cũng hàm chứa nhân tộc đối với thiên địa tín ngưỡng lực, giờ phút này lại bị vô hình nào đó lực lượng dẫn dắt, liên tục không ngừng địa chuyển vào Ngọc Hư Cung chỗ sâu. Cái này không thể nào. Khương Tử Nha lảo đảo lui về phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn run rẩy đưa tay ra, cố gắng đụng chạm trong hư không cảnh tượng đó, nhưng ở sắp chạm đến trong nháy mắt như giống như điện giật lùi về. Làm phi hùng mệnh cách người, hắn đối khí vận lưu chuyển nhạy cảm nhất, giờ phút này cảm nhận được rõ ràng trong hình cảnh tượng tuyệt không phải giả dối. Giờ đã hiểu. Khổng Tuyên đạo thân đứng chắc tay, sau lưng bảy sắc linh vũ hơi giãn ra, mỗi một cây lông chim bên trên đạo văn cũng lưu chuyển huyền ảo vầng sáng. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng Khương Tử Nha cả mắt, "Nguyên Thủy Sư Bá thu ngươi làm đồ, nhìn chúng không chỉ là ngươi phi hùng mệnh cách, càng là trên người ngươi phần này nhân tộc khí vận." Khương Tử Nha cả người run rẩy, đạo bào màu trắng không gió mà bay. Hắn chợt nhớ tới mình mới vào Ngọc Hư cung lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia ánh mắt ý vị thâm trường. Nhớ tới mỗi lần giảng đạo lúc, sư tôn đều khiến hắn ngồi ở hàng trước nhất. Nhớ tới mình chợt cảm thấy bất an. Thì ra là như vậy. Khương Tử Nha cười khổ một tiếng, thanh âm khàn khàn được giống như giấy nhám ma sát, "Ta bất quá là sư tôn chộp lấy nhân tộc khí vận công cụ mà thôi." Văn Trọng ở một bên nghe mi tâm thiên nhãn trợn trừng, thư hùng kim tiên bên trên lôi quang tăng gọn, hay cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lại dám như thế tính toán nhân tộc. Thân công báo nhưng lại suy nghĩ địa vớt bẹ Phong Thần Bảng, trong mắt ánh sáng lập lòe, khó trách sư tôn năm đó nói phi hùng mệnh cách người nhất định phải lên bảng. Không, bây giờ không giống nhau. Khổng Tuyên đạo thân đột nhiên mở miệng, đầu ngón tay ngưng tụ một luồng hỗn độn ánh sáng, nhẹ nhàng điểm ở Khương Tử Nha mi tâm, "Đã ngươi đã thoát khỏi xiển giáo, phần này nhân quả tự nhiên chặt đứt. tối tăm mờ mịt bừng sáng như mặt nước chảy xuôi, Khương Tử Nha chỉ cảm thấy nguyên thần chợt nhẹ, phảng phất vô hình nào đó gông xiềng bị cứng rắn chặt đứt. Hắn thấy rõ, mình cùng nhân tộc khí vận giữa liên tiếp đang dựng lại, không còn chạy hướng Côn Lôn Sơn, mà lại như bách xuyên quy hải vậy chuyển vào chiều ca phương hướng. Đây là, Khương Tử Nha khiếp sợ nhìn quanh thân lưu chuyển điểm sáng màu vàng nóng, mỗi một viên cũng nặng như núi lớn, hàm chứa mênh mông nhân tộc tín ngưỡng lực, không động ấn lực lượng. Đạo thân khẽ mỉm cười, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân hơi tỏa sáng, ta lấy nhân tộc thánh sư danh tiếng, vì ngươi nối lại cùng nhân tộc khí vận liên tiếp. Từ nay về sau, ngươi phi hùng mệnh cách đem chân chính vì nhân tộc sử dụng. Văn Trọng nghe vậy mừng lớn, vội vàng chắp tay, phó giáo chủ thánh minh. Có Khương đạo hữu tương trợ, ta chiều ca như hổ thêm cánh. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên kịch liệt rung động, một đạo ngọc thanh tiên quang như trụ trời rũ xuống, cứng rắn đem thung lũng kết giới xé toạc. Khổng Tuyên, sao dám hư ta mưu đồ? Nguyên Thủy Thiên Tôn giống giận như sấm sét nổ vang, bàn cổ phiên hư ảnh ở trong tầng mây như ẩn như hiện, hỗn độn kiếm khí như mưa chút xuống. Không tốt. Thân công báo sắc mặt đại biến, phong thần bảng ứng kích triển khai, 365 đạo thần quang ngút trời lên, nhưng trong nháy mắt bị hỗn độn kiếm khí xoắn đến vỡ nát. Đạo thân hừ lạnh một tiếng, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu như sóng dữ dâng trào, Nguyên Thủy sư bá, ngài đây là muốn nhị lớn hiếp nhỏ. Hắn tay áo bảo vung lên, âm dương ngũ hành đại trận trong nháy mắt triển khai, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Hỗn độn kiếm khí đụng vào trận chiến bách, bộc phát ra đinh thai nhức óc cẩm vang. Khương Tử Nha là ta xiển giáo đệ tử, hôm nay nhất định phải mang về Côn Lôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hình chiếu ở đám mây liền ra, đỉnh đầu khánh mây sôi trào, tam bảo ngọc như ý nở rộ chói mắt tiên quang. Khương Tử Nha ngửa đầu nhìn đã từng kính sợ sư tôn, trong mắt lại không nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn tiến lên một bước, đạo bào màu trắng bay phất phới, sư tôn. Không, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đệ tử đã hiểu ra trận tướng, nhất định không lại vì hổ làm tranh. Nghiệt đồ. Nghe nói thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận tím mặt, bàn cổ phiên đột nhiên vung lên, một đạo đủ để xé toạc thiên địa hỗn độn kiếm khí thẳng chém Khương Tử Nha mi tâm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bảy sắc hồng quang từ thiên ngoại bay tới, cứng rắn đem hỗn độn kiếm khí chém vào. Nguyên Thủy sư minh, thật là lớn hỏa khí a. Thông Thiên giáo chủ thanh âm như sắt thép va chạm, Chu Thiên tứ kiếm hư ảnh bắt ngang chân trời. Thông Thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm như nước, bàn cổ phiên bay phất phới, ngươi dung túng đệ tử lừa gạt ta giáo môn người, hôm nay nhất định phải cấp cái giao phó. Thông Thiên giáo chủ đạp Chu Thiên trận đồ hiện thân, áo bào tím không gió mà bay, giao phó. Khương Tử Nha tự nguyện khí ám đầu mình, tại sao lừa gạt nói một cái? Hai vị thánh nhân rằng co, khủng bố thánh uy để cho trong phạm vi bán kính 10,000 dặm tầng mây tất tán. Trong sơn cốc có cây tại cố uy áp này hạ run lẩy bẩy, liền nham thạch cũng xuất hiện mịn vết rách. Đạo thân nhân cơ hội truyền âm nhập mật, Văn Trọng, mau mang Khương Tử Nha rời đi. Văn Trọng hiểu ý, mi tâm thiên nhãn lúc khép mở điện quang lấp lóe, Mặc Kỳ Lân cảm ứng được chủ nhân tâm ý, lập tức đạp lôi mà tới. Hắn kéo lại Khương Tử Nha, đạo hữu, chúng ta đi. Khương Tử Nha lại vẫn không núp đích, ánh mắt kiên định nhìn không chung rằng có hai vị thánh nhân, không, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, há có thể đi thẳng một mạch. Hắn nói, đột nhiên cắn bể đầu ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ xuống ở thân công báo trong tay phong thần bảng bên trên. Lấy ta phi hùng danh tiếng, tiêu nhân tộc khí vận trường hạ. Máu tươi tiếp xúc phong thần bảng sát na, toàn bộ hồng hoang nhân tộc khu quần cư đồng thời chấn động. Vô số sợi màu vàng khí vận từ bốn phương tám hướng tụ đến, ở Khương Tử Nha đỉnh đầu tạo thành một cái vắt ngang thiên địa màu vàng trường hạ. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn lần đầu biến sắc, bàn cổ phiên vô ý thức khẽ run. Hắn cảm nhận được rõ ràng, mình cùng nhân tộc khí vận liên tiếp đang bị cứng rắn chặt đứt. Khương Tử Nha, ngươi có biết phản bội sư môn hậu quả? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thanh âm mang theo trước giờ chưa từng có tức giận, khánh trong mây ngọc thành tiên quang như sóng dữ của trào. Khương Tử Nha đứng ở khí vận trường hà dưới, tóc trắng tung bay, thanh âm như hoàng trung đại lữ, đệ tử không dám phản bội sư môn, chẳng qua là nhân tộc khí vận đương quy nhân tộc. Lời còn chưa dứt, khí vận trường hà ầm ầm rơi xuống, như thiên hà treo ngược vậy cọ giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn hình chiếu. A! Nguyên Thủy Thiên Tôn phát ra một tiếng đau kêu, hình chiếu trong nháy mắt ảm đạm hơn phân nửa. Càng làm hắn hơn tức giận chính là, những thứ kia bị Khương Tử Nha chặt đứt khí vận liên tiếp, càng lại cũng không cách nào khôi phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận quá thành cười, bàn cổ phiên đột nhiên thu hồi, "Khương Tử Nha, kể từ hôm nay, ngươi không còn là ta xiển giáo đệ tử." Dứt lời, hình chiếu tiêu tán ở trong thiên địa, chỉ còn lại một tiếng tràn đầy hận ý hừ lạnh vang vọng ở trên sơn cốc vô ích. Thông Thiên giáo chủ thu hồi Chu Tiên tứ kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Khương Tử Nha, "Tiểu tử, ngươi có biết mới vừa cử chỉ ý vị như thế nào?" Khương Tử Nha hít sâu một hơi, chắp tay hành lễ, "Đệ tử hiểu." Chặt đứt cùng xiển giáo khí vận liên tiếp, đánh đồng tự tuyệt với Ngọc Hư cung môn tưởng. Khổng Tuyên đạo thân đột nhiên mở miệng, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân sáng choang, nói: "Không chỉ như vậy, Nguyên Thủy sư ba nặng nhất ra mặt, hôm nay bị này lớn đủ, định sẽ không từ bỏ ý đồ." Văn Trọng nghe vậy, thư hùng kim tiên bên trên lôi quang tăng gọn, "Phó giáo chủ yên tâm, có ta ở đây, định bảo đảm Khương đạo hữu chu toàn." "Không đủ." Đạo thân lắc đầu, đầu ngón tay nhẹ một chút Khương Tử Nha mi tâm, một luồng hỗn độn ánh sáng không có vào trong đó, "Cái này là hôn nguyên lực, có thể bảo vệ ngươi ba lần không được gì." Chương 272, vụng về trận pháp, 12 kim tiên chạy trối chết. Chương 272, vụng về trận pháp, 12 kim tiên chạy trối chết. Khương Tử Nha chỉ cảm thấy nguyên thần ấm áp, nào đó sức mạnh huyền diệu ở trong óc lắng đọng xuống. Sau đó hắn trịnh trọng hành lễ, đa tạ tiền bối ban cho pháp. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên giọng điệu chợt thay đổi, "Tử Nha, ngươi đã thoát khỏi xiển giáo, nhưng nguyện nhập ta Tiệt giáo môn hạ." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Khương Tử Nha càng là đứng chết chân tại chỗ, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, "Cái này, đệ tử có tài đức gì?" thân ngươi cố phi hùng mệnh cách, lại được nhân tộc khí vận chiếu cố, chính là ta dạy cần. Thông Thiên giáo chủ đứng chắp tay, Chu Tiên tứ kiếm ở sau lưng chìm nổi, dĩ nhiên, nếu ngươi không muốn, bổn tọa cũng không bắt buộc. Khương Tử Nha hít sâu một hơi, đột nhiên quỳ xuống đất hành đại lễ, đệ tử Khương Tử Nha, bái kiến sư tôn. Thiện. Thông Thiên giáo chủ vỗ tay mà cười, một đạo thanh quang không có vào Khương Tử Nha mi tâm, cái này là tiệt giáo cấm pháp, ngươi lại rất là tìm hiểu. Văn Trọng thấy vậy mừng lớn, chúc mừng sư tôn thu được tốt đồ. Thân Công Báo lại khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, phó giáo chủ, kể từ đó, chẳng phải là? Đạo thân khẽ lắc đầu, truyền âm nói, không sao. Khương Tử Nha nhập tiệt giáo, đang có thể mượn hai người người phi hùng mệnh cách vững chắc ta dạy khí vận. Mọi người ở đây trò chuyện lúc, trên sơn cốc vô ích tầng mây đột nhiên lần nữa cuộn trào, một đạo kim quang phá không tới. Khương Tử Nha, Quảng Thành Tử gầm lên như sấm sét nổ vang, phiên thiên ấn giống như núi nhỏ rơi đập, phản giáo đổ, nạp mạng đi. Không tốt. Văn Trọng phản ứng nhanh nhất, thư hùng kim tiên đan chéo đón đỡ, lôi quang như rồng vậy đón lấy phiên thiên ấn. Vâng. Hai kiện pháp bảo đụng nhau, bùng nổ dư âm đem thung lũng hai bên vách đá chấn động đến vỡ nát. Văn Trọng liền lùi lại bảy bước, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên rơi xuống hạ phòng. Quảng Thanh Tử, Khương Tử Nha gầm lên một tiếng, đỉnh đầu khí vận trường hà lần nữa hiện ra, ta đã phi xiển giáo đệ tử, tại sao phản giáo nói một cái? Quảng Thanh Tử liên tục cười lạnh, phiên thiên ấn ở lòng bàn tay xoay tròn, một ngày vi sư suốt đời cha, ngươi cái này lường sư vong nghĩa đổ, cũng xứng nói khí tiết. Sau đó trong tay hắn phiên thiên ấn thình lình đập tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Tử Nha trong óc hôn nguyên lực ứng kích mà động, một đạo tối tăm mở mịt vầng sáng từ mi tầm bắn ra, cùng phiên thiên ấn đụng nhau. Suy, hai đạo quang hoa lẫn nhau chôn bụi, hoàn toàn tám lạng nửa cân. Quảng Thanh Tử con ngươi trợn co lại, nói, hôn nguyên lực. Khổng Tuyên, hắn đột nhiên quay đầu, cam tức nhìn Khổng Tuyên đạo thân, ngươi lại đem như vậy lực lượng ban cho cái này phản đồ. Đạo thân đứng chắc tay, sau lưng linh vũ nhẹ chấn, Quảng Thanh Tử, Khương Tử Nha đã bái nhập tiệt giáo, chính là sư đệ của ta. Ngươi ra tay với hắn, chính là ra tay với ta. Lời còn chưa dứt, đạo thứ nhất người đeo sau đột nhiên hiện lên âm dương nhị khí, hóa thành thái cực đồ án xoay chậm chậm. Bức đồ án kia nhìn như bình thản, lại hàm chứa chấn áp chư thiên khủng bố uy năng. Quảng Thanh Tử sắc mặt mấy lần, phiên thiên ấn ở lòng bàn tay hơi rung động. Làm xiển giáo thủ đồ, hắn cảm nhận được rõ ràng Khổng Tuyên nói thân thực lực vượt xa bản thân. Nhưng trước mắt bất quá là Khổng Tuyên một cái đạo thân, chẳng lẽ còn có thể rất mạnh không được? Tốt, rất tốt. Quảng Thanh Tử giận quá thành cười, đột nhiên chập ngón tay như kiếm, một đạo ngọc thanh tiên quang xông thẳng vân tiêu, chư vị sư đệ, kết trận. Trong phút chốc, 11 đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng bay tới, chính là còn lại 11 kim tiên. Thái Ức chân nhân đỉnh đầu cựu long thần hỏa cháo, chín đầu rồng lửa gầm thét sôi trào. Ngọc đỉnh chân nhân cầm trong tay trạm tiên kiếm, kiếm khí xông lên trời không. 12 kim tiên đều cầm pháp bảo, trong nháy mắt liền kết thành một tòa huyền ảo đại trận. Trận pháp. Thấy vậy một màn, Thông Thiên hơi sững sờ. Làm trong hồng hoang đối với trận pháp cảm ngộ sâu nhất Thông Thiên, tự nhiên một cái nhìn ra. Đến thế mà thôi trình độ trận pháp, cũng bất quá là bề ngoài huyền ảo, nhưng nội bộ lại không chịu nổi một kích. Nhiều lắm là đem 12 kim tiên thực lực tăng lên gấp đôi mà thôi. Đây đối với trận pháp mà nói, liền tiên thiên trận pháp ngưỡng cửa cũng không sợ tới. Không Tiên đạo thân lại cười lạnh một tiếng, chỉ có bề ngoài mà thôi. Hắn tâm niệm vừa động, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức như vực sâu biển lớn. Quảng Thanh Tử, ngươi nhất định phải ra tay. Cảm giác được Khổng Tiên phát ra khí tức, 12 kim tiên rối rít đờ đẫn tại nguyên chỗ. Khổng Tiên đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cái này còn đánh cái gì? Muốn chết sao? Đang ở 12 kim tiên nghi lý do chạy thời điểm, Khương Tử Nha đột nhiên tiến lên một bước, chư vị sư minh, lại nghe ta một lời. Thanh âm hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, Tử Nha thoát khỏi xiển giáo, quả thật có chút bất đắc dĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bằng vào ta làm cầu đối, trộm lấy nhân tộc khí vận, như thế hành vi, thứ cho khó gật bừa. Không thể nào. Thái Ức chân nhân gầm lên, trong cựu long thần hỏa cháo rồng lửa gầm thét, sư tôn là thiên đạo thánh nhân, sao lại hành này chuyện xấu xa. Khương Tử Nha thông dong điềm tĩnh, giơ tay lên đánh ra một đạo hình ảnh, chính là mới vừa Khổng Tuyên biểu diễn hình ảnh, chư vị sư minh mời xem. Trong hình, nhân tộc khí vận như tia nước nhỏ chuyển vào Côn Lôn Sơn, cảnh tượng rõ ràng rành mạch, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong Ngọc Hư Cung thu nạp khí vận phiến đoạn. 12 kim tiên thấy vậy, nhất thể biến sắc. Cái này, Xích Tinh Tử trong tay pháp bảo khẽ run, hiển nhiên nội tâm chấn động cực lớn. Quảng Thanh Tử sắc mặt âm trầm như nước, đột nhiên lạnh lùng nói, "Ảo thuật, cái này nhất định là tiệt giáo chướng nhãn pháp. Có phải hay không ảo thuật, chư vị trong lòng tự có phán đoán." Khổng Tiên đạo thứ nhất thân nhàn nhạt nói, "Nguyên Thủy sư bá gần đây tu vi tinh tiến thần tốc, chẳng lẽ các ngươi liền không có hoài nghi tới?" Những lời này như cùng một chôi kiếm sắc, đâm thẳng 12 kim tiên ngực. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử thân truyền, bọn họ so với ai khác cũng rõ ràng sư tôn năm gần đây dị hưởng. Ngọc đỉnh chân nhân đột nhiên thu kiếm trở vào bao, trầm giọng nói, "Đại sư huynh, chuyện này kỳ quặc, không bằng về trước Côn Lôn hướng sư tôn hỏi cho rõ." Quảng Thanh Tử sắc mặt mấy lần, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, "Đi." 12 đạo lưu quang phóng lên cao, trong nháy mắt biến mất ở Côn Lôn Sơn phương hướng. Đợi bọn họ rời đi, Thông Thiên giáo chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, Chu Tiên tứ kiếm trở vào bao, "Đồ nhi, chuyện này sợ rằng khó có thể điện." Khương Tử Nha quỳ xuống đất hành lễ, "Đệ tử liên lụy sư tôn." Thông Thiên giáo chủ khoát khoát tay, nói, "Không sao. Nguyên Thủy sư huynh nếu dám tự mình ra tay, vi sư tự sẽ ứng đối." Khổng Tiên đạo thân lại khẽ nhíu mày, "Sư tôn, đệ tử lo lắng chính là một chuyện khác." "A." Nguyên Thủy sư bá mất Khương sư đệ điều này khí vận cầu đối, chắc chắn tìm phương pháp khác. Đạo thân ánh mắt thâm thúy, nhìn về Côn Lôn Sơn phương hướng, mà trực tiếp nhất phương pháp chính là để cho Tây Kỳ mau sớm công phá Triều Ca, lấy nhân đạo đổi thay tới cưỡng ép cướp lấy khí vận. Văn Trọng nghe vậy kinh hãi, phó giáo chủ nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ đích thân nhúng tay nhân gian chiến sự, chưa chắc tự mình ra tay, nhưng 12 kim tiên rất có thể sẽ dốc toàn bộ ra. Đạo thân vậy để cho trong lòng mọi người trầm xuống. Nếu 12 kim tiên toàn lực tương trợ Tây Kỳ, Triều Ca xác thực khó có thể ngăn cản. Khương Tử Nha đột nhiên mở miệng, đệ tử có một kế, có thể hóa giải này cục. Nghe nói thế, ánh mắt mọi người tề tụ ở trên người hắn. Nói, Thông Thiên giáo chủ tỏ ý đạo. Khương Tử Nha hít sâu một hơi, trong mắt ánh sáng lập lòe, Tây Kỳ mặc dù có thể tụ lại chư hầu, toàn nhân vượng gửi ấy kỳ núi thiên mệnh nói đến. Nếu chúng ta có thể chứng minh đây là trò bịp. Văn Trọng vỗ tay khen lớn, rượu. Một khi vạch trần chuyện này, Tây Kỳ sẽ mất đi đại nghĩa danh phận, chư hầu chắc chắn sẽ ly tâm. Khổng Tiên đạo thân khẽ gật đầu, kế này có thể được. Thân Công Báo đột nhiên mở miệng, nói, ngày đó giả trang phượng hoàng kêu to sinh linh, nếu có thể đem bắt được. Đạo thân khẽ cười một tiếng, sau lưng linh vũ bên trên thủy chi đường vân hơi tỏa sáng, không cần như vậy phiền toái, trực tiếp tái hiện ngày đó cảnh tượng là được. Chương 273, bố cục Triều Ca, trong phủ tang cấm chế. Chương 273, bố cục Triều Ca, trong phủ tang cấm chế. Khương Tử Nha hít sâu một hơi, trong mắt vẻ phức tạp dần dần rút đi, thay vào đó chính là kiên định. Hắn hướng Khổng Tiên đạo thân sâu sắc bái chào, nói, đa tạ đại sư minh chỉ điểm, Tử Nha hiểu nên làm như thế nào. Văn Trọng vỗ một cái Khương Tử Nha bả vai, sang sảng cười một tiếng, Khương đạo hữu, từ nay về sau chúng ta chính là đồng môn, không cần khách khí như vậy. Đi, ta dẫn ngươi đi làm quen một chút trong quân sự vụ. Thân Công Báo độc địa trên mặt cũng khó được lộ ra một nụ cười, hắn cơ trong tay phong thần bảng, Khương đạo hữu, ngươi ta đều là phi hùng mệnh cách, ngày sau còn cần nhiều hơn phối hợp. Khương Tử Nha trịnh trọng gật đầu, đạo bào màu trắng ở trong gió bay phất phới. Ba người hóa thành lưu quang, hướng Triều Ca trại lính phương hướng bay đi. Đợi bọn họ rời đi, Khổng Tiên đạo thân ánh mắt chuyển hướng Triệu Công Minh, Công Minh sư đệ. Triệu Công Minh lập tức tiến lên một bước, thanh phong kiếm ở bên hông hơi rung động, đại sư Minh có gì phân phó? Đạo thân đầu ngón tay nhẹ một chút hư không, Triều Ca thành cảnh tượng nổi lên, ngươi lập tức tiến về Triều Ca, âm thầm dò xét bên trong thành là còn có hay không xiển giáo đệ tử ẩn nút, nhất là những khả năng kia bị Nguyên Thủy sư bá phái tới giám thị Khương Tử Nha nhãn tuyến. Triệu Công Minh trong mắt ánh sáng lóe lên, Phượng Long tác tử trong tay áo trở ra, đại sư Minh là lo lắng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ phái người ám hại Khương sư đệ. Không chỉ như vậy, đạo thân sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân hơi tỏa sáng, ta hoài nghi Nguyên Thủy sư bá sớm tại Triều Ca bày ám kỳ, sẽ chờ Tây Kỳ đại quân công thành trong thời gian ứng ngoại hợp. Nghe nói thế, Triệu Công Minh sắc mặt nghiêm một chút, cảnh dương trung từ đỉnh đầu hiện lên, tản mát ra trấn áp chư thiên uy áp, ta cái này đi, sẽ làm cho những thứ kia xiển giáo đạo trích không chỗ che thân. Đạo thân khẽ gật đầu, lại dặn dò, nhớ, phát hiện người khả nghi trước không nên đánh cỏ kinh rắn, trước đưa tin với ta. Hiểu. Triệu Công Minh chắp tay thi lễ, thanh phong kiếm tranh kêu ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang hoa phá trường không, trong nháy mắt liền biến mất ở Triều Ca phương hướng. Đạo thân đưa mắt nhìn Triệu Công Minh rời đi, sau lưng bảy sắc linh vũ nhẹ nhàng giãn ra. Hắn nâng đầu nhìn một cái từ từ ám trầm sắc trời, thân hình dần dần hư hóa, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng bảy màu tiêu tán ở trong thiên địa. Cùng lúc đó, Kim Ngao đạo bích du cung thiền điện bên trong, Khổng Tiên bổn tôn ngồi xếp bằng, quanh thân còn bao quanh nồng nặc hỗn độn khí. Ở trước mặt hắn, phù tang thụ đã lâu tới cao hàng trăm trượng, kim diễm vậy cánh quạt không gió mà bay, tản mát ra nóng rực thái dương chân hỏa khí tức. Đột nhiên, Khổng Tiên sau lưng bảy sắc linh vũ hoàn toàn giãn ra, mỗi một cây lông chim bên trên đạo văn cũng sáng lên sáng chói ánh sáng hoa. Nhất là đại biểu mộc chi đại đạo màu xanh đường vân cùng lửa chi đại đạo vàng dòng đường vân, giờ phút này càng lạ như cùng sống vật vậy lưu chuyển không ngừng. Mộc sinh hỏa, lửa rút mộc, thì ra là như vậy. Khổng Tiên nhẹ giọng nỉ non, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển như ngân hà. Hắn cảm nhận được rõ ràng, theo đối mộc chi đại đạo cảm nộ càng sâu, trong cơ thể đã sớm đạt tới ba thành cảnh giới lửa chi đại đạo hoàn toàn bắt đầu giãn ra. Loại này huyền diệu biến hóa, để cho hắn đối âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc chân lý có cấp độ càng sâu hiểu. Khổng Tiên tâm niệm vừa động, nguyên thần chỗ sâu khối kia dung hợp bảy loại đại đạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn chậm rãi bay ra, trôi lơ lửng ở phù tang thụ mang lên vương. Mảnh vụn mặt ngoài một chi đường vân đã hoàn toàn thắp sáng, giờ phút này đang cùng phù tang thụ tiên tiên đạo văn sinh ra kỳ diệu của mình. Ngưng. Khổng Tiên một tiếng quát nhẹ, hai tay bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy phù tang thụ kịch liệt rung động, trên tán cây kim diễm tăng vọt ba trượng, một luồng thuần túy cực kỳ một chi đại đạo bản nguyên từ thụ tầm bắn ra, trực tiếp chui vào tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn. Oeng. Mảnh vụn mặt ngoài một chi đường vân sáng hẳn lên, bắn ra một bức hùng vĩ tinh đồ. Đồ trong đại biểu một chi đại đạo màu xanh chủ mạch đặc biệt bắt mắt, vô số nhánh sông đan vào thành lưới, mỗi một đạo cũng hàm chứa sinh sôi không ngừng chân ý. Cùng lúc đó, Khổng Tiên linh vũ bên trên lửa chi đường vân cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một luồng xích kim sắc hỗn nguyên ngọn lửa từ linh vũ mũi nhọn bay lên, cùng một chi đại đạo bản nguyên giao dung. Lửa mượn một thế, một giúp lửa uy. Khổng Tiên phúc chi tâm linh, lúc này vận chuyển công pháp. Bên trong đan điền hỗn nguyên lực như sóng dữ dâng trào, ở trong kinh mạch tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn. Mỗi một chỗ khiếu huyệt cũng như cùng sao trời vậy sáng lên, phun ra nuốt vào mênh mông linh lực. Kinh người hơn chính là phù tang thụ ở nơi này cố lực lượng tư dưỡng hạng, hoàn toàn bắt đầu phát sinh đột sát. Thân cây bên trên vàng dòng đường vân cùng màu xanh đạo văn đan bảo, tạo thành một bức huyền ảo khó lường đồ án. Mỗi một đạo đường vân cũng hàm chứa chi cao vô thượng đại đạo chân ý, tu sĩ tầm thường liếc mắt nhìn cũng sẽ nguyên thần thiêu đốt hầu như không còn. Hay cho một tiên thiên linh căn. Khổng Tiên trong mắt ánh sáng bùng nổ, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra. Hắn không nghĩ tới phù tang thụ ở hỗn nguyên lực tư dưỡng hạng, có thể hiện hóa ra rõ ràng như thế đại đạo quy tích. Không do dự, Khổng Tiên há miệng hút vào. Trên tán cây kia rũ xuống thanh đỏ nhị sắc linh quang giống như cá voi hút nước chui vào thể nội. linh quang vào cơ thể sát na, nguyên thần chỗ sâu tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn đột nhiên sáng lên, lửa chi đường vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. 3/5, 3/6, 3/7. Ngắn ngủi chốc lát, không tiên đối lửa chi đại đạo cảm ngộ liền áp sát 4 thành ngưỡng cửa, mà mục chi đại đạo cũng ổn định ở 3 thành cảnh giới. Đang ở lửa chi đại đạo sắp đột phá 4 thành thời khắc mấu chốt, đột nhiên xảy ra dị biến. Phù tăng thụ đột nhiên kịch liệt rung động, thân cây bên trên vàng dòng đường vân như cùng sống vật vậy uốn éo. Một cỗ cùng bạo thái dương chân hỏa từ thụ tâm tuôn trào mà ra, trong nháy mắt liền đem trọn gốc linh căn cái bọc. Đây là phù tăng thụ tiên tiên cấm chế. Cảm nhận như vậy, khổng tiên con ngươi hơi co lại, sau lưng linh vũ ứng kích mà động. Hắn cảm nhận được rõ ràng, bụi cây này tiên tiên linh căn nội bộ hoàn toàn cất giấu một đạo hùng mạnh cấm chế, giờ phút này bị hôn nguyên lực kích thích, đang điên cuồng phản pháo. Chỉ có cấm chế, cũng dám ngăn ta. Khổng tiên hừ lạnh một tiếng, hỗn độn châu từ mi tâm bay ra, rũ xuống từng đạo tối tăm mở mịt buồn sáng. Hạt châu mặt ngoài hiện ra vô số mịn đạo văn, mỗi một đạo cũng hàm chứa trấn áp chư thiên uy năng. Phá! Theo một tiếng quát nhẹ, hỗn độn châu ầm ầm rơi xuống, cứng rắn đem phù tang thụ tiên thiên cấm chế nghiền nát. Rắc rắc, rất nhỏ tiếng vỡ vụn băng lên, phù tang thụ mặt ngoài vàng dòng đường vân từng khúc băng liệt, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Thay vào đó là một đạo càng thêm thuần túy màu vàng đường vân, giống như chạy xuôi dung nham vậy ở trên cây khô lan tràn. Thái dương chân hỏa bản nguyên. Khổng Tuyên mặt lộ ngạc nhiên, không nghĩ tới phá cấm chế sau, hoàn toàn đưa tới phù tang thụ chỗ sâu nhất thái dương chân hỏa bản nguyên. Cái này có thể so với đơn thuần mục chi đại đạo chân quý gấp trăm lần. Phải biết, Thái Dương chân hỏa chính là bản cổ con mắt trái biến thành, là hồng hoang cao cấp nhất ngọn lửa một trong. Năm đó Đế Tuấn, thái nhất chính là bằng vào Thái Dương chân hỏa xưng bá hồng hoang, sáng lập yêu đỉnh. Bây giờ cổ lực lượng này đang ở trước mắt, Khổng Tiên sao lại bỏ qua? Hắn lúc này vận chuyển công pháp, sau lưng linh vũ bên trên lửa chi đường vân sáng hẳn lên. Một luồng hôn nguyên ngọn lửa như linh xà vậy thoát ra, cuốn lên phù tang thụ làm, bắt đầu cắn nuốt trong đó Thái Dương chân hỏa bản nguyên. Oeng! Hai cỗ ngọn lửa giao dung sát na, cả tòa thiền điện kịch liệt rung động. Nếu không phải có hỗn độn châu trấn áp, chỉ sợ sớm đã bị cổ lực lượng này xé thành mảnh nhỏ. Không Tiên chỉ cảm thấy nguyên thần nóng lên, đối lửa chi đại đạo cảm ngộ như nước vỡ đê vậy dâng trào mà tới. Đang ở lửa chi đại đạo sắp đột phá 4 thành thời khắc mấu chốt, Không Tiên đột nhiên lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hư không. Chương 274, Thiên đạo ngồi không yên. Bí ẩn chuyện chương 274, Thiên đạo ngồi không yên. Bí ẩn chuyện đây là, hắn cảm nhận được rõ ràng, ba cái đạo thân đồng thời chuyển tới báo động. Đạo thứ nhất thân đang ngoài chiều ca thành, phát hiện 12 kim tiên dốc toàn bộ ra. Đạo thứ hai thân ở Côn Lôn Sơn phương hướng, cảm giác được Nguyên Thủy Thiên Tôn khánh mây dị động. Đạo thứ ba thân càng là ở U Minh địa phủ, nhận ra được lục đạo luân hồi dị thường chấn động. Xem ra Nguyên Thủy sư bá ngồi không yên, mà lục đạo luân hồi nói vậy chính là thiên đạo cũng ngồi không yên a. Hán tâm niệm thay đổi thật nhanh, lúc này làm ra quyết đoán. Lựa chi đại đạo đang sắp đột phá, bổn tôn không thích hợp khinh động. Nhưng ba cái đạo thân đều có nhiệm vụ, khó có thể phân thân đường đối. Nếu như thế, Khổng Tuyên khỏe miệng khẽ nhếch, lòng bàn tay hiện lên hỗn độn châu hư ảnh. Đạo thứ tư thân đến lượt ngươi ra tay. Vừa dứt lời, nguyên thần chỗ sâu kia tối tăm mở mịt đạo thứ tư thân đột nhiên mở mắt. Đạo này thân toàn thân từ hỗn độn khí tạo thành, mặt ngoài lưu chuyển bảy sắc đạo văn, mỗi một đạo cũng hàm chứa chí cao vô thượng đại đạo chân ý. Kinh người hơn chính là, này khí tức lại cũng đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên 2 tầng trời. Bổn tôn yên tâm, giao cho ta. Đạo thứ tư thân thanh âm giống như hỗn độn sơ khai lúc còn ngọng, mang theo nào đó cổ xưa mà thần bí vật luật. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân hình đã biến mất ở nguyên thần không gian, lại xuất hiện lúc đã ở kim ngao đảo bầu trời. Tối tăm mở mịt bóng dáng đứng chắp tay, sau lưng hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng giãn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về chiều ca phương hướng, trong con ngươi 3.0000 đại đạo lưu chuyển, Nguyên Thủy sư bá, đệ tử tới chiếu cố ngươi. Lời còn chưa dứt, đạo thứ tư thân đã hóa thành một đạo ánh sáng xám hoa phá trường không, trong thời gian ngắn vượt qua muôn sông nghìn núi. Chỗ đi qua, không gian không tiếng động vỡ vụn, lộ ra đen nhánh hư vô, lại ở hỗn độn lực dưới tác dụng chậm rãi khép lại. Uy thế bực này, đã vượt xa tầm thường thánh nhân. Cùng lúc đó, thiên điện bên trong Khổng Tuyên bổn tôn thu hồi tâm thần, tiếp tục chuyên chú vào lựa chi đại đạo đột phá. Có đạo thứ tư thân ra tay, hắn không cần lo lắng bên ngoài quấy nhiễu. Dưới mắt trọng yếu nhất là nhân cơ hội thừa thế xông lên đem lửa chi đại đạo đẩy tới 4 thành cảnh giới. Thái Dương chân hỏa luyện. Khổng Tuyên một tiếng quát nhẹ, phù tang thụ bên trên màu vàng đường vân như vật còn sống vậy dãy rủa, liên tục không ngừng Thái Dương chân hỏa bản nguyên bị rút lấy đi ra, dung nhập vào hôn nguyên ngọn lửa. Theo Thái Dương chân hỏa bản nguyên rót vào, Khổng Tuyên sau lưng lửa chi đường vân càng phát ra rạng rỡ. Vang, một tiếng chỉ có nguyên thần có thể nghe được cầm vang vang dội thức hải, lửa chi đại đạo rốt cuộc đột phá 4 thành ngưỡng cửa. Trong phút chốc, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đại biến, phản phất đưa thân vào Thái Dương tinh mang cốt, chúng quanh là vô biên vô hạn màu vàng biển lửa. Mỗi một đóa ngọn lửa cũng hàm chứa khai thiên lập địa uy năng, mỗi một sợi ngọn lửa cũng núp nhích đại đạo vật luật. Đây chính là 4 thành cảnh giới lửa chi đại đạo. Khổng Tuyên nhẹ giọng nỉ non, sau lưng linh vũ bên trên lửa chi đường vân sáng hẳn lên, hóa thành một đôi xích kim sắc ngọn lửa cánh chim. Cánh chim giãn ra giữa, cả tòa thiên điện nhiệt độ chợt thăng, liền không gian đều bị thiêu đốt vặn bẹo biến hình. Nếu không phải có hỗn độn châu trấn áp, sợ rằng trong nháy mắt chỉ biết hóa thành tro bụi. Kinh người hơn chính là, theo lửa chi đại đạo đột phá 4 thành, Khổng Tuyên cảm nhận được rõ ràng, bản thân đối cái khác 6 loại đại đạo cảm ngộ cũng ở đây tiềm di mạc hóa trong tăng lên. Âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc, quả nhiên huyền diệu. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lập lòe, sau lưng bảy sắc linh vũ vô ý thức khẽ run. Hắn tâm niệm vừa động, ngọn lửa cánh chim chậm rãi thu liễm, lần nữa hóa thành đường vân ẩn vào linh vũ trong. Nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi. nguyên thần chỗ sâu hỗn độn châu đột nhiên kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện ra vô số miệng vết rách. Một cỗ mênh mông tin tức lưu như hồng thủy tràn vào Khổng Tuyên đầu, đó là hỗn độn châu chỗ sâu nhất mảnh vỡ ký ức. Đây là bản cổ khai thiên trước cảnh tượng. Khổng Tuyên hừ một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia kim huyết. Hắn thấy rõ, ở hỗn độn chưa phân lúc, một bụi màu vàng cây giống ở trong hư vô chìm nổi, chính là phù tang thụ đời trước. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, cây giống bên cạnh hoàn toàn lơ lửng một thanh toàn thân vàng dòng trường thương, trên thân thương quấn vòng quanh làm hắn cũng vì đó run rẩy khí tức khủng bố. Thí thần thương. Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, không nghĩ tới phù tang thụ hoàn toàn cùng thí thần thương có như thế sâu xa. Khó trách pha cấm chế lúc lại đưa tới Thái Dương chân hỏa bản nguyên, nguyên lai bụi cây này tiền tiên linh căn từng cùng ma tổ chí bảo làm bạn mà sinh. Phát hiện này để cho Khổng Tuyên trong lòng bị chấn, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra. Sau đó đầu ngón tay hắn khẽ vuốt mi tâm, hỗn độn châu hư ảnh ở lòng bàn tay xoay chậm chậm, rũ xuống tối tăm mở mịt vầng sáng đem không gian xung quanh hoàn toàn phong tỏa. Phù tang thụ hoàn toàn cùng thí thần thương đồng nguyên mà sinh. Khổng Tuyên nhẹ giọng tự nói, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển như ngân hà. Sau lưng của hắn linh vũ vô ý thức khẽ run, mỗi một cây lông chim bên trên lửa chi đường vân cũng lóe ra hào quang và nóng, đó là mới vừa đột phá bốn thành cảnh giới lửa chi đại đạo hiển hóa. Theo hỗn độn châu mảnh vỡ ký ức kéo dài hiện lên, nhiều hơn chi tiết nổi lên. Đang khai thiên tích địa trước trong hỗn độn, phù tang cây giống cùng thí thần thương giống như âm dương lưỡng cực, một cái dựng dục thuần túy nhất thái dương chân hỏa, một cái hàm chứa nhất bạo ngược hỗn độn ma khí. Hai người lẫn nhau kiềm chế, lại với nhau tư dưỡng, tạo thành một loại vi diệu thăng bằng. Khó trách pha cấm chế lúc lại đưa tới thái dương chân hỏa bản nguyên. Khổng Tuyên như có điều suy nghĩ, đầu ngón tay ngưng tụ một luồng hôn nguyên ngọn lửa. Ngọn lửa kia bày biện ra vàng dòng cùng xám trắng đan vào kỳ dị sắc màu, đã có thái dương chân hỏa nóng cháy, lại mang hỗn độn lực thâm thúy. Hắn tâm niệm vừa động, thần thức như thủy triều tràn vào trước mắt phù tang thụ. Trải qua lúc trước lột xác, bụi cây này tiên tiên linh căn đã cao tới trăm trượng. Khổng Tuyên thần thức theo đường vân xâm nhập tụ tâm, ở cốt lõi nhất chỗ, hắn thấy được một đoàn thuần túy ngọn lửa màu vàng, đó là phù tang thụ bản nguyên chỗ. Ngọn lửa bao quanh bảy đạo xiềng xích vậy cấm chế, giờ phút này đã có 6 đạo bị hỗn độn châu lực lượng vỡ nát, duy hơn cuối cùng một đạo còn đang ngoan cường chống cự. Quả nhiên còn có lưu lại. Khổng Tuyên trong mắt hàn quang lóe lên, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra. Hắn cảm nhận được rõ ràng, đạo này cấm chế cùng thí thần thương đồng nguyên, hàm chứa ma tổ La Hầu khí tức. Mặc dù yếu ớt đến gần như không thể phát hiện, nhưng xác thực tồn tại. Hỗn độn châu ứng kích mà động, tối tăm mở mịt vầng sáng như sóng dữ cọ rửa cái kia đạo cấm chế. Ngoài ý muốn Khổng Tuyên chính là, cấm chế cũng không kịch liệt phản kháng, ngược lại giống như băng tuyết tan rã vậy lặng lẽ tản đi. Một luồng khí đen từ thụ tâm dị ra, trong nháy mắt liền bị hỗn độn ánh sáng tịnh hóa hầu như không còn. Ừm. Cảm nhận như vậy, Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, phản ứng này quá mức khác thường. Lấy ma tổ La Hầu thủ đoạn, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lúc này vận chuyển hôn nguyên lực, ở phù tang thụ chúng quanh bảy âm dương ngũ hành đại trận. Ánh sáng bảy màu đan vào thành lưới, đem chọn gốc linh căn bao phủ trong đó. Khổng Tuyên hai tay bấm niệm pháp quyết, một luồng thần thức theo trận pháp mạch lạc đi lại, không buông tha bất kỳ chỗ rất nhỏ. Quả nhiên, ở rễ cây chỗ sâu nhất, hắn phát hiện một tia gần như không thể phát hiện khác thường. Nơi đó có một đạo nhỏ như sợi tóc hạt tuyến, hay cho La Hầu. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, sau lưng linh vũ bên trên lửa chi đường vân đột nhiên sáng lên. Hôn nguyên ngọn lửa như linh xà vậy thoát ra, dọc theo cái kia đạo hạt tuyến đi ngược dòng nước, trong thời gian ngắn xuyên việt vô tận hư không, thẳng tới ngọn nguồn. Chương 275, thí thần thương chủ thể chỗ, nhân đạo dị thường. Chương 275, thí thần thương chủ thể chỗ, nhân đạo dị thường. Khi thấy ngọn nguồn phương hướng sau, Khổng Tuyên con ngươi đột nhiên co rút lại, sau lưng bảy sắc linh vũ ứng kích mà động, mỗi một cây lông chim bên trên đạo văn cũng sáng lên chói mắt bừng sáng. Hắn nhìn chằm chằm kia sợi hạt tuyến dọc theo phương hướng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhân đạo ngủ say nơi, La Hầu lại tàng ở nơi nào? Không động ấn lên đỉnh đầu kịch liệt rung động, tám đạo hoàng đạo long khí tự chủ hiển hóa, tam hoàng ngũ đế hư ảnh ở trong cột ánh sáng như ẩn như hiện. Ấn tỉ mặt ngoài nhân tộc núi sông đường vân chạy xuôi chói mắt và rực, phản phất ở ấn chứng cái này phát hiện kinh người. Khổng Tuyên đầu ngón tay phát run, một luồng hôn nguyên lực đánh vào không động ấn. Trong phút chốc, thần thức của hắn theo hạt tuyến vượt qua vô tận hư không, thấy được một bức rung động lòng người cảnh tượng. Hồng hoang chỗ sâu nhất, một phương bị màu vàng xiển xích quấn quanh không gian hỗn độn nhẹ nhàng trôi nổi. Trên ống khóa khắc đầy nhân tộc tế tự cổ xưa phù văn, mỗi một quả cũng nặng như núi lớn. Trong không gian đường, một tôn mơ hồ người khổng lồ hư ảnh co rúm đủ say, chính là nhân đạo hiển hóa chi hình. Càng đáng sợ hơn chính là, người khổng lồ vị trí trái tim hoàn toàn cắm nửa đoạn đen nhánh trường thương, thân súng quấn vòng quanh nồng nặc như thực chất ma khí. Những ma khí kia giống như rắn độc ăn mòn màu vàng xiển xích, đã hủ thực gần ba thành phù văn. Thí thần thương chủ thể. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra. Hắn thấy rõ La Hầu tàn niệm liền bám vào trên thân thương, đang thông qua ma khí cùng nhân đạo bản nguyên chậm chạp dung hợp. Phát hiện này để cho Khổng Tuyên cả người rét run. Khó trách chuẩn đề có thể sử dụng nhân tộc hoàng đạo tử khí che giấu ma khí, khó trách ma khí có thể thẩm thấu thánh nhân pháp bảo. Nguyên lai La Hầu sớm đã đem ma chủ chôn ở nhân đạo bản nguyên trong. Vâng. Nhưng vào lúc này, kia nửa đoạn thí thần thương đột nhiên kịch liệt rung động, một đạo tràn đầy ác ý ma niệm theo hắc tuyến đảo ngược đánh tới. Tiểu bối, sao dám theo dõi bổn tọa? Thanh âm khàn khàn giống như cựu u gió rét, chấn động đến Khổng Tuyên nguyên thần run rẩy dữ dội. Ma niệm trôi đi qua, hư không từng khúc băng liệt, lộ ra đen nhánh hư vô. Hừ, Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, hỗn độn châu từ mi tâm bay ra, rũ xuống từng đạo tối tăm mở mịt bừng sáng. Hỗn nguyên đại la kim tiên khí tức ầm ầm bùng nổ, cứng rắn đem đánh tới ma niệm chấn bỡ. La Hầu, ngươi tránh được nhất thời, không tránh được một đời. Sau lưng của hắn linh vũ bên trên lửa chi đường vân đột nhiên sáng lên, mới vừa đột phá bốn thành cảnh giới lửa chi đại đạo toàn lực vận chuyển. Một luồng hỗn độn ngọn lửa theo hắc tuyến đốt cháy mà đi, trôi đi qua ma khí toàn bộ tan rã. Ha ha ha. La Hầu tàn niệm phát ra chói tai cười the thé, chủ động cắt ra kia sợi hắc tuyến, "Khổng Tuyên, ngươi cho là phát hiện bổn tọa chỗ ẩn thân là có thể làm gì được ta?" Nhân đạo ngủ say nơi là hồng hoang cấm vực, liền hồng quân cũng không dám tùy tiện đặt chân. Tiếng sóng dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một luồng khói xanh bị hỗn độn châu tan ướt. Thiên điện bên trong khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có phù tang thụ kim diễm vẫn còn ở lặng lặng tiêu đốt. Khổng Tuyên sắc mặt âm trầm như nước, sau lưng linh vũ vô ý thức khẽ run. Hắn giơ tay lên thu hồi không động ấn, ấn tỉ vào tay sát na, một đoạn tin tức tràn vào trong đầu. Nguyên lai năm đó bản cổ khai thiên sau, thiên đạo áp chế nhân đạo ngủ say. Mà La Hầu vẫn là lúc, này buồn mạng chí bảo thí thần thương vỡ nát, chủ thể mảnh vụn vừa vặn rơi vào nhân đạo ngủ say nơi. Trải qua vạn nguyên hội tư dưỡng, La Hầu tàn niệm hoàn toàn cùng nhân đạo bản nguyên sinh ra vi diệu liên hệ. Khó trách Hồng Quân đạo tổ để mặc cho Tây Phương giáo. Cảm nhận như vậy, Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển. Hắn chợt hiểu ra, vì sao đạo tổ đối Tây Phương giáo các loại làm ác làm như không thấy. Hết thảy đều là bởi vì ném chuột sợ vỡ đồ. La Hầu đem tự thân cùng nhân đạo gắn chặt, nếu cưỡng ép trấn áp, sợ sẽ làm bị thương nhân đạo căn bản. Dù là thiên đạo hy vọng nhân đạo ngủ say, nhưng đến lúc đó tất nhiên sẽ đưa tới đại đạo dò xét. Đến lúc đó thiên đạo trấn áp nói cùng nhân đạo chuyện sẽ bị phát hiện. Phát hiện này để cho Khổng Tuyên trong lòng nặng nề. Sau lưng của hắn linh vũ hoàn toàn giãn ra, bảy sắc đạo văn đan vào lưu chuyển, trong hư không buộc vòng quanh hồng hoàng phong thủy đồ. Đồ trong rõ ràng biểu hiện nhân đạo, thiên đạo, nói giống như ba cây thiên trụ chống đỡ toàn bộ hồng hoàng thế giới. Nếu nhân đạo có hại, nhẹ thì lượng kiếp trước hạn, nặng thì thiên địa sụp đổ. Nhất định phải từ từ tính toán. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đạo. Thời buổi rối ren. Khổng Tuyên cau mày, sau lưng linh vũ bên trên âm dương đường vân sáng choang. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lúc này thông qua nguyên thần liên hệ hướng ba cái đạo thân truyền lại nhân đạo phát hiện tin tức. Cùng lúc đó, đạo thứ tư thân tối tăm mở mịt bóng dáng trên bầu trời chiếu ca hiện ra. Hắn đứng chắc tay, sau lưng hỗn độn linh vũ giãn ra, mỗi một cây lông chim cũng chạy xuôi làm người sợ hãi chấn động. Nguyên thủy sứ bá. Đạo thứ tư thân thanh âm bình tĩnh, lại dường như sấm sét ở mỗi người nguyên thần chỗ sâu nổ vang, ngại như vậy hương sư độc chúng, là muốn cùng đệ tử đã làm một trận. Chiếu ca thành bầu trời, nguyên thủy thiên tôn hình chiếu bao phủ nửa phía bầu trời. Cánh mây lăn lộn giữa, bàn cổ phiên bay phất phới, hỗn độn kiếm khí như mưa rũ xuống. Khổng Tuyên, nguyên thủy thiên tôn gầm lên, trong thanh âm mang theo trước giờ chưa từng có tức giận, ngươi đầu độc ta dạy đệ tử, phá hư phong thần đại kế, hôm nay nhất định phải ngươi trả giá đắt. Đạo thứ tư thân lại sừng sững bất động, khoe miệng dâng lên một tia cười lạnh, sư bá cần gì phải dối mình dối người. Ngài chân chính để ý, là Khương Tử Nha mang đi kia phần nhân tộc khí vận đi. Nói, hắn lòng bàn tay hiện lên không động ấn hư ảnh, tám đạo hoàng đạo long khí phóng lên cao, huống chi. Ngài thật cho là, ta làm nhân tộc thánh sư không biết người trộm lấy nhân tộc khí vận một chuyện. Lời vừa nói ra, thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Nguyên thủy thiên tôn hình chiếu sáng rõ hơi chậm lại, chư thiên khánh mây khẽ run. Hắn không nghĩ tới Khổng Tuyên đã sớm biết chuyện này, lại liên tưởng đến Khương Tử Nha phản bội xiển giáo sau, Nguyên thủy thiên tôn biết Khổng Tuyên sớm có mưu đồ. Càn rỡ. Nguyên thủy thiên tôn nổi khủng, bàn cổ phiên đột nhiên vung lên, sao dám bêu xấu thánh nhân? Một đạo đủ để xé toạc thiên địa hỗn độn kiếm khí thẳng chém xuống, trôi đi qua không gian từng khúc sụp đổ. Đạo thứ tư thân không tránh không né, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra. Tối tăm mở mị hỗn độn khí như sóng dữ dâng trào, ở trước người tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy bình chướng. Oanh! Kiếm khí cùng hỗn độn bình chướng đụng nhau, bùng nổ dư âm đem chiều ca thành bầu trời tầng mây quét một cái sạch. Đợi bụi mù tản đi, đạo thứ tư thân vẫn vậy đứng ở tại chỗ, chẳng qua là linh vũ bên trên đạo văn hơi lộ ra ảm đạm. Sư ba cần gì phải tức giận? Đạo thứ tư thân cười khẽ, đầu ngón tay ngưng tụ một luồng hỗn độn ánh sáng, đệ tử bất quá nói ra sự thật mà thôi. Nguyên thủy thiên tôn giận dữ, đỉnh đầu khánh mây mở ra hoàn toàn. Muốn chết! Ngọc thanh tiên quang như thác nước rũ xuống, nhưng ở ranh giới chỗ cuốn vòng quanh từng tia khí đen. Đang ở đại chiến trực chờ bùng nổ lúc, ngoài tam thập tam thiên đột nhiên truyền tới một tiếng thở dài. Ai? Tiếng như thiên đạo ầm vang, chấn động đến tất cả mọi người nguyên thần run rẩy. Một đạo tử khí từ cựu thiên rũ xuống, hóa thành hồng quân đạo tổ hư ảnh. Hồng quân thanh âm trong bình tĩnh mang theo không thể nghi ngờ, nguyên thủy, trở về ngọc hư cung đi. Đơn giản một câu nói, lại làm cho nguyên thủy thiên tôn như bị sét đánh. Chương 276, lấy nhân đạo chi lực, ngược lại đem một quân. Chương 276, lấy nhân đạo chi lực, ngược lại đem một quân. Lão sư. Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt mấy lần, cuối cùng cung kính hành lễ, đệ tử tuân lệnh. Dứt lời, hình chiếu chậm rãi tiêu tán. Hồng quân hư ảnh chuyển hướng đạo thứ tư thân, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Khổng Tuyên, ngươi đã biết được, làm hiểu chuyện này không phải chuyện đùa. Đạo thứ tư thân sửng sốt một chút, sau đó liên tưởng đến Hồng quân xuất hiện thời cơ, biết được Hồng quân nói cũng không phải là nguyên thủy chuyện, mà là nhân đạo một chuyện. Suy tư một lát sau, đạo thân trịnh trọng gật đầu, đạo tổ yên tâm, đệ tử tự có phân tích. Hồng quân khẽ gật đầu, hư ảnh dần dần nhạt đi. Thời khắc cuối cùng, một đạo truyền âm nhập mật ở đạo thứ tư thân nguyên thần trong vang lên, La Hầu cùng nhân đạo dây dưa quá sâu, không thể liều lĩnh manh động. Đợi đạo tổ rời đi, đạo thứ tư thân trong mắt ánh sáng lập lòe. Hắn tâm niệm vừa động, đem mới vừa thay nghe mắt thấy toàn bộ truyền về bổn tôn. Kim Ngao đảo thiền điện bên trong, Khổng Tuyên bổn tôn chậm rãi mở mắt, sau lưng linh vũ vô ý thức khẽ run. Quả là thế. Hắn nhẹ giọng nỉ non, lòng bàn tay không động ấn hơi nóng lên. Thông qua bốn cái đạo thân truyền tới tin tức, Khổng Tuyên đã chắp vá xảy ra chuyện toàn cảnh. La Hầu tàn niệm ẩn thân nhân đạo ngủ say nơi, mượn thí thần thương ăn mòn nhân đạo bản nguyên. Hồng Quân đạo tổ ném chuột sợ vỡ đổ, không dám cưỡng ép trấn áp, mà phong thần lượng kiếp. Rất có thể là thiên đạo đến thử bước ra La Hầu mấu chốt, nhất định phải bước nhanh. Khổng Tiên ánh mắt như điện, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra. Hắn tâm niệm vừa động, đạo thứ tư thân chớp mắt trở về, cùng bổn tôn hòa làm một thể. Phù Tang thụ tựa hồ cảm ứng được chủ nhân tâm ý, kim diễm vậy cánh quạt không gió mà bay, tản mát ra nóng rực thái dương chân hỏa khí tức. Khổng Tiên khẽ vuốt cây khô, cảm thụ trong đó mênh mông hỏa linh lực. Trải qua lúc trước lột xác, bụi cây này tiên thiên linh căn đã trở thành hắn đột phá lựa chi đại đạo mấu chốt. Nếu La Hầu ẩn thân nhân đạo, Khổng Tiên trong mắt ánh sáng bùng nổ, một cái kế hoạch to gan trong đầu thành hình, vậy ta lợi dụng nhân đạo chi lực, ngược lại đem một quân. Hắn tâm niệm vừa động, không động ấn trôi lơ lửng lên, tám đạo hoàng đạo long khí quanh quẩn. Cùng lúc đó, hỗn độn châu từ mi tâm bay ra, rũ xuống từng đạo tối tăm mở mịt vầng sáng. Hai kiện chí bảo trong hư không xoay chậm chậm, khí tức giao du giữa, hoàn toàn buộc vòng quanh một bức hùng vĩ bản quy hoạch. Lấy không động ấn vì dẫn, đánh thức một số người đạo ý chí. Mượn hỗn độn châu che giấu, chính La Hầu cảm nhận. Lại lấy phù tang thụ thái dương chân hỏa bản nguyên vị mồi lửa, đốt cháy thí thần thương bên trên ma khí. Bất quá trước đó, Khổng Tiên đột nhiên quay đầu nhìn về ngoài điện, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, trước tiên cần phải giải quyết những thứ kia không an phận ra hỏa. Hắn cảm nhận được rõ ràng, Côn Lôn Sơn phương hướng, Nguyên Thủy Thiên Tôn khí tức lần nữa tăng gọn, hiển nhiên cũng không chân chính nghe theo đạo tổ phân phó. Mà trong U Minh địa phủ, lục đạo luân hồi dị thường chấn động càng phát ra kịch liệt, mơ hồ có ma khí dị ra. Công Minh sư đệ, Khổng Tiên tâm niệm truyền âm, trong thời gian ngắn vượt qua muôn sông nghìn núi, thẳng tới Triệu Công Minh nguyên thần, địa phủ có biến, nhanh đi giúp Khương Vân giúp một tay. Trong Triệu Ca Thành, đang tuần tra Triệu Công Minh thân hình dừng lại. Bên hông hắn thanh phong kiếm tranh tiêu ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo thanh quang chạy thẳng tới U Minh. Cùng lúc đó, Khổng Tiên ba cái đạo thân đồng thời hành động. Đạo thứ nhất trước người hướng thủ Dương Sơn, muốn mượn lao tử thái cực đồ thôi diễn tiên cơ, đạo thứ hai thân chạy thẳng tới Ba Hoàng Cung, mời nữ hoa lấy tạo hóa chi đạo tương trợ, đạo thứ ba thân thì đến Kim Ngao đạo chủ phòng, đem hết thảy báo cho Thông Thiên giáo chủ. Bích Du cung trước, Thông Thiên giáo chủ nghe xong đạo thân hội báo, Chu Tiên tứ kiếm trỗi lên. Hay cho La Hầu. Thông Thiên trong mắt kiếm ý như bực sâu, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân mở ra hoàn toàn, khó trách năm đó ma đạo chi tranh sau, dưới thí thần thương rơi không rõ. Đạo thân trầm giọng nói, sư tôn, bây giờ Nguyên Thủy sư bá sợ đã thân bất do kỷ. Một khi La Hầu hoàn toàn nắm giữ nhân đạo, Hồng Hoang đem vạn kiếp bất phục. Thông Thiên giáo chủ áo bào tím bù bù, Chu Tiên kiếm khí giăng khắp nơi, ngươi có tính toán gì không? Đạo thân lòng bàn tay hiện lên không động ấn hư ảnh, thanh âm như sắt thép va chạm, đệ tử muốn lấy nhân tộc khí vận bị dẫn, thái dương chân hỏa vì lưỡi đao, công kích trực tiếp La Hầu mệnh môn. Cần sư tôn lấy Chu Tiên kiếm trận phong tỏa thiên cơ, phòng ngừa La Hầu chó cùng dẫn dậu. Thông Thiên khẽ gật đầu, Chu Tiên tứ kiếm phóng lên cao, thiện. Vị sư cái này liền tiến về thủ Dương Sơn, cùng lao tử sư minh cùng bàn đối sách. Đạo thân chắp tay thi lễ, thân hình dần dần hư hóa, làm tiền sư tôn. Đợi đạo thân tiêu tán, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài Tam thập Tam Thiên. Hắn cảm nhận được rõ ràng, chuyện này không phải chuyện đùa, sợ rằng đến lúc đó Hồng Quân cũng sẽ ra tay. Thiên điện bên trong, Khổng Tiên bổn tôn thu hồi toàn bộ đạo thân, sau lưng bảy sắc linh vũ hoàn toàn giãn ra. Hắn tâm niệm vừa động, phù tang thụ nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một bụi ba thước kim mầm rơi vào lòng bàn tay. Đến lúc rồi, Khổng Tiên nhẹ giọng tự nói, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển như ngân hà. Hắn bước ra một bước, thân hình đã đi tới chiều ca bầu trời. Không động ấn trôi lơ lửng lên đỉnh đầu, tám đạo hoàng đạo long khí rũ xuống, đem trọn tòa thành trì bao phủ trong đó. Văn Trọng Giá mặc kỳ lân đội vã chạy tới, còn chưa mở miệng liền nghe Khổng Tiên trầm giọng nói, truyền lệnh khắp thành, lập tức mở ra hộ thành đại trận. Toàn bộ trăm họ cư gia chớ ra, dân hương khấn bái. Văn Trọng dù không do nguyên do, nhưng thấy Khổng Tiên vẻ mặt nghiêm túc, lúc này nhận lệnh mà đi. Không lâu lắm, chiều ca thành bầu trời hiện ra một bức hùng vĩ trận đồ. 365 đạo cột ánh sáng phóng lên cao, cùng nhân tộc khí vận trưởng hà liên kết. Khổng Tiên hít sâu một hơi, sau lưng linh vũ bên trên lửa chi đường vân đột nhiên sáng lên. Phù tang thụ từ lòng bàn tay bay ra, đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành cao vạn trượng hạ, tảng cây thẳng vào bất tiêu. Sau đó ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về nhân tộc thánh địa phương hướng, trong lòng đã có quyết đoán. Chuyện này liên quan đến nhân đạo tồn vong, cần tam hoàng ngũ đế tương trợ. Khổng Tiên nhẹ giọng tự nói, lòng bàn tay hiện ra không động ấn. Ấn tỷ bên trên tám đạo hoàng đạo long khí quanh quẩn, tam hoàng ngũ đế hư ảnh ở trong cột ánh sáng như ẩn như hiện. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt ấn tỉ mặt ngoài núi sông đường vân, mỗi một đạo khe cũng chạy xuôi nhân tộc khí vận vạn dự. Theo hồn nguyên lực rót vào, không động ấn đột nhiên nở rộ ra hào quang óng ánh, một đạo thuần túy cực kỳ nhân tộc khí vận phóng lên cao, như kim long vậy thẳng lên cửu tiêu. Ta lấy nhân tộc thánh sư danh tiếng, cho đòi tam hoàng ngũ đế hiện thân. Trong phút chốc, nhân tộc thánh địa phương hướng hào quang 10,000 đạo, tám đạo hoàng đạo khí tức như là cỗ sao trổi hoa phá trường không, trong thời gian ngắn đi tới chiều ca bầu trời. Cầm đầu thiên hoàng phục hy chân đạp bát quái đồ, nguyên thân hoàng đạo khí như liệt dương vậy rạng rỡ. Địa hoàng thần nông cầm trong tay giả roi, bên hông treo lơ lửng túi thuốc tản mát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Nhân hoàng hiên viên gánh vác hiên viên kiếm, kiếm khí xông lên trời không. Vũ đế theo sát phía sau, mỗi người chấp trưởng một phương nhân tộc khí vận, uy áp như vực sâu biển lớn. Thánh sư cho gọi, vì chuyện gì? Phục Hy khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua bao phủ chiều ca hoàng đạo long khí cùng bụi cây kia che trời phù tang, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Khổng Tiên sau lưng bảy sắc linh vũ hoàn toàn giãn ra, hôn nguyên đại la kim tiên khí tức không giữ lại chút nào địa phóng ra. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, không động ấn bên trên tám đạo long khí đồng thời trường âm, âm thanh chấn hùng hoang. Chuyện liên quan đến nhân tộc tồn vong, mời chư vị giúp ta rút một tay. Chương 277, Tam hoàng ngũ đế tới trước, hỗn độn ngọn lửa. Chương 277, Tam hoàng ngũ đế tới trước, hỗn độn ngọn lửa. Sau đó Khổng Tiên đầu ngón tay ngưng tụ một luồng hỗn độn ánh sáng, trong hư không buộc vòng quanh mới vừa thấy cảnh tượng, nhân đạo ngủ say nơi, cuốn quanh màu vàng xiển xích không gian hỗn độn, cắm ở người khổng lồ nơi buồng tim thí thần thương. Cái này, thấy vậy một màn, Địa Hoàng Thần Nông thân hình run lên, túi thuốc trong tung bay mùi thơm ngát đột nhiên ngưng trệ. Hắn khô gầy ngón tay khẽ run, không dám tin nhìn kia nửa đoạn đen nhánh trường thương. Nhân Hoàng Hiên Viên càng là nộ phát xung quanh, sau lưng Hiên Viên kiếm tranh kêu ra khỏi vỏ ba tấc, kiếm khí xông lên trời không, là hầu lão tặc, lại dám như thế hiếp ta nhân tộc. Trong Ngũ Đế Chuyên Húc đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lui về phía sau hai bước, khó trách năm gần đây nhân tộc khí vận thường có ngắt ngứ, nguyên lai là bản nguyên bị ma khí ăn mòn. Phục Hy đầu ngón tay bắt quái đồ án xoay tròn cấp tốc, thôi diễn thiên cơ. Đột nhiên, hắn sắc mặt kỳ biến, một hấp kim huyết phun tại bắt quái đồ bên trên, không tốt. La Hầu đã cùng nhân đạo ba thành bản nguyên tương dung, nếu cưỡng ép giết chết, sợ sẽ nhân đạo sụp đổ. Khổng Tiên trầm giọng nói tiếp, sau lưng Linh Vũ bên trên âm dương đường vân sáng choang, nguyên nhân chính là như vậy, đạo tổ mới ném chuột sợ vỡ đồ. Nghe nói thế, Tam Hoàng Ngũ Đế đồng thời biến sắc. Bọn họ làm nhân tộc hoàng giả, so với ai khác cũng rõ ràng nhân đạo sụp đổ ý vị như thế nào. Đến lúc đó không chỉ có nhân tộc khí vận giải tán, toàn bộ cùng nhân đạo liên kết sinh linh cũng sẽ gặp cản trở, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì hồn phi phách tán. Thánh sư có gì kế hay? Phục Hy đè nén kiếp sợ, bắt quái đồ án ở lòng bàn tay sáng tối chợt trợn. Không tiên ánh mắt như điện, quét qua đám người, La Hầu đã lấy thí thần thương làm môi giới ăn mòn nhân đạo, chúng ta lợi dụng gậy ông đập lưng ông. Nói, hắn lòng bàn tay hiện lên phù tang thụ hư ảnh, kim diễm vậy cánh quạt không gió mà bay, này cây cùng thí thần thương đồng nguyên mà sinh, ở trong chứa Thái Dương chân hỏa bản nguyên. Ta có thể mượn đây là dẫn, lấy lửa chi đại đạo đốt cháy ma khí. Thần nông nghe vậy, bên hông túi thuốc đột nhiên tự động rời ra, một bụi chín tuệ lúa bay ra, "Thánh sư, cái này là năm đó ta nếm bách thảo lúc đoạt được tiên thiên linh căn, ẩn chứa vô tận sinh cơ, có thể bảo vệ nhân đạo bản nguyên." Hiên Viên kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, trên thân kiếm Hiên Viên hai chữ tỏa ra ánh sáng chói lọi, "Ta lấy Nhân Hoàng kiếm làm bằng, điều động nhân tộc vạn dân tín ngưỡng lực." Ngũ Đế nhìn thẳng vào mắt một cái, đồng thời bấm niệm pháp quyết. Năm đạo hoàng đạo long khí phóng lên cao, trong hư không đan vào thành lưới. Chúng ta nguyện lấy Ngũ Vương Đế ấn làm cơ sở, vững chắc núi sông địa mạch. Khổng Tiên trịnh trọng gật đầu, sau lưng Linh Vũ hoàn toàn giãn ra. Hắn tâm niệm vừa động, hỗn độn châu từ mi tâm bay ra, rũ xuống từng đạo tối tăm mở mịt vầng sáng, nếu như thế, mời chư vị ai về chỗ nấy. Phục Hy hít sâu một hơi, bắt quái đồ án mở ra hoàn toàn, Thiên Hoàng Phục Hy, trấn thủ cản bị. Thần nông lòng bàn tay giả roi hóa thành thanh rồng, Địa Hoàng Thần Nông, trấn giữ cơ bị. Hiên Viên kiếm chỉ trời cao, Nhân Hoàng Hiên Viên, chấp trưởng trấn bị. Ngũ Đế chia làm ngũ phương, ngũ sắc quang hoa như mặt nước chảy xuôi, Ngũ Vương Đế quân, trấn thủ ngũ hành. Trong phút chốc, một tòa bao hàm thiên địa người hùng vị trận đồ trên bầu trời chiều ca triển khai. Trận đồ trung ương, phù tang thụ dài ra theo gió, kim diễm vậy cánh quạt không gió mà bay, tản mát ra nóng rực Thái Dương chân hỏa khí tức. Khổng Tiên đứng ở tàng cây trên, không động ấn trôi lơ lửng đỉnh đầu. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, một luồng hỗn độn ngọn lửa từ Linh Vũ mũi nhọn bay lên, âm dương làm than, tạo hóa làm công. Vũ hành luân chuyển, hỗn nguyên như một. Oanh! Phù tang thụ kịch liệt rung động, thụ tâm chỗ bắn ra một đạo thuần túy kim quang, thẳng không có vào hư không. Kim quang chỗ đi qua, không gian như mặt nước vậy dâng lên rung động. Hiện lộ ra nhân đạo ngủ say nơi cảnh tượng, chỉ thấy tôn kia người khổng lồ hư ảnh so lúc trước càng thêm ảm đạm, cuốn quanh quanh thân màu vàng xiển xích đã có gần nửa bị nhuộm thành đen nhánh. Thí thần thương bên trên ma khí như vật còn sống vậy ngọ nguậy, không ngừng ăn mòn nhân đạo bản nguyên. Ngay tại lúc này, Khổng Tiên một tiếng quát chói tai, sau lưng Linh Vũ bên trên lửa chi đường vân sáng hẳn lên. Phù tang thụ quan rũ xuống vô số kim diễm, theo kim quang lối đi tràn vào nhân đạo không gian. Kim diễm cùng ma khí đụng nhau, bộc phát ra đinh thai nhức có cả vang. Ma khí như tuyết gặp liệt dương, phát ra chói tai tiếng hí, trong nháy mắt liền biến mất tan mảng lớn. A! La Hầu kêu thảm thiết từ hư không truyền tới, thí thần thương kịch liệt rung động, Khổng Tiên, người muốn chết. Thanh âm khàn khàn giống như cựu lũ gió rét, chấn động đến đám người nguyên thần run rẩy dữ dội. Trên thân thương đột nhiên bộc phát ra ngút trời hắc diễm, cứng rắn đem Thái Dương chân hỏa bức lui. Không tốt. Phục Hy sắc mặt đại biến, bắt quái đồ án sáng tối chập chờn, La Hầu đang thiêu đốt nhân đạo bản nguyên phản kháng. Khổng Tiên trong mắt hàn quang tăng gọn, hỗn độn châu quang mang đại thịnh. Hắn tâm niệm vừa động, ba cái đạo thân đồng thời hiện thân, bốn người hiện lên bốn giống phương vị mà đứng. Bồ Tôn, chúng ta tới giúp ngươi. Đạo thứ nhất thân trầm giọng nói, đầu ngón tay âm dương nhị khí lưu chuyển. Xoát, xoát, xoát. Ba đạo hỗn độn ánh sáng đồng thời xoát ra, cùng Thái Dương chân hỏa giao dung, hóa thành xích kim sắc nộ lòng đánh về phía thí thần thương. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa trong, thí thần thương bên trên ma khí bị cứng rắn lột bỏ bá thành. Cuốn quanh nhân đạo xiềng xích màu đen đứt thành từng khúc, lần nữa hóa thành màu vàng. Hữu hiệu. Thần nông mừng lớn, trong tay chín tuệ lúa chiếu xuống vô tận sinh cơ, tư dưỡng bị tổn thương nhân đạo bản nguyên. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngoài tam thập tam thiên đột nhiên mây đen giăng kín, một đạo tử tiêu thần lôi như trụ trời rũ xuống, chạy thẳng tới Khổng Tiên ngày linh mà tới. Thiên đạo cản trả. Hiên Viên con ngươi chợt co lại, Hiên Viên kiếm ứng kích mà động, lại vì lúc đã chậm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh quang từ Đông Hải phá không tới, cứng rắn chặn lại tử tiêu thần lôi. Đỗ Nhi chớ hoảng sợ, vi sư ở chỗ này. Thông Thiên giáo chủ thanh âm như kiếm reo vậy vang dội bất tiêu. Chu Tiên tứ kiếm bắt ngang chân trời, kiếm khí ngang dọc 300 triệu dặm. Cùng lúc đó, Thủ Dương Sơn phương hướng Thái Cực Kim tiểu dọc theo mà tới, lão tử chân đạp âm dương cá hiện thân. Khổng Tiên sư điện, vung tay thi triển, thiên đạo có bần đạo ứng đối. Nữ hoa nương nương hồng tú cầu hóa thành đầy trời thơ hồng, đem chiều ca thành vững vàng bảo vệ. Thánh sư yên tâm, an nguy của bách tính giao cho bản cung. Ba vị thánh nhân đồng thời ra tay, thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Khổng Tuyên tinh thần đại chấn, sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra. Hắn tâm niệm vừa động, đạo thứ tư thân từ trong hỗn độn châu bước ra, tối tăm mở mịt bóng dáng tản ra làm người sợ hãi chấn động. La Hầu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đạo thứ tư thân hừ lạnh một tiếng, hỗn độn linh vũ nhẹ chấn, một luồng tối tăm mở mịt hỗn độn ngọn lửa như linh xà vậy thoát ra, lặng yên không một tiếng động không có vào nhân đạo không gian. Ngọn lửa này nhìn như yếu ớt, lại làm cho thí thần thương bên trên La Hầu tàn niệm phát ra kêu thê lương thảm thiết, hỗn độn ngọn lửa. Không thể nào, ngươi như thế nào? Tiếng sóng ngừng lại, hỗn độn ngọn lửa trôi đi qua, ma khí như băng tuyết tan rã. Thí thần thương kịch liệt rung động, trên thân thương hiện ra vô số mịn vết rách. Ngay tại lúc này, Khổng Tuyên quát to một tiếng, không động ấn ầm ầm rơi xuống. Tám đạo hoàng đạo long khí đan vào thành lưới, cứng rắn đem thí thần thương từ người khổng lồ ngực rút ra. Chương 278, đạo tổ hiện thân, gia tốc phong thần lượng kiếp. Chương 278, đạo tổ hiện thân, gia tốc phong thần lượng kiếp không. La Hầu tàn niệm điên cuồng dãy rủa, lại vì lúc đã chậm. Phục Hy bắt quái đồ, thần nông chín tuệ lúa, hiên viên hoàng đạo kiếm khí đồng thời chấn áp mà tới, phối hợp hỗn độn ngọn lửa, trong nháy mắt liền đem ma khí luyện hóa hơn phân nửa. Khổng Tuyên, Hồng Quân, các ngươi cho là cái này kết thúc rồi hả? La Hầu tàn niệm phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, ma chủng đã chuyên bá, lượng kiếp dưới, bổn tọa cuối cùng rồi sẽ nặng. Lời còn chưa dứt, hỗn độn ngọn lửa đột nhiên tăng vọt, đem cuối cùng một tia ma khí hoàn toàn cắn nuốt. Oanh! Thí thần thương ứng tiếng mà nát, hóa thành vô số điểm sáng màu đen tiêu tán ở trong thiên địa. Nhân đạo bên trong không gian, người khổng lồ hư ảnh chậm rãi giãn ra thân thể, cuốn quanh quanh thân xiềng xích lần nữa hóa thành màu vàng, tản mát ra tinh khiết nhân đạo khí tức. Chiều ca bầu trời, Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau lưng linh vũ hơi thu liễm. Hắn cảm nhận được rõ ràng, hồng hoang nhân đạo trường hà đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục sức sống. Thành công. Thần nông nuốt dâu mà cười, chín tuệ lúa lần nữa bay trở về túi thuốc. Hiên viên kiếm trở vào bao, nhân hoàng hiên viên trịnh trọng hành lễ, đa tạ thánh sư cứu ta nhân tộc. Khổng Tuyên khoát qua tay, sắc mặt vẫn như cũ nghiêm trọng, chư vị chớ đổi, có đại đạo lời thề ở, La Hầu sẽ không chết. Hắn nâng đầu nhìn về ngoài tam thập tam thiên, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, lượng kiếp chưa tiêu, ma đạo bất tử. Sau đó, lời còn chưa dứt, toàn bộ hồng hoang đột nhiên kịch liệt rung động. Nữ hoa nương nương hồng tú cầu ứng kích mà động, chư vị lại nhìn địa phủ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy lục đạo luân hồi kịch liệt rung động, vô số oan hồn kêu thảm lao ra, mỗi một đạo hồn thể bên trên cũng quấn vòng quanh quỷ dị khí đen. Khổng Tuyên bừng tỉnh ngộ, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy. La Hầu sớm đem ma chủng giấu ở lục đạo luân hồi, liền nói La Hầu không thể nào chỉ riêng gửi gắm đều ở đây nhân đạo. Dù sao còn có nói tồn tại. Bất quá nói mặc dù không có hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng ở đây hậu thổ thâm hóa luân hồi hạ hồi phục gần nữa. Đem so với nhân đạo trình độ, nói hiển nhiên nhẹ hơn rất nhiều. Phục Hy đầu ngón tay tám quẻ xoay tròn cấp tốc, nhất định phải lập tức chấn áp, nếu không ma khí quyết tán, hồng hoang lâm uy. Nhưng vào lúc này, một đạo tử khí từ cựu thiên rũ xuống, hồng quân đạo tổ hư ảnh hiện ra, Khổng Tuyên. Tiếng như thiên đạo ầm vang, từng chữ cũng chấn động đến không gian vật mèo. Đạo tổ. Nghe nói thế, Khổng Tuyên hơi sững sờ, không hiểu vì sao hồng quân bây giờ tới trước. Theo lý thuyết, mới vừa rồi xóa đi nhân đạo trong thí thần thương lúc tới mới đúng, mà nhất định phải bây giờ tới, hiển nhiên còn có cái khác đối mặt. Hồng Quân ánh mắt thâm thúy, nói, cần mượn phong thần lượng kiếp hoàn toàn tịnh hóa hồng hoang. Nói, hắn tay áo bào vung lên, phong thần bảng hư ảnh ở trong thiên địa triển khai, lượng kiếp gia tốc, trong vòng 3 tháng, nhất định phải lấp đầy thần bị. Nghe nói thế, Tam Hoàng Ngũ Đế nhất tề biến sắc. Bọn họ rõ ràng điều này có ý vị gì. Sau đó 3 tháng, hồng hoang sẽ nên đón trước giờ chưa từng có sát kiếp. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên, trịnh trọng gật đầu, đệ tử hiểu. Hắn xoay người nhìn về phía Tam Hoàng Ngũ Đế, thanh âm như sắt thép va chạm, "Chư vị, việc cần kiếp bây giờ là ổn định nhân tộc khí vận, tuyệt không thể để cho ma khí thừa lúc vắng mà vào." Phục Hy trầm giọng nói, "Thánh sư yên tâm, ta cái này trở về hỏa vận động, lấy tám quẻ trấn áp nhân tộc khí vận trường hạ." Thần nông nuốt dâu nói, "Ta sẽ đi khắp nhân tộc thành trì, lấy giả roi tịnh hóa có thể lưu lại ma khí. Hiên viên đằng đằng sát khí, những thứ kia bị ma khí xâm nhiễm tu sĩ, giao cho ta tới xử trí." Ngũ Đế cũng cùng kêu lên đáp ứng, mỗi người nhận lệnh mà đi. Đợi đám người rời đi, Khổng Tuyên một mình đứng ở chiều ca bầu trời. Sau lưng bảy sắc linh vũ vô ý thức khẽ run, chân trời ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem hắn bóng dáng kéo đến thon dài mà cô tịch. Khổng Tuyên đột nhiên mở miệng, nói: "Sư tôn, Nguyên Thủy sư bá bên kia." Thông Thiên giáo chủ đứng chắc tay, Chu Tiên tứ kiếm ở sau lưng chỉ nổi, ngươi lại chuyên tâm ứng đối lượng kiếp, Nguyên Thủy. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp, giao cho vi sư. Lão tử chân đạp thái cực đồ, ánh mắt thâm thúy, Khổng Tuyên sư điện, lần này nhờ có ngươi kịp thời phát hiện La Hầu âm mưu. Viên thuốc này ngươi lại nhận lấy, có thể giúp ngươi càng thượng tầng lầu. 10 cái màu vàng tím đan dược bay ra, mặt ngoài lưu chuyển huyền ảo đạo văn, cựu truyền kim đan. Khổng Tuyên hơi sững sờ. Viên thuốc này là lão tử chọn đời tâm huyết luyện, tầm thường người bình thường ăn vào có thể lập địa thành đại la kim tiên, cùng hoàng trung lý quả công hiệu sắp xỉ. Bất quá so sánh với hoàng trung lý quả, cựu truyền kim đan là có thể người vì luyện chế. Với lúc dùng cái này đến giúp đỡ nhân tộc lại tăng 10 tôn đại la kim tiên. Đa tạ đại sư bá. Khổng Tuyên trịnh trọng nhận lấy, thu nhập linh vũ không gian. Nữ hoa nương nương hồng tú cầu hóa thành hồng tiểu, bản cung cái này liền trở về hoa hoàng cung, tịnh hóa có thể lưu lại ma khí. Ba vị thánh nhân lần lượt rời đi, chiều ca bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Khổng Tuyên nhìn xuống khắp thành, chỉ thấy dân chúng rối rít đi ra cửa nhà, hướng phương hướng của hắn thành tính quy lệ. Mênh mông tín ngưỡng lực như thủy triều vào tới, để cho nhân tộc khí vận càng phát ra vững chắc. Văn trọng. Khổng Tuyên đột nhiên mở miệng. Một mực đứng yên một bên Văn Trọng liền đội vàng tiến lên, đệ tử ở. Khổng Tuyên thanh âm lạnh băng, nói, truyền lệnh toàn quân, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Tây Kỳ đã cùng ma đạo có nhuộm, nên bị diệt. Văn Trọng trịnh trọng gật đầu, thư hùng kim tiên lôi quang tăng gọn, đệ tử nhận lệnh. Khổng Tuyên vừa nhìn về phía bên người Khương Tử Nha, ngươi cùng thân công báo lập tức ra tay phong thần công việc, cần phải ở tháng 3 bên trong lấp đầy thần bị. Khương Tử Nha cùng thân công báo nhìn thẳng vào mắt một cái, cùng kêu lên đáp ứng, cần tuân pháp chỉ. Giao phó xong, Khổng Tuyên bước ra một bước, thân hình đã đi tới Kim Ngao đảo bầu trời. Bích Du cung trước, Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh, Tam Tiêu chờ tiệt giáo đệ tử đã sớm bày trận mà đợi. Đại sư Minh, đám người cùng kêu lên hành lễ. Khổng Tuyên ánh mắt như điện quét qua đám người, lượng kiếp đã tới phút quyết định cuối cùng, chư vị sư đệ sư muội nhưng hoàn toàn nhập kiếp, không cần liên quan đến địa vị. Cho dù là xiển giáo 12 kim tiên, cũng có thể chém giết lên bảng. Cần tuân đại sư Minh dạy bảo. Tiếng sóng như sấm, chấn động đến Kim Ngao đảo chung quanh sóng biển ngút trời. Khổng Tuyên sau lưng linh vũ hoàn toàn giãn ra, Hỗn Nguyên đại la kim tiên khí tức như vực sâu biển lớn. Sau đó hắn nâng đầu nhìn về Côn Lôn Sơn phương hướng, trong mắt lóe lên một tia lành ý, đỉnh núi Côn Lôn Ngọc Hư Cung ở nắng chiều chiếu rọi hiện lên thanh lành ánh sáng huy, phảng phất ngăn cách với đời tiên cảnh. Mà giờ khắc này ở trong mắt Khổng Tuyên, nơi đó cũng là phong thần lượng kiếp lớn nhất nước xoáy trung tâm. 3 tháng. Khổng Tuyên nhẹ giọng nỉ non, sau lưng bảy sắc linh vũ vô ý thức khẽ run. Đối người phàm mà nói, 3 tháng hoặc giả đủ dài rằng giặc, nhưng đối người tu tiên mà nói, bất quá là một lần ngắn ngủi bế quan thời gian. Muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế lấp đầy phong thần bảng, mang ý nghĩa hồng hoang sắp nên đón một trận trước giờ chưa từng có mưa máu gió canh. Hắn tâm niệm vừa động, hỗn độn châu từ mi tâm bay ra, rũ xuống từng đạo tối tăm mở mịt vầng sáng. Ở hỗn độn ánh sáng chiếu dọi xuống, phong thần bảng hư ảnh từ từ triển khai. Trên bảng 365 cái thần bị trong, đã có mấy chục bị Tây Phương giáo đệ tử chiếm cứ, còn lại phần lớn không công bố. Tây Phương giáo đã lấp một ít, tán tu lại lấp bộ phận. Khổng Tuyên trong con ngươi ánh sáng bảy màu lưu chuyển, đầu ngón tay nhẹ một chút bằng mặt, còn lại, chúng quy phải rơi vào xiển tiệt hai giáo trên đầu.